Chương 52, chính văn song Giang Tứ là tại cúng mộ sáng ngày thứ hai tỉnh. Ứng Giang gia trưởng bối cầu, sau khi thoát khỏi nguy hiểm quan sát kỳ, người vẫn là an bài tại gia hộ trong phòng bệnh. Thế là thân nhân không thể bồi hộ, trừ bác sĩ y tá ra vào, vô khuẩn trong phòng bệnh quan sát thời gian cũng phi thường nhận hạn chế, mỗi ngày chỉ nửa giờ tả hữu. Tống Vãn Chi nhất theo quy củ, mỗi ngày quan sát phía trước đều sẽ đem trang phục phòng hộ mặc được chỉnh tề, y tá cũng nhịn không được cho đùa, nói nàng mặc quá trình quy phạm được có thể ghi thành video giáo trình, liền đặt ở phòng bệnh bên ngoài cho thân nhân nhóm tham khảo. Gia hộ phòng bệnh quan sát quá trình bên trong quy củ rất nhiều, Tống Vãn Chi tính nhẫn mại vô cùng tốt, luôn có thể từng cái tuân thủ. Dạng này liên tục mấy ngày, lại là Giang Tứ nhịn không được. Ta đổi phòng bệnh bình thường, trên giường bệnh Giang mỗi người hướng về phía tiến đến xác nhận dụng cụ số liệu y tá trừng mắt mắt lạnh lẽo, nếu không nhảy lầu. Lâu dài rèn luyện cơ sở, Giang Tứ người nội tình rất tốt, khôi phục cũng so với phổ thông bệnh nhân nhanh hơn nhiều, cho nên kỳ thật đã sớm không tại cần gia hộ phòng bệnh dụng cụ làm động thái giám thị tiêu chuẩn bên trong. Chỉ bất quá sông sùng cầu, bệnh viện cũng không phải làm từ thiện, tự cũng sẽ không nịch thân nhân mãnh liệt ý nguyện cự tuyệt kiếm kia mấy bạn một ngày phí tổn. Nay Giang Tứ khăng khăng, sông sùng ngầm đồng ý, thế là ngày thứ hai, người nào đó liền chuyển tiến phổ thông một mình phòng bệnh. Tống Văn Chi nghe được tin tức chạy đến, vừa mới tiến phòng bệnh đã nhìn thấy vắng vẻ giường bệnh. Nàng giật nảy mình, quay người ra, sau lưng cửa phòng ngay tại một tiếng vang trầm sau bị quăng bên trên. Phía sau cửa lộ ra trong góc tường, Giang Tứ hơi hơi nhíu mày nhìn xem nàng, cặp mắt đào hoa lỏng lẻo nở cười. Trên người là trong bệnh viện đã từng phổ thông đường vân quần áo bệnh nhân, áo tự ngại khó chịu liền giải hai ba cái nút áo, lộ ra lăng lệ gợi cảm xương quai xanh phần cổ đường nét, hào hào quần áo bệnh nhân, bị xuyên được một bộ tê đài xuân hạ trang bị mới cắt toát bộ dáng, còn đặc biệt tao khí. Vừa mới tiến đến liền chạy, "Đâu?" Giang Tứ đứng tại góc tường, vẻ bài hỏi. "Ta cho là ngươi không thấy, Tống Vãn Chi hồi, hộ công không có đây không, ngươi thế nào tự dưỡng?" "Bị ta đuổi đi." Giang Tứ kéo lên cái cười, "Ta nói ta vị hôn thê chờ chút nhất định sẽ tới, nhường tự giác, buổi trưa hôm nay phía trước đều không trở lại." Tống Vãn Chi nghe được bất đắc dĩ, "Ngươi thế nào sinh bệnh tụ thương đều không bộ dáng của bệnh nhân?" "Ai nói ta không?" Giang Tứ ngừng mới vừa nâng lên chân dài, dứt khoát áp vào trong góc tường, hướng Tống Vãn Chi vươn tay, "Đi không được rồi, chi từ đỡ." "Tống Vãn Chi." Đối loại này vô lại cầu Tống Vãn Chi tâm cự tuyệt, đáng tiếc xuyên thấu quần áo bệnh nhân hoàn hư yếu tựa ở trong góc tường nửa bung phong cặp mắt đào hoa Giang Tứ, cự tuyệt đại khái là trên thế giới này khó làm nhất đến tình. Chí ít Tống Vãn Chi làm không được. Nữ hải giữ vững được không mấy giây, liền đi qua đỡ Giang Tứ nâng lên cái tay kia, "Ngươi cẩn thận, đừng kéo tới vết thương." Giang Tứ dài tiệp thu vào, môi mỏng không tiếng động cong lên đến, phối hợp áp bách so với thấp hơn 20 công điểm tiểu bằng hữu, từng bước một không nhanh không chậm hướng giường bệnh chuyển. Đem người đỡ đến giường bệnh bên cạnh ngồi đến, Tống Vãn Chi buông tay ra, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Giang Tứ nghe tiếng, tầm mắt bẩy lên, giống như cười mà không phải cười, "Ngươi có vẻ giống như thật không yên lòng ta." Ý cờ u ở một tuần người, hẳn là không tư cách hỏi cái này vấn đề. Tống Vãn Chi xoay người, cho cầm trên tủ đầu giường cốc nước. "Nha." Chỉ là bên này tay nàng đầu ngón tay còn không có đụng tới cốc nước đem tay, chợt bên hông siết chặt, nàng liền bị đến từ sau lưng cánh tay ôm hồi, thẳng tắp ngồi vào giường bệnh bên cạnh. "Giang Tứ." Tống Vãn Chi dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lại một sợi tóc đều không dám động. Nghe thấy được, biến thành nàng song song ngồi Giang Tứ trầm thấp cười thanh, "Chi tử lá gan thế nào càng ngày càng nhỏ." Tống Vãn Chi tức giận đến kéo căng mấy giây, rốt cục vẫn là nhịn không được. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm, "Ngươi có nhớ hay không trên người ngươi còn tổn thương? Ngươi mới bản giải phẫu bao lâu? Coi như không làm bị thương hại, mất máu quá nhiều có thể sẽ đối khí quan tạo thành mãi mãi tổn thương, ngươi có biết hay không?" Nói xong, trong phòng bệnh biến tương phản yên tĩnh. Tống Vãn Chi theo trong chớp mắt kia trong tức giận tỉnh lại, biến sắc được không được tự nhiên, nàng mấp máy môi, muốn nói cái gì. Giang Tứ lại cười, hơi hơi bên cạnh thấp người, tại trên trán nàng nhẹ cọ sát, "Thật xin lỗi, là lỗi của ta." Tống Vãn Chi biểu lộ càng giống là bị cái gì ngạnh ở trầm mặc hồi lâu, nữ hài chậm rãi đổ bà bay, "Ta biết không phải lỗi của ngươi, cũng không phải trách ngươi. Ta chính là sinh khí. Sinh từ cái này thời điểm bất lực khí, cũng cả đời ngươi khí. Khí ta hướng ngươi giấu giếm trung hồng lâm tỉnh." Tống Vãn Chi đầu, lại lắc đầu, nàng sửa chữa, "Là khí ngươi hướng ta giấu giếm nguyên nhân." Giang Tứ khó được chột dạ, ho nhẹ âm thanh, "Chuyện cũ sẽ bỏ qua, có được hay không?" "Tốt, nhưng là không bị lệ." Giang Tứ mắt khẽ động, "Trung hồng lâm lần này tiến về sau, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa, làm không bị lệ." "Không chỉ là..." Tống Vãn Chi đẩy ra Giang Tứ dựa vào tới đầu, nghiêm túc chuyển hướng, "Không vì lệ là chỉ, ngươi về sau không thể xuất phát từ mục đích bảo vệ ta, làm loại này cầm mục đích bản thân an nguy đánh cược tình." Giang Tứ khẽ giật mình, cười thở dài, "Tốt, ta tận lực." "Không phải tận lực, là nhất định." Tống Vãn Chi nghiêm túc nhìn xem, "Ngươi hiểu ta, Giang Tứ, nếu như là dạng này hy sinh, xảy ra điều gì, ta đây cả đời đều không chịu được nổi." Tống Vãn Chi chưa từng gần như vậy hồ ngoan cường nghe một cái cam đoan, Giang Tứ nhìn qua nàng, đáy mắt cảm xúc hơi rung nhẹ. Ý thức đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy nữ hài tóc dài cất giấu phần gáy, thấp hạp mắt hôn nàng. "Thành khẩn." Cửa phòng bệnh chính là vào lúc này bị gõ vang lên. Giang Tứ nhíu mắt, ước nóng nảy ý cứng hai giây, thẳng hồi. "Tiến." Tống Vãn Chi cũng bất ngờ, nhưng mà nhìn thấy Giang Tứ phản ứng, nàng lại nhịn không được liếc mắt nhân vật muốn cười. Thẳng đến tiếng bước chân về sau, nàng ngẩng đầu nhìn thấy hai cái nam nhân xa lạ đi vào phòng bệnh. Tống Vãn Chi đôi mắt kia mềm mại cười cơ hồ là một giây liền biến mất, nàng phản xạ có điều kiện, theo Giang Tứ bên cạnh đứng lên liền trực tiếp gọi được phía trước, cảnh giác nhìn hai người kia, "Các ngươi là ai?" Mặc y phục hàng ngày hai nam nhân đều là 30 tuổi bộ dáng. Ước chừng là không nghĩ tới tự sẽ bị một cái thoạt nhìn tuổi không lớn lắm tiểu cô nương dạng này tựa như đề phòng cướp đề phòng, lúng túng lấy ra nhân viên cảnh sát chứng. Trong đó một vị mở miệng, "Ngài tốt, chúng ta là cục công an thành phố đội hình sự. Liên quan tới Trung Hồng Lâm đã thương người rơi xuống nước một án, một ít vấn đề cần Giang Tứ tiên sinh phối hợp điều tra, hy vọng có thể theo chúng ta đi một chuyến. Tống Văn Chi sắc càng căng thẳng hơn, là người bị hại, coi như phối hợp điều tra cũng hẳn là tại trong bệnh viện tiến hành, vì cái gì cùng các ngươi cục cảnh sát? Là như thế này, ấn Trung Hồng Lâm cái dân cư cung cấp, Giang Tứ tiên sinh cố ý tổn thương hiểm nghi, cho nên chúng ta cần Giang tiên sinh phối hợp hình hỏi thăm. Trung Hồng Lâm mới là có ý định giết người, Tống Văn Chi siết chặt tay, ta là làm người, chứng nhân, cũng là người bị hại, ta toàn bộ hành trình ở đây, du thuyền lên cũng theo dõi, làm phòng vệ nằm cái kiện tại trận kia xâm hại trong quá trình toàn bộ thỏa mãn, Giang Tứ hành động không nhâm còn nghi vấn. Cầm đầu hơi lớn tuổi cảnh sát một ít dở khóc dở cười, tiểu cô nương, chúng ta theo dõi nguyên kiện, chỉ là thông lệ điều tra, đi xong khẩu cung không có vấn đề gì liền sẽ trả lại, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Có thể mới từ y cờ ưu chuyển đi ra, ngày đó mất máu đều 1000 cờ cờ trở lên, các hạng người chỉ tiêu còn tại quan sát kỳ. Tống Văn Chi siết chặt sau lưng Giang Tứ quần áo bệnh nhân ống tay áo, thanh âm sốt ruột lại phát run, vạn nhất mang cục cảnh sát, hỏi han trong quá trình tái xuất hay có thể phụ trách. Bị Tống Văn Chi ngăn ở sau lưng, Giang Tứ nửa thấp mắt, thấy được nữ hài một cái tay nhẹ giơ lên đứng lên ngăn tại trước người, một cái tay khác nắm đỡ ống tay áo, run dữ dội hơn. Đến cùng là yên tĩnh quy củ tiểu bằng hữu, từ nhỏ đến lớn, đại khái liền nội quy trường học ban kỷ đều không trái với qua, cùng người nói chuyện đều là nhẹ giọng trầm ngữ, bây giờ vì che chở, ngược lại là dám ngăn đón cảnh sát thanh âm sốt ruột hỏi ngược lại. Giang Tứ càng nghĩ, tim càng tăng chắc chát lại nóng lên. Đưa tay nắm chặt nữ hài dọa đến mát băng băng tay, đem người nhẹ nhàng hướng bên cạnh kéo về. Hai cảnh sát đang thương lượng. Tống Văn Chi cắn miệng, sắc mặt tái nhợt lại bất an nhìn xem, lúc này bị Giang Tứ trở về túm, nàng không hề nghĩ ngợi liền cầm được tay, "Ngươi đừng sợ Giang Tứ, ta sẽ không để cho nhóm dạng này mang đi ngươi." Giang Tứ dừng lại, giống như vậy nói chuyện từ trước đến nay thở ơ cũng phong túng tùy ý người, lần thứ nhất mấy giây giống như là mất ngôn ngữ năng lực. "Chờ hồi," Giang Tứ rủ xuống mặt mày, cơm cười nhẹ, "Không, Chi tử, ngươi tránh ra đi, ta không sợ." "Không được." Tống Văn Chi vẫn ngăn ở phía trước, thanh âm giấu nhẹ nhàng, "Ta sợ." Giang Tứ cố ý thấp giọng, ảnh hưởng công vụ thế nhưng là phạm pháp, nhóm liền ngươi cùng nhau bắt đi làm sao bây giờ? Vậy ngay cả ta cùng nhau bắt đi đi." Tống Văn Chi cam chịu nhíu lên lông mày, quay lại đến xem, liền xem như đứng lên tòa án ta cũng không sợ, sinh mệnh pháp ích cao hơn hết thảy, coi như hiệp trợ điều tra nghĩa vụ cũng không thể xâm phạm sinh mệnh của ngươi khỏe mạnh quyền. Giang Tứ nghe được muốn cười, thừa dịp ta hôn mê dưỡng bệnh khoảng thời gian này, ngươi có phải hay không chuẩn bị vụng trộm chuyển học viện luật? Tống Văn Chi tâm lý một hư, ta đều là trước mấy ngày học, biểu hiện được rất rõ ràng sao? Theo ngươi vừa mới làm phòng vệ năm cái kiện, liền đã rất rõ ràng. Giang Tứ cười. Tống Văn Chi. Nữ hài sợ hãi trắng bệch mặt, rốt cục bởi vì lần này đùa giỡn nhiều một vệ tiên sắc. Lúc này, Giang gia luật sư cũng đã nghe hỏi chạy đến, hai vị cảnh sát cùng nhau đến phòng bệnh bên ngoài. Cuối cùng mang vào kết quả chính là Giang Tứ vẫn cần phối hợp điều tra, nhưng mà cân nhắc mời ra làm chứng kiện tính chất làm thân người tình trạng, có thể lưu lại chờ người tình trạng ổn định sau đón thêm bị hỏi han. Bởi vì là hình vụ án, tại bệnh viện loại này công cộng trường hợp nhất định phải cam đoan hạn chế người hiểm nghi hành động, trừ lưu một vị phòng thủ cảnh sát ở ngoài phòng bệnh, Giang Tứ còn nhiều được một kiện lễ vật. Lenken. Màu bạc còng tay tại có thể di động truyền dịch trên kệ xô ra một phen kim loại minh âm. Tống Văn Chi cho Giang Tứ đưa cốc nước động tác lập tức ngừng. Nữ hài dương mắt, nhíu lại lông mày nhìn chằm chằm cái kia khảo tại Giang Tứ thon dài trên cổ tay còng tay. Người coi như lại khổ đại cựu thâm mà nhìn chằm chằm vào nó cũng sẽ không vỡ ra. Giang Tứ nhịn không được cười. Tống Văn Chi buồn bực hồi, nhóm vì cái gì cho người mang còng tay? Dù sao cũng là người hiểm nghi, mới không phải. Tống Văn Chi không chút do dự đánh gãy. Giang Tứ tựa ở nâng lên một nửa độ cao trên giường bệnh, cặp mắt đào hoa tràn ra tới ý cười lỏng lẻo lại cho người. Như vậy không nghe được ta nói xấu. Tống Văn Chi gặp một bộ trò đùa dư bộ dáng, ngươi liền một không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Cho là. Tống Văn Chi chưa nói xong nói biến thành ánh mắt, rơi xuống Giang Tứ trên cổ tay. Giang Tứ buông xuống mắt, nhìn qua tại ánh nắng gấp khởi một tầng băng lãnh kim loại sáng bóng còng tay, ngừng một lát, cười nhạt một tiếng, ta không lo lắng. Bởi vì so với phía trước, hiện tại lại kết quả xấu ta đều có thể tiếp nhận. Tống Văn Chi nắm cốc nước tay trệ ở Giang Tứ lại giống nói không phải tự, lỏng lười cười liêu quay mắt, ta là nhốt vào, Chi tử có thể đợi ta bao lâu? Ngươi cho ta một cái niên hạn, ta nhất định cố gắng cải tạo. Tống Văn Chi không hề nghĩ ngợi, nhường chén liền tức giận cực kỳ nhào tới che tấm kia đáng hận miệng. Còn sợ đè ép phần bụng biết đau, một cái khác tinh tế cánh tay khó khăn chống tại Giang Tứ bên cạnh trên giường bệnh. Ngươi lại nói bậy, Tống Văn Chi bị tức được sủng ái nhi đều trắng bệnh, ta liền nửa ngày, tiểu cô nương cũng chưa nghĩ ra thế nào hù dọa. Còn là Giang Tứ nửa thắc mắc, tiếng nói hơi câm cười lên. Cặp kia thật dài hơi hơi nết lên lông mi giống như đều đập cọ đến Tống Văn Chi bàn tay bên cạnh. Tống Văn Chi bị cười đến không hiểu mặt nóng, ngừng mấy giây, nàng ngượng ngùng lùi về. Đừng núp đích, Giang Tứ lười vung lên mắt, đi lên. Tống Văn Chi một ngộng, đi đâu? Giang Tứ bật cười, giường hoặc là ta. Tống Văn Chi. Tống Văn Chi cơ hồ dây thứ nhất liền muốn nhảy giường bệnh, sau đó xoay người hướng ngược lại chạy mất. Giang Tứ lại không nhanh không chậm lên tiếng, chẳng lẽ chờ ta kéo ngươi? Cũng được, chính là một khi kéo tới vết thương, ừ. Người nào đó uy hiếp đúng lý thẳng kỳ tráng. Tống Văn Chi chậm rãi đỏ mặt, nhưng mà còn ý đồ nghĩ gọi lên Lương Chi, Giang Tứ. Ừm. Ngươi biết ta gặp qua chỗ người cộng lại, làm qua nhất không biết xấu hổ tình bên trong, ba món đầu tiên đều là ta làm. Giang Tứ vẻ mặt cốt đáp, sau hướng Tống Văn Chi câu lên cái lỏng lẻo cười, như vậy sao được, tại chi tử thời kỳ nở hoa bên trong ta thế nào cũng chiếm hết top 10. Tống Văn Chi. Tự tin, ngươi có thể chiếm 100. lại không làm theo, ta cũng chỉ phải tự động tay. Giang Tứ cười như không cười nhắc nhở. Ngày đó giữa trưa ánh nắng tươi sáng sáng lạ, giải đầy phòng bệnh. Y tá đẩy cửa lúc đi vào, mới vừa bước ra một bước, đã nhìn thấy một mình phòng bệnh trung gian, mặc một thân đường vần quần áo bệnh nhân nam sinh lười nhác tựa ở chống lên trước giường bệnh. Hồng thấu gương mặt vượng. Ngồi tại giường bệnh trung gian, nữ hải cẩn thận từng ly từng tí đỡ bay, ngón tay đem quần áo bệnh nhân nắm rất chặt, nữ hải tóc dài rũ xuống sau lưng, bị nam sinh không có bị trói buộc cái tay kia toàn bộ sát, đội vã nàng phần gáy hơi ngẩng đến, hôn đến khắc chế lại khó nhịn. Giang Tứ xuất viện ngày ấy, cục công an phối hợp làm điều tra hỏi han. Sau đó không lâu liền ra kết quả, phán định bị làm phòng vệ, không cần đơn độc lập án. Đảo mắt ngày mùa hè lại sắp tới, Giang Tứ tổn thương cũng triệt để khỏi hẳn, chỉ còn một đạo 2-3 công điểm vết sẹo. Tống Văn Chi ra mặt đến nay cũng vẫn là mỏng không có gì tiến bộ, nhưng mà duy chỉ có tại điều này sẹo bên trên, nàng từ trước tới giờ không tỉ húy, tại Giang Tứ vào viện xuất viện về sau, cách mỗi mấy ngày, nàng liền sẽ sắp đặc biệt nghiêm túc đem Giang Tứ làm tới cái nào đó không có người địa phương, nhấc lên quần áo cho nàng nhìn xem vết sẹo khép lại tình trạng. Giang Tứ dựa vào bản tính, tất nhiên là sẽ không bỏ qua dạng này đùa giỡn cơ hội, nhưng là từ trung gian một lần nào đó liền rốt cuộc không dám, ngày đó đùa giỡn nói nàng thân nó một, trên tâm lý nhất định khép lại được càng nhanh. Nguyên bản Giang Tứ nói xong cũng chờ nhìn tiểu bằng hữu đỏ mặt, thực lên chi tử cũng sát thực đỏ mặt, nhưng mà hồng thành như thế, nàng cũng lại thật liền nắm chặt áo hôn kia vết sẹo. Kết quả chính là ngày đó Giang phó chủ tịch kém theo trường học cửa sổ nhảy ra, mặt đều xanh mới làm nguyên tắc chỉ đem nữ hài bực mình đặt ở nơi hẻo lánh bên trong hôn rất lâu, đồng thời sau đó rốt cuộc không dám mở cái này cho đùa. Tháng năm ạ, Giang Tứ ở bên ngoài trường không xa đặt mua tân phòng rốt cuộc có thể vào ở, liền hướng Tống Vãn Chi nhắc lên ở trung thân mời. Thảm tao cự tuyệt. Bất quá Giang Tứ dọn nhà sau cuối tuần kia, Tống Vãn Chi còn là mang theo lễ vật qua một chuyến. Lễ vật là một đôi chén, nàng tại đất phó trên lớp tự mình làm, cẩn thận bọc lại cất vào trong hộp. Sau cái kia thứ bảy, Tống Vãn Chi vẫn là mặc một thân mùa hè váy dài, ấn lại Giang Tứ cho nàng địa chỉ, nàng cầm thẻ ra vào ngồi lên nhập hộ thang máy, đi vào Giang Tứ nhà mới ngoài cửa phòng. Tống Vãn Chi không trực tiếp dùng chìa khóa vào cửa, là gõ cửa một cái. Buổi sáng 10, dựa theo tin tức khung bên trong nói chuyện phiếm, tối hôm qua phòng thí nghiệm thức đêm Giang Tứ lúc này mới vừa xong xong tắm. Quả, ước chừng mười mấy giây sau, mặc một thân màu xám quần áo ở nhà Giang Tứ liền ướt đen nhánh tóc rối, xuất hiện ở sau cửa. Người kia cặp mắt đào hoa bên trong còn lỏng liệm bối rối, nhưng lại bị cười quấy đến nhỏ vụn, liền dựa vào cửa nhìn qua nàng, ta liền biết, ngươi là đến mới cùng ta thám tính tin tức. Tống Văn Chi mới vừa cầm lên sắt tay, cái này, là ta làm cho ngươi chén, tới thì tới, mang lễ vật gì? Giang Tứ gảy nhẹ lông mày, kia dị thường khách khí giọng điệu làm cho Tống Văn Chi đáy lòng nhảy một cái. Đáng tiếc lần này đều không đợi được còi báo động kéo vang. Giang Tứ cúi người đến, Tống Văn Chi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trọng tâm bỗng dưng không còn, nàng cả người bị Giang Tứ ôm ngang lấy. Giang Tứ, Tống Văn Chi trở lại, ngươi làm gì? Giang Tứ cười ôm nàng vào cửa, cho là hủy ta lễ vật. Lễ vật của ngươi là cái này. Tống Văn Chi trong ngực còn ôm chén, sợ nó ngã nát. Ta ôm cái gì chính là ta lễ vật. Giang Tứ cười nghiêng người sang, lễ vật, đóng cửa. Tống Văn Chi ôm chén không dám dây rủa, ngươi thả ta, tự quan. Không liên quan cũng được, coi như sát vách lao tiên sinh lao thái thái không cẩn thận ra vào thang máy thấy được, ta cũng không để ý. Tống Văn Chi, nữ hài lập tức nhô ra một cái cánh tay, ôm lấy chốt cửa đóng lại. Giang Tứ tự chỉ là náo nàng, đem người phóng tới cửa trước tủ giày bên cạnh, tiếp trong tay nàng lễ vật, chuyên môn vòng vào phòng khách cất kỹ. Sau Giang Tứ mới đi trở về, cầm tủ giày lên sớm chuẩn bị cho nàng tốt tình lữ dép lê. Dép lê là mới, túi hàng mới vừa mở ra. Giang Tứ một bên lấy ra một bên tại Tống Vãn Chi chân phía trước ngồi xuống. Tống Vãn Chi cuốn quýt về sau vừa trốn, ta tự xuyên. Vì cái gì? Giang Tứ tiếng nói ba ba cười đùa nàng, ta lại tiếng ngừng được đột. Giang Tứ trong tay dép lê dừng tại giữa không trung, ngừng mấy giây liền ném đi. Cao mày đưa tay qua, ôm lấy nữ hải còn muốn trốn về sau chân trái mắt cá chân, nhấc lên nàng váy dài váy. Một đầu màu đỏ đuổi gai sang mình, quấn quanh leo lên qua nữ hải tuyết trắng đều đặn ngừng bắp chân. Giống chát chát bạch mắt cá chân sinh ra đỏ tươi hoa. Giang Tứ mí mắt hung hăng nhảy. Nắm được khẩn trương, liền ngồi xổm ở trước người nàng tư thế vung lên con ngươi đen nhánh ngửa mặt nhìn hướng nàng. Tống Văn Chi bất an trở về rụt rụt mũi chân, ngươi vào viện khi đó liền đã văn bên trên, chỉ là mùa đông mùa xuân ăn mặc nhiều, không cho ngươi xem đến. Giang Tứ câm âm thanh gọi nàng, Chi tử. Nô. Tống Văn Chi nghe ngữ khí tựa hồ còn tính bình tĩnh, liền cẩn thận nhìn về phía. Ngươi có phải hay không bao nhiêu, không biết sống chết. Tống Văn Chi còn chưa kịp bất mãn dùng từ, lại lần nữa nghiệm một vài phút trước trọng tâm đằng không cảm giác. Lần này tới được càng đột, Giang Tứ cảm xúc tựa hồ doan người, theo nàng ngước mắt góc độ đều có thể nhìn thấy lăng lệ quai hàm tuyến căng đến lợi hại. Tống Văn Chi dãy rủa tâm tư bị nàng tự chột dạ ấn, nàng bất an một bên bị ép đi tham gian phòng này theo cửa trước đến phòng ngủ lạ lâm bố cục, một bên ý đồ giải thích, ta cảm thấy ngươi ngày đó nói rất đúng, đây là cái kia, một loại tỏ tình hình thức. Ô, chưa kịp nói xong, Tống Văn Chi bị để lên phòng ngủ thấp bé xốp dài giường. Mấy mét bên ngoài dương quang chói mắt, cách cửa thủy tinh trên ban công, một loạt xanh diệp bạch bao chi tử hoa. Giang Tứ tự lên địa phủ nàng, con ngươi so với bên ngoài mặt trời phơi cảnh lá cuối cùng che lấp còn đen nhánh thâm trầm, giống có thể nuốt người. Lại cho ngươi một câu cơ hội. Giang Tứ thấp nhìn qua nàng. Tống Văn Chi ngửi ngửi trong không khí mơ hồ chi tử hương, ra, nghe nói nàng ý thức theo trên ban công quay lại đến, chi tử hoa chịu không nổi mùa hạ cường quang, không rời đi tiến, lời nói chưa dứt, Giang Tứ hô tới. Bị giữ lại váy đuôi cũng bị phật lên, màu đỏ đuổi gai sang mình lần nữa tại quang đặt lên tuyết trắng. Giang Tứ vội vã nàng gấp khởi chân, đồng thời dương mắt. Ta lúc đầu nói như thế nào? Tống Văn Chi ở vào một loại bị hoàn toàn khống chế kinh hoàng bên trong, nhưng mà Giang Tứ nói hoặc là xăm mình lên hơi đốt dường như nhiệt độ còn là câu trở về kia đoạn đắm chìm hồi ức. Ngươi là dám xăm mình, mặc kệ đâm vào chỗ nào, ta nhất định mỗi ngày hôn qua nó một lần, một tấc đều không rời. Tống Văn Chi dọa đến mi mắt run lên, ngươi dám? Nàng nhấc chân liền muốn chống đỡ mở. Giang Tứ một tay tiếp được, tức giận đến cao cười, được, Chi Tử liền hảo hảo nhìn xem, ta đến cùng có dám hay không? Ngày mùa hè ve kêu luôn luôn ồn ào, phản phất có thể che đậy qua mặt trời cuối cùng hết thảy. Xuyên phòng gió thổi qua phất đầu váy, thổi đến ánh nắng chập chờn. Phong cuối cùng lướt lên ban công. Một hàng kia xanh biếc cành lá ở giữa, tuyết trắng Chi Tử ngậm nụ muốn phun. Chương 53, mau cứu ta đi về thành phố xuân luôn luôn ngắn ngủi được ly kỳ, kẹp ở Đông Hạ trong lúc đó, có thể mỗi buổi sáng ngủ nhiều nhi rất thẳng, nó liền thừa dịp ngươi tại trong mộng đẹp lúc thoáng một cái trôi qua. Theo 10 độ trở xuống đến 30 độ trên đây, nhanh đến mức so với nhiệt kế kéo lên thời gian đều ngắn. Thế là nhập hạ ban đầu, trường học bộ tuyên truyền mới nên đón bọn họ đến chậm chơi xuân hoạt động, leo núi. Học chơi xuân leo núi, trung học chơi xuân leo núi, bên trên học, chơi xuân lại còn phải leo núi à. Cùng nhau hướng bên ngoài trường đi bộ tuyên truyền nhiều bên trong, có một đám sự tình nói nhỏ hán trách. Leo núi thế nào? Hàng trước Nguyên Hạo lắng hay nghe, quay đầu, rèn luyện thân thể, hôn đúc tình cảm sâu đậm, tốt bao nhiêu? Một đám sự tình móc méo miệng, mấu chốt là leo không động. Người xem một chút các người, là trong trường nhẹ nhất mà mới, sao có thể một thanh xuân sức sống cũng không có chứ? Nguyên Hạo thuận tay một chỉ, ra hiệu hướng chỉ còn lại mấy bước khoảng cách cửa trường học, nhìn lại một chút các ngươi sông học trường, một phen kỷ, tối hôm qua còn tại nghiệm phòng hầm nửa cái suốt đêm, vây được cùng chó một, không phải là đến bồi các ngươi chơi xuân. Mấy mét bên ngoài, Giang Tứ cái kia ngáp lười biếng nửa đường ngừng, nửa đạp cặp mắt đào hoa chi chi, vây được đổ lười tiếng nói trầm thấp ba ba. Một phen kỷ, cùng chó một. Nguyên Hạo mặt không hồng khí không thở quay trở lại, đây là hai loại tu từ thủ pháp, khoa trường, vibon. À, Giang Tứ giống như cười mà không phải cười vây vây tay, vậy ngươi đến, cũng làm cho ngươi cùng chó một. Nguyên Hạo lập tức tiện cười trốn, đừng, học đại học bội nhóm nhìn xem đâu, sông học trưởng chú ý hình tượng. Giang Tứ vốn là cũng lười cùng Nguyên Hạo độc thủ, rủ xuống trở về hắn tầm mắt vẩy lên, liền rơi xuống toàn bộ tuyên truyền nhiều phương, vương phong dài đôi ngựa nữ hải chính bên cạnh có người, cùng bên cạnh nam sinh nói cái gì, nhìn cũng chưa từng nhìn đến một chút. Như lào dâm quán đỉnh, Giang Tứ kia bồi rối nháy mắt liền đánh tan nữa. Hắn đưa tay đem Nguyên Hạo lôi trở lại, hỏi, phía trước thế nào không qua, đó là các ngươi bộ. Nguyên Hạo nghiêng mắt nhìn qua đi, không phải, văn phòng. Lần này chơi xuân không chủ yếu chính là cái kia phong cách trường học phạm triển lãm tuyên truyền chiếu sao, Vạn Chi học muội là phụ trách, phòng trường chính cùng văn phòng an bài đến cái kia làm việc thương lượng đâu. Không có nghe Giang Tứ nói, Nguyên Hạo cười tủm tỉm hỏi, thế nào sông chủ tịch, ghen a? Giang Tứ, là dâm tính như vậy sao? Nguyên Hạo vừa định chào phúng hắn hai câu. Giang Tứ hề vải ngậm lên, phải. Không đợi Nguyên Hạo khỏe miệng co quắp xong phản ứng gì, Giang Tứ đã nâng lên chân dài, hướng bên kia đi tới. Bên cạnh có bộ thành viên cấp tốc thay Giang Tứ vị trí, thăm dò đến Nguyên Hạo bên người, đồng bộ trưởng, ngươi sai rồi. Sai cái gì? Nguyên Hạo quay đầu. Sông học trưởng không phải bồi nhóm đến chơi xuân. Chiều bái mỗ mục tiêu phương hướng ra hiệu, thật hiện đến bồi bạn gái nhà. Đi đi, liền ngươi bắt quái. Văn phòng nam làm việc là tại cái nào đó trò chuyện trong khe hở, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu một mảnh bóng dâm bao phủ xuống. Nắm chặt bút tại trước mặt chơi xuân bày ra kiện lên ngừng lại một cái, nam làm việc chậm chạp mà tầm quay đầu lại, chủ tịch tốt. Giang Tứ nhạt dừng ở Tống Vãn Chi bên cạnh, ừ, không cần phải để ý đến, các ngươi tiếp tục tán gẫu. Nam làm việc đột nhiên cảm giác cái này đầu mùa hè buổi sáng nhiệt độ còn là có thấp, nhưng là không biết thế nào hắn lại có nghĩ đổ mồ hôi. Cũng may có cô gái bên cạnh yên tĩnh như thường thanh âm dẫn dắt đến, hắn còn là gian nan mà đắng chắt xong hai bộ công việc giao tiếp nhiệm vụ, cũng cấp tốc ngay lập tức cách xa hiện trường phát hiện án. Đem bày ra sách thu vào tùy thân trong ba lô, Tống Văn Chi bất đắc dĩ dương mắt nhìn về phía bên cạnh mỗ, ngươi thế nào như vậy thích khi dễ? Giang Tứ lười chọn mặt mày, khi dễ hắn? Ừm. Chứng cứ đâu? Giang Tứ tới gần hai bước, ở giữa hắn còn thấp túi đầu, cằm cơ hồ muốn chống đỡ hôn lên nữ hải chót mũi, pháp trị xã, không chứng cứ không thể nói lung tung. Theo vừa mới đến chính hắn đi, trừ chào hỏi, một câu đều không nói đi. Tống Văn Chi bây giờ đã đối Giang Tứ loại trình độ này khi dễ ứng phó đắc tâm ứng tay, nàng mắt đều không ngẩng, liền đưa tay chống đỡ mở kia cái chán, đồng thời chính mình hướng bên cạnh lui một bước. Không nói không coi là khi dễ. Người khi dễ biện pháp có thể nhiều. Cái kia cũng nhiều nhất gọi nhắc nhở cùng giám sát, Giang Tứ tản mạn giọng nói, không có đứng đắn cười, chỉ khi dễ ngươi một cái. Tống Văn Chi nhất cầm cái này không cho là nhục ngược lại cho là vinh thái độ không có cách nào. Cũng may lúc này, bộ tuyên truyền có đứng tại cách đó không xa hướng bọn họ vẫy vẫy tay, chủ tịch, Văn Chi, đi em mở núi xe buýt liền muốn lái tới. Được. Tống Văn Chi được thoát thân lý do, đáp lời bên kia đi qua. Đi ngang qua một lúc nào đó. Thừa dịp bộ tuyên truyền đều tại đi lên phía trước không hướng nhìn, nàng nhẹ nhàng kéo kia cắm túi cổ tay, đi rồi. Mỗ dâm tính tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cô nương một chút nhẹ cọ liền hắn hông tốt lắm. Hắn xoay người, nện bước chân dài đi theo. Nay chính là thứ bảy, học thành phụ cận trên xe buýt nhiều đến không được, vừa lên xe chính là gạt ra. Lấy Giang Tứ gia đình hoàn cảnh, cho dù là đi An Thành kia mấy cũng chưa ăn qua cái gì sinh hoạt trên điều kiện khổ, ngay cả chỉ có mấy lần ngồi xe buýt xe trải qua, cũng mỗi lần đều là trong trường có Tống Vãn Chi tham dự tập thể hoạt động. Mà chen đến trình độ cỡ này đón xe thể nghiệm, đối Giang Tứ đến nói càng là lần thứ nhất. Chỗ ngồi là không thể nào, có thể có cái đặt chân, đem tay cán, liền đã xem như vận hạnh. Tống Văn Chi ngước mắt nhìn kia lỏng lười mặt mày, ngẫu nhiên còn không quen đỡ đi theo tăng tốc giảm tốc qua lại đong đưa đem tay, nàng mấy lần muốn nói lại thôi, nhất còn là tại mộ trạm muốn đố khoảng cách, nàng nhẹ giọng ngửa mặt, nếu không ngươi còn là chớ đi. Giang Tứ dài mắt nửa rủ xuống, ân. Ngươi ngồi không quen xe buýt, mặt phòng trừng còn chen chúc chí ít nửa giờ lộ trình, Tống Vãn Chi dừng lại, vốn chính là bộ tuyên truyền bộ môn nhiệm vụ cùng hoạt động, ngươi không cần thiết theo tới. Không được. Giang Tứ không hề nghĩ ngợi. Vì cái gì? Giang Tứ vừa muốn nói. Kịch liệt xe buýt tiếng thang xe, toàn bộ trong xe sở hữu hướng về phía trước làm quán tính vận động. Bằng dựa vào khoa học tự nhiên tư duy lên xe không lâu liền tìm tòi tốt dùng ít sức thế đứng Giang Tứ nắm đem tay mượn lực, rất nhẹ nhàng liền chống được thân hình. Mà Tống Vãn Chi mặc dù cũng ngồi dựa vào xe buýt độ thuần thục bảo trì lại cân bằng, nhưng mà rất không may nàng mặt cái kia cũng không có, thế là tại một phen đệ thấp kinh hô, Tống Vãn Chi ngay tại Giang Tứ nô ra cái cánh tay kia dẫn dắt dưới, công bằng nhào vào trong lực hắn. Không biết là bản năng còn là thói quen, nàng đưa tay liền ôm lấy Giang Tứ eo. Ôm thật chặt. Khu 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 ừ, bốn phía ổn hạ thân hình bộ tuyên truyền nhiều không hẹn mà cùng ngó mặt đi chỗ khác, đã tận lực lại làm ra vẻ hướng bốn phương tám hướng, duy chỉ có không vừa ý ở giữa chồng lên nhau hai. Tống Vãn Chi trên mặt nhiệt độ lập tức liền dâng lên. Ai thật xin lỗi á cô nương, ngươi không sao chứ? Đụng phải chỗ nào rồi không? Người bên trong A Di vội vàng thăm hỏi. Tống Vãn Chi đỏ lên xinh đẹp mặt, cấp tốc lại cứng ngắc theo Giang Tứ trên lưng thu tay lại, co lại xuống dưới, như vậy gặp gỡ cùng đối phương hồi không quan hệ cùng lắc đầu. Đợi đến đứng hành khách lên xe xuống xe, chung quanh không khí lung túng bị hòa tan, Giang Tứ mới đưa tay điểm nhiên như không có việc gì đem Tống Vãn Chi tay mò được chính mình eo bên cạnh, hiện tại biết nguyên nhân. Tống Vãn Chi vừa định cự tuyệt, liền bị hắn cái này lôi đi chú ý, nguyên nhân gì? Nhất định phải theo tới nguyên nhân, Giang Tứ thừa dịp người lưu phu lên, hắn mượn lực chế trụ trong ngực nữ hải, đem ép nương đến gần nhất nơi, mà chính hắn túi đầu cười giảm thấp xuống thành, cũng không thể nhường vị hôn thê tại trên xe buýt ôm khác eo làm tay vị. Tống Vãn Chi, nàng nên biết đến. Cái này nếu là kia không cần ngôn ngữ hoặc là hành động khi dễ nàng, đại khái ban đêm đều ngủ không yên đi. Giang Tứ thấp trong mắt chứa cười nhìn qua, bị hắn chụp tại trong ngực trong lòng cô bé đại khái là tức giận, liền kéo căng trương thanh lệ tú khí khuôn mặt, hướng một bên ngoài cửa sổ nghiêng đi, ngắm phong cảnh cũng không nhìn hắn. Nhưng cuối cùng như thế, nàng bị hắn nhấn tại bên người nắm cả tay còn là ôm hắn ôm thật chặt, một đô không buông lòng ra. Ngoài cửa sổ ngày mùa hè lệ, xe buýt chạy tại xanh ngắt dưới bóng cây, một đường hướng em mở núi phương hướng bước đi. Leo núi hoạt động kia, kém bị Nguyên Hạo bộ trưởng nay ngày rỗ. Nguyên nhân rất đơn giản, tại nguyên bản ra đều dự định dựa theo bình thường lên núi đường đi, cũng chính là em mở núi chuyên vì được du khách mở ra tới thềm đá xây khởi ngàn tầng trên bậc thang núi thời điểm, đồng bộ trưởng đột nhiên dẫn ra một cái rất có tính kiến thiết đề nghị, đi cầu thang rất không ý tứ, em mở núi có giá đường. Leo núi nha, đương nhiên là không có tảng đá cầu thang mới càng có thật thể nghiệm cảm giác. Lần này bộ tuyên truyền chơi xuân hoạt động trừ dẫn đội Nguyên Hạo cùng tự nguyện báo danh Giang phó chủ tịch bên ngoài, còn lại đều là mới tới S1 đám sự tình, bao gồm Tống Vãn Chi ở bên trong, liền kia đơn thuần tin Nguyên Hạo tả. Như vậy, bọn họ quả thật trải qua vô cùng thật leo núi thể nghiệm cảm giác, dã giữa lộ mấy cái hiếm thấy cửa ải, quả thật chỉ có dựa vào dùng cả tay chân leo tài năng lên phải đi. Mà cửa ải ở ngoài bùn đất tảng đá gắn đầy con đường, càng là phảng phất thỉnh kinh một đau khổ lịch trình. Nửa giờ, nhìn qua còn xa xa khó vời đỉnh núi, cùng với đã không biết ai đến đó cái quỷ phương, chú rốt cuộc tìm không quay về được ngay. Toàn bộ tuyên truyền một đám sự tình nhóm nội tâm đều là tuyệt vọng, thậm chí có nghĩ lấy Phạm Thượng chính tay đâm bộ trưởng. Nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút, đồng bộ trưởng xấu hổ cười ha hả, vừa bạn khối này thế tương đối bằng phẳng, nhóm bổ sung nước cùng dinh dưỡng, như vậy lại hướng lên. Không được. Giang Tứ lãnh đạm đánh gãy. Nguyên Hạo nghiêng đầu đi. Giang Tứ vừa mới chính là sở hữu bên trong khác biệt duy nhất ý đi ra đường, đáng tiếc trường học tự mình trong hoạt động dân chủ cực kỳ, Giang Tứ lại luôn luôn quán triệt công và tư điểm, cùng bọn hắn lái nổi trò đùa, thế là loại tình huống này hắn liền làm bình thường không có gì lạ một phiếu. Thiểu số phục tùng đa số đi theo giá đường, dọc theo con đường này đến, hô hấp nhịp tim đều không có gì hiện biến hóa cũng chỉ có hắn. Nguyên Hạo đến, đừng à, để bọn hắn nghỉ ngơi một, ngươi cái này thể lực leo loại thứ này cùng đùa giỡn, bọn họ không thể được. Nếu đi lên, nửa đường liền không thể ngừng, Giang Tứ như mày, hiện tại nhất cổ tác khí còn có thể đến đỉnh núi, trung gian nếu là nghỉ ngơi, bọn họ tất cả đều được bằng phẳng, mặt còn thế nào lên. Nguyên Hạo, kia tại không được liền không bỏ. Chính ngươi quay đầu nhìn. A. Nguyên Hạo hướng người đường về liếc một cái, liền lập tức bạch Giang Tứ ý tứ. Giá đường không phải đường ngay thềm đá cầu thang, trên đường đi tới là viện nham thạch rễ cây mới gian nan hướng lên, mà nếu như dọc theo loại này đường cũ nghĩ trở về, kia xuống núi quá trình một vô cùng nguy hiểm, một không tâm còn có thể lăn xuống ngã thương. Nguyên Hạo biểu lộ lập tức sụ xuống, quay đầu trở về tiếp tục bộ viên môn làm động viên công tác. Giang Tứ không có đi qua, mà là cúi đầu nhìn về phía bên cạnh đỡ cây đứng nghỉ ngơi Tống Vãn Chi. Nữ hài thể lực bình thường, lúc này trắng bóc khuôn mặt, màu sáng vài sợi tóc cũng bị mồ hôi ý dính tại tóc mai bên cạnh hoặc thái dương, khô khốc cánh môi hơi hơi đóng mở, hiển nhiên cũng mệt mỏi được không nhẹ. Giang Tứ lại thấp mắt nhìn về phía Tống Vãn Chi mắt cá chân, nhíu mày. Trong đội ngũ hiện tại muốn nhất chính tay đâm Nguyên Hạo chính là hắn. Không sao, Tống Vãn Chi ngửa đầu uống nước, tựa hồ nhìn ra sự lo lắng của hắn, còn hướng hắn cong hạ con mắt, ngươi nói đúng, vẫn là phải đến đỉnh núi tài năng nghỉ ngơi. Tâm rơi chân, mỗi một bước thực sự có thể dẫm ổn lại rời đi trọng tâm. Ừm. Lại trải qua gần một cái lúc tinh thần cùng thân thể song trọng tàn phá, trận này đáng sợ leo núi hoạt động mới rốt cục đỉnh. Cách đỉnh phong bình đài còn lại mấy chục mét thẳng đứng độ cao. Bộ tuyên truyền nhiều rốt cục có thể dừng bước lại, tại lòng lẻo rừng cây hạ tìm những cái kia khối khéo đưa đẩy chút tảng đá, ngồi xuống nghỉ ngơi cùng bổ sung thể lực. Tống Vãn Chi cùng Giang Tứ cùng nhau tìm tới một khối cây rừng che đậy hạ đá lởm chởm núi đá. Mặt đá một cao một thấp, hơi cao chút khối kia tương đối vương bức sạch sẽ, nhưng chỉ dung hạ được một cái vị trí, Tống Vãn Chi vừa định nói, đã bị Giang Tứ thả đi lên, ngươi loại này thể lực bằng hữu, không có khiêm nhượng tư cách. Tống Vãn Chi đình chỉ khí, nàng rất muốn phản bác hắn tới, nhưng là ngẩng đầu nhìn một chút Mộ đến thời khắc này cũng bất quá xem như hơi hơi mồ hôi mô hình, lại chỉ có thể tâm phục hụt hơi đem nuốt trở về. Giang Tứ đỡ Tống Vãn Chi ngồi xuống, lại lấy ra hắn người đeo nữ hải trong ba lô nước, sớm tại bắt đầu leo núi không lâu, Tống Vãn Chi ba lô liền đã đến hắn trên lưng. Đỉnh núi hẳn là có chuyên môn bán dinh dưỡng đồng khuôn bất thường, Giang Tứ móc chính mình mũ lưỡi chai, đeo lên cô nương trên đầu, nàng che nắng, đi lên xem một chút, rất mau trở lại tới. Tống Vãn Chi tại không còn khí lực nói chừng cũ, liền ngắn gọn đầu, được. Không bao lâu, Giang Tứ xách theo tràn đầy ba lô đông xuống tới, nửa đường dỡ hàng một phần nguyên hạo, còn lại thì cùng nhau cầm tới Tống Vãn Chi trước mặt. Nhìn xem kia rực rỡ muôn màu một đống, Tống Vãn Chi mộng dưới, ngửa mặt, đây đều là. Ừ, chính thức cơm chưa phải xuống núi, ăn trước lót dạ một chút. Rất ít ăn đồ ăn vặt, Tống Vãn Chi chần chừ một lúc, mới từ bên trong lấy ra hai cái năng lượng đồng, cái này hẳn là đủ kiên trì đến chân núi. Giang Tứ thấp mắt cười cười, ăn mèo ăn, khó trách giải không cao. Không tính là thấp. Thật sao? Giang Tứ híp lại thu hút nhìn một chút ngọn cây che đậy bên ngoài mặt trời, như vậy mới cúi đầu xuống, thừa dịp Tống Vãn Chi không phòng bị, nhanh chóng hôn một cái nàng khỏe môi dưới, vậy làm sao mỗi lần thân ngươi đều muốn xoay người. Tống Vãn Chi bị leo núi hoạt động chơi đùa phiếm hồng gương mặt càng nóng lên. Cũng may nhìn ra nữ hải thể lực chống đỡ hết nổi, Giang Tứ cũng không nhiều náo nàng, đứng một nhi, hắn ngay tại Tống Vãn Chi ngồi tảng đá kia dưới, dựa vào thấp một ít mặt đá ngồi xuống. Phía dưới tảng đá kia so với Tống Vãn Chi khối kia thấp mấy chục công điểm, hơn nữa ổ gà lẩm chẩm, thắng ở diện tích thật, đầy đủ Giang Tứ đem hắn lớn lên quá phận chân thân yên ổn đầu, một khắc đầu thì hề phải chống lên cái độ tam giác. Chờ điều chỉnh tốt tư thế ngồi, Giang Tứ liền dựa vào đến nữ hài trên đùi, lười đóng lại mắt. Tống Vãn Chi mờ mịt, ngươi không nên ở chỗ này ngủ đi. Giang Tứ đóng lại mắt, môi mỏng ôm lấy, không được sao? Thế nhưng là nơi này đi ngủ nhiều không thích hợp. Tống Vãn Chi còn muốn nói điều gì? Chi tử hoa dưới, Giang Tứ yên lặng cười, chỗ nào không tốt? Tống Vãn Chi, một lần hai lần lại liên tục, Tống Vãn Chi bị đùa giỡn được không hề phản bác lực lượng. Nàng nín thở suy nghĩ kỹ một nhì, đen nhánh ở mức chiều đồng tử đều đi theo từ trên xuống dưới đảo qua mộ mấy lần, mới rốt cục bị nàng nhớ tới có thể phản kích phương. Giang Tứ, ừm, ngươi biết trong trường học học mọi nhóm đều là thế nào đánh giá chân của ngươi sao? Giang Tứ ngừng thanh âm, ước an tĩnh một hai giây, hắn bung lên tầm mắt, đen nhánh con ngươi nhìn lên trên, giống như là nhiễm có thể nhìn thấu nữ hải tâm tư như có như không cười. Đáng tiếc Tống Vãn Chi đang cố gắng tổ chức có thể phản kích lại lời nói của hắn, cũng không có chú ý, dừng lại chi nàng liền uốn lên con mắt mỉm cười mở miệng, đi mở học nạp mới, ngươi ngồi tại tuyên truyền bàn, lúc ấy liền có nói, vừa có rất nhiều học bội nghĩ tại chân ngươi lên chân bóng bậc thang. Chân bóng bậc thang. Giang Tứ lưỡng lự đầu, không tiếng động nhẹ mỉm cười. Ừ. Giang Tứ chi trở lại đi, Tống Vãn Chi cho là hắn ngượng ngùng, cho nên buổi tiếp kia âm thanh nhử còn dùng lực đầu. Kết quả vẫn chưa xong, nàng liền bị kia nắm eo đột nhiên bên cạnh ôm đến chống lên trên gối. Tống Vãn Chi một ngộng, vô ý thức siết chặt Giang Tứ cổ tay. Thế nào trượt? Giang Tứ nương đến người trên đá, vẻ mặt ôm lấy mắt, cái này. Âm thanh đồng thời, hắn đưa tay kéo một cái. Ngồi tại Giang Tứ trên gối Tống Vãn Chi vội vàng không kịp chuẩn bị, quả nhiên trượt xuống tới, nào vào trong ngực hắn. Cái chán còn đụng phải hắn cằm. Giang Tứ. Nữ hài tức giận đến sắp nghiến răng, ngửa mặt liền ướt đen nhánh con mắt lăng hắn. Giang Tứ nguyên bản tản mạn ý cười dừng lại dưới, như vậy sâu thêm, hắn gần sát đi qua, dài tiệp chậm rãi hạ hạ. Chi tử, hắn giống cười lại giống cầu nàng, nhường hôn một chút. Tống Vãn Chi xấu hổ cực kỳ. Nàng gần nhất phát hiện Giang Tứ có cái thói quen xấu, hắn ác liệt thời điểm là trực tiếp khi dễ đi lên hôn nàng, mà ác liệt hơn thời điểm, hắn đều khi dễ đi lên, còn hết lần này tới lần khác lại muốn mở miệng hỏi nàng. Chi tử, Giang Tứ lại câm âm thanh câu nàng, cùng nói một chút. Tống Vãn Chi đỏ mặt, nhẹ nhàng tránh ra bên cạnh một, nếu như nói không để cho, ngươi liền không thân sao? Giang Tứ không tiếng động ngừng lại, hầu kết nhẹ lăn dưới, như vậy hắn ý cười càng câm, kia chết, chi tử, ngươi nhận tâm không cứu sao? Tống Vãn Chi bị hắn vô lại lý do đình chỉ. Giang Tứ thêm gần, dùng thanh ngưỡng lên mũi nhẹ nhàng cọ qua gò má nàng, như gần như xa đi hôn nàng khỏe môi dưới. Thật không cứu sao? Hắn yên lặng cười, van ngươi, chi tử, mau cứu đi. Tống Vãn Chi bị Giang Tứ cầm hồng thấu mặt, rốt cục vẫn là chống cự không nổi, nàng run mi mắt, bên cạnh trở về hôn hắn. Tiếng thông reo và khe, phong ngậm đi nơi ở ẩn chim tức thanh minh. Chương 54, thật giá tiểu bằng hữu tháng 6 hạ tuần, nóng hạ dần dần đến, năm học gần mãn. Đại khái là bị các trường trung học kiểm tra nguyện dạy vò đến bán ngược, yên lặng đã lâu An Kiều đồng học nhóm lại đã lâu táo động. Đoàn người ở trường bạn nhóm bên trong trò chuyện khí thế ngất trời, thương lượng muốn ở nơi nào mở cuối kỳ tụ hội. Loại chuyện này còn phải tìm người chuyên nghiệp an bài, đúng không? Ngàn bạn thiếu nữ mộng ha 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 dựa vào cái này biệt danh, thật bằng vũ ngươi đây cũng quá tự luyến đi. Làm người sang tại tự mình hiểu lấy, nhóm bên trong đúng là có ngàn bạn thiếu nữ mộng, nhưng mà khẳng định không phải ngươi A Thẩm ca. Cái đưa tới trêu chọc, đỉnh lấy ngàn bạn thiếu nữ mộng biệt danh Thẩm bằng vũ cũng tại nhóm bên trong nổi lên, lần này tổ chức hãy bỏ qua ta đi. Lần trước ta đem tứ ca đã tội, ai được ai bên trên, phản ta không được. Đừng A Bằng Vũ, việc này còn là ngươi có kinh nghiệm, để người khác làm khẳng định an bài được loạn thất bát tao. Nếu nói đến tứ ca, cái kia dứt khoát giúp ngươi hạ tứ ca tốt lắm, xem hắn đối ngươi biệt danh có ý kiến gì không. Giang Tứ tứ ca nào có lúc nhìn nhóm tin tức ca đúng không? Giang Tứ chính là nói các ngươi đây không phải là đem Thẩm béo trận đến hỏa lên nướng sao? Giang Tứ ngàn vạn thiếu nữ ngộng, ta sai rồi các vị ca tỷ, ta sai rồi còn không được sao? Đừng làm phiền chúng ta tứ ca giá, ta tổ chức được rồi, không cần hư A Thẩm béo, không có việc gì, Giang Tứ không nhìn nhóm tin tức bất quá ta đoạn trước lúc nghe nói cái đặc biệt không hợp thói thường tin đồn, nói là Tứ ca giao mới bạn gái. Ta đây nghe nói càng kỳ quái hơn, đầu năm lúc ấy còn có bắt quái tiểu báo nói hắn muốn đính hôn đâu ta dựa vào, đính hôn. Thật giả? Khẳng định giả, Giang Tứ loại kia thì, ai cài được hắn? Đầu năm nghe nói. Kia phòng trừng liền xem như thật, hiện tại cũng chia ha 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 tổn hại không tổn hại a. Giang Tứ xác thực từ trước tới giờ không nhìn đồng học nhóm tin tức, bởi vậy nói chuyện phiếm sự rình rọt là Thẩm Bằng Vũ chuyên môn chân chó phát tới cho hắn nhìn. Thẩm Béo cũng coi là cái chân bước vào bê thành phố hộ vòng tròn bên trong, thêm vào quan hệ cá nhân, An Tiểu đồng học bên trong cơ chỉ có hắn biết Giang Tứ đính hôn xác thực tin tức cùng thật giả, cũng từ lần trước hoạt động tổ chức bi thảm trải qua, hắn biết bắt quái tiểu báo bên trong cái kia nổi danh không thấu đáo thần bí bạn gái đến cùng là thần thánh phương nào. Là gửi tới sự rình rọt mặt còn tiện hề hề phối thêm đầu Thẩm Bằng Vũ giọng nói tin tức, "Tứ ca, bọn họ đây là tại chất vấn nhân phẩm của ngươi a." Loại tình huống này chúng ta có phải hay không nhất định phải đứng ra, là thời điểm hiện ra chúng ta nam nhân đảm đương. 2 phút đồng hồ. Giang Tứ không nhanh không chậm trở về đầu, có nói thẳng. Thẩm Bằng Vũ, hắc hắc, cuối kỳ đồng học hội, đến sao? Giang Tứ, không. Thẩm Bằng Vũ, đừng nha Tứ ca, mang lên tiểu học muội đứng lên nha. Giang Tứ, ai là ngươi tiểu học muội? Thẩm Bằng Vũ, ta sai rồi, là mang lên ngài vị hôn thê, chúng ta tương lai tứ tẩu, lộ diện nha. Cũng tránh cho luôn có cái này mấy lần muội tử quanh con lòng vòng tìm ta nghe ngươi sự tình muốn ngươi phương thức liên lạc. Ánh sáng sáng tỏ thư viện cửa sổ sắt đất bên cạnh, Giang Tứ thon dài đốt ngón tay tại điện thoại trên màn hình vô ý thức khẽ chọc xuống. Hắn hướng bên cạnh ngẩng đầu, nhìn qua bị quang miêu tả quá giác quyết nữ hải, mềm mại tóc dài theo nàng vai phía trước ngã xuống sợi, đôi tóc mang một ít hơi hơi nết lên độ cong, nhẹ câu qua tuyết trắng cằm, là sườn mặt cũng tân trang được yên tĩnh mà tốt đẹp. Tầm mắt tham luyến dường như dừng lại thêm mấy chục giây, Giang Tứ mới hoàn hồn, lười nhác liếm quay mắt, hắn ở trên màn ảnh tùy ý gõ mấy lần, ngày mai phía trước hồi ngươi. Đối diện Thẩm Bằng Vũ tựa hồ mờ mịt, cái này vậy mà là cái cần ngươi thận trọng đến thi ngày vấn đề sao? Hồi xong, Thẩm Bằng Vũ liền hơi một tí mà nhìn chằm chằm vào màn hình, mấy giây, liền chờ đến đối diện không nhanh không chậm trở về câu, "Em gái ta khống." Thẩm Bằng Vũ, "Giang Tứ, muốn hỏi ta muội muội ý kiến." Thẩm Bằng Vũ, "Tứ ca ngươi chừng nào thì có muội muội?" Giang Tứ, "Nam, mới vừa biết." Thẩm Bằng Vũ, "Giang Tứ, chi tử." Thẩm Bằng Vũ, "Còn là quý vòng xe chơi." Giang Tứ đúng là trưng cầu tống vãn chi ý kiến. Tới gần buổi trưa cơm trưa lúc, hai người theo tự học khu sóng vai hướng thư viện bên ngoài đi, tại xuyên qua tầng phòng lúc, Giang Tứ nhắc lên cuối kỳ đồng học sẽ sự tình, hỏi Tống Vãn Chi có muốn hay không. Ôm sách nữ hải không thế nào thi, liền an tĩnh lắc đầu. Vì cái gì không muốn? Giang Tứ hỏi. Chậm trễ lúc, Tống Vãn Chi trầm mặt xuống, bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn hắn, ta không quen xã giao hoạt động, cũng không am hiểu. Giang Tứ vừa định mở, liền chống lại Tống Vãn Chi vụng trộm nhìn về phía hắn ánh mắt. Nữ hải con mắt trong vắt trong suốt, chỉ là cùng hắn tầm mắt chạm đến, liền lập tức im lặng không lên tiếng né tránh mắt. Giang Tứ dừng lại, gảy nhẹ lông mày, ngươi vừa mới xem ta, đó là cái gì ánh mắt? Tống Vãn Chi gặp hắn không đi, không thể làm gì khác hơn là đi theo dừng lại, nhưng vẫn không nhìn hắn. Ta không có đang nhìn ngươi. Giang Tứ thấp mỉm cười, ngươi biết nói dối tiểu bằng hữu là thế nào hạ chẳng sao. Tống Vãn Chi yên tĩnh lại trột dạ ngắm trở về. Tỷ như nói sói đến đấy cái kia, Giang Tứ đưa tay, ngón trỏ nhẹ mà uy hiếp địa gật gật chi tử cái chán, liền bị sói ăn hết. Tống Vãn Chi. Tại Giang Tứ đen nhánh con ngươi uy hiếp dưới, Tống Vãn Chi cuối cùng thỏa hiệp. Ta chính là cảm thấy, ngươi am hiểu xã giao hoạt động. Tống Vãn Chi dừng lại, tựa hồ đang xoắn xuýt tìm từ, hơn nữa mặc kệ ở nơi nào, ngươi nhưng từ cho tùy ý, cũng thực là bị chúng tinh cùng nguyện cái kia. Giang Tứ nghe xong nhẹ gật đầu, giống như cười mà không phải cười, chào phúng ta. Không phải. Tống Vãn Chi lập tức ngửa đầu phản bác hắn, ngừng 2 giây, nàng lại hề và hồi, chỉ là ta rõ ràng ở điểm này, ta và ngươi không dạng. Giang Tứ cười, nghe, càng giống là phẩm học kiêm ưu lại gò bó theo khuôn phép học sinh tốt đại diện đối ta loại này trường học kỳ thai họa nói ra phê phán ý kiến. Tống Vãn Chi hơi hơi nhíu mày, không có, ta là lo lắng ngươi có thể hay không có cảm xúc, không thích ta như vậy. Vì sao lại không thích? Giang Tứ cúi người, giắt nữ hai tay, giữ chặt liền nện bước chân dài đem người hướng phía trước mang. Hắn nhanh nàng bước, tiếng nói cũng trầm thấp miễn cưỡng không hề che lấp trở xuống đến, mặc dù phía trước ta đúng là cảm thấy, trong lớp tốt bao nhiêu các học sinh buồn tẻ nhàm chán thích cửa, làm tiểu tổ thảo luận nghiêm túc phải làm cho người nghĩ ngủ gần. Tống Vãn Chi mi tâm nhào càng chặt hơn. Biết do hắn không phải là đang nói nàng, nhưng mà hai người chi hoàn toàn không thể ô vương cùng sau khi học xong yêu thích quy hướng, cùng hắn đối học sinh tốt loại này đánh giá, còn là sẽ để cho nàng có chút khổ sở. Tống Vãn Chi chỉ lo ưu tâm, cái không quan sát, liền bị Giang Tứ thuận đến thư viện ngoài cửa cột trụ hành lang nơi hẻo lánh bên trong. Giữa hè bóng cây nồng hậu dày đặc, đem thân ảnh của hai người che đậy được cực kỳ chặt chẽ, không đi gần cây không có cách nào phát giác. Chờ Tống Vãn Chi hoàn hồn, nàng đã bị Giang Tứ đẩy mạnh trong góc tường. Trễ nửa nhịp còi báo động lúc này mới kéo vang, Tống Vãn Chi cuốn quýt ngửa đầu, ta còn cùng bạn cùng phòng hẹn gặp tại nhà ăn, chậm, Giang Tứ túi đầu hôn nàng cánh môi, như vậy hắn chỉ lui ra điểm, đôi mắt nông ôm lấy cổ người cười, liền như thế gần nhất khoảng cách liếc nhìn nàng, ngươi còn không có hỏi ta, nhưng là cái gì? Cái gì? Nhưng là. Tống Vãn Chi hoảng hốt được phản ứng cũng có chút chậm chạp. Là Giang Tứ âm thanh hừ nhẹ, lại cúi đầu suýt hôn nàng hạ, từ từ suy nghĩ, nhớ tới ta ngừng. Tống Vãn Chi bị Giang Tứ như thế như gần như xa, giống đùa giỡn lại giống chuyện. Tình dường như nát hôn mấy lần, cuối cùng nhịn không được đưa tay che miệng lại, "Tốt, ta đã biết, ngươi nói đi." "Nói cái gì?" "Liền, ngươi mặc dù mặt, nhưng là..." Nữ hài che ở lòng bàn tay thanh âm thấp nhẹ, còn có chút mơ hồ, nhìn qua đồng tử của hắn càng bởi vì ngượng ngùng mà nhân được đen nhánh ở mức chiều. Giang Tứ nhìn chằm chằm nàng 2 giây, cười lên, nhưng là, gặp được chi tử ta mới phát hiện, hắn bên cạnh chậm rãi nói, bên cạnh cúi gần, như vậy hắn cố ý hôn một chút mu bàn tay của nàng, tại nữ hài trong lòng bàn tay rung động đáp lại dưới, Giang Tứ càng cười, buồn kẻ nhàm chán là những người khác, có cái học sinh tốt không dạng. Tống Văn Chi muốn tránh không nơi, còn là nghiêm túc sửa chữa hắn, ta cũng là dạng. Ngươi thích những cái kia xã giao cùng giải trí hoạt động, ta không quen cũng không am hiểu. Cái kia cũng không dạng, Giang Tứ nắm chặt cổ tay nàng, kiên quyết điểm điểm kéo xuống, lúc hắn lại tại liếc nhìn nàng cười, ngươi rõ ràng là ta một mình phát hiện, có thể không hạn đảo móc bảo tàng. Tống Văn Chi nghe được động, cái gì bảo tàng? Hứng thú, Giang Tứ còn là không nói ra tồi tệ nhất cái từ kia, tỉ như, trốn tránh ta thời điểm liền muốn kéo tới bên cạnh, che miệng thời điểm muốn khi dễ đến giọng nghẹn nào, gò bó theo khuôn phép nghĩ dậy vò đến các người, thuần trắng sạch sẽ chi tử nên bị ta hôn đến làm bẩn, hắn tùy ý làm bậy trò đùa, nửa thật nửa giả. Khoe môi dưới là thờ ơ cười, trong ánh mắt là xâm lược cực mạnh dục vọng. Tống Văn Chi nguyên bị Giang Tứ đùa giỡn đến cơ hồ sắp nhịn không được chống đỡ mở hắn chuẩn mất, nhưng là khi nghe thấy nhất câu lúc, nàng nhưng lại bên cạnh quay lại đến mặt hướng hắn. Không bẩn, nữ hài nghiêm túc sửa chữa, cứ việc còn đỏ mặt, a tứ chỉ là so sánh, thẳng thắn. Âm thanh chưa dứt, Tống Văn Chi do dự một chút, nhưng vẫn là vì bằng chứng nàng cách nói, nàng giơ tay lên ôm lấy hắn vai cổ, đi cả nhắc hôn hắn khoe môi dưới. Giang Tứ giật mình, hắn liền cái này mấy hơi không lấy lại tinh thần, làm chuyện xấu tiểu bằng hữu xem liền xa so với vừa mới hồng tố mặt, nàng nhẹ xoay người, liền theo hắn giam cầm tam giác bên trong chạy mất. Dư âm còn nhẹ phiêu trở về. Ta cùng đám bạn cùng phòng ăn cơm. Buổi chiều gặp, phong hành lang từng hạ xuống. Chờ Giang Tứ lấy lại tinh thần, ngồi dậy nhìn về phía Tống Vãn Chi chạy đi phương hướng, đã sớm không có người. Dừng ở tại chỗ Giang Tứ ngó mặt đi chỗ khác, thấp mỉm cười lên tiếng bất đắc dĩ cười. Sau một lúc lâu, hắn lười biếng dựa vào tường phía trước, còn lấy ra hộp thuốc lá. Liên nhìn chằm chằm nữ hài rời đi phương hướng, Giang Tứ động tác khinh mạn cầm thuốc ngậm lên. Ách, nín chết hắn được. Tại cái này chi không lâu, Giang Tứ lại tiến hành lần tương đương hèn hạ thì cầu, mặc dù cũng là hắn thủ pháp bên dùng, nhưng mà Tống Vãn Chi nhất cũng vẫn là đáp ứng cùng hắn khởi tham gia ăn kiểu đồng học cuối kỳ hội. Cân nhắc đến nghỉ hè, cuối kỳ sẽ an bài được gần, ngay tại cuối tháng 6 cuối tuần kia bên trong. Giang Tứ sớm nhường trong nhà xe đến trường học, tiếp nối hắn cùng Chi Tử hai người, hướng Thẩm Bằng Vũ gửi tới địa chỉ. Không biết có phải hay không là bị lần trước thang máy ngừng 19 tầng kín sự cố ảnh hưởng, lần này Thẩm Mập Mạp bao hết ra tại thương nghiệp phố góc đường đơn độc kinh doanh phòng ăn. Đến chỗ ấy, mới vừa xuống xe Tống Vãn Chi liền tiếp đến ra giáo nhà kia phụ huynh điện. Chối từ không được dưới tình huống, Tống Vãn Chi chỉ có thể lặng yên im lặng cho Giang Tứ thủ thế, ra hiệu hắn trước vào, chính mình thì chờ kết thúc cùng lăng qua mâu thân địa tiến. Giang Tứ lập tức tỏ vẻ muốn lưu lại bồi tiếp nàng. Đáng tiếc Giang mẫu người tại Chi Tử trước mặt xưa nay không là cái an phận. Tại bên cạnh chiếu cố điện còn muốn bên cạnh chống cự đến từ Giang Tứ quấy rối dài đến 30 giây, Tống Vãn Chi cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, nữ hài nghiêm mặt nhi ngẩng đầu, cho Giang Tứ cái sắp trá mau nghiêm túc ánh mắt. Giang Tứ lúc này mới trước vào đến trong nhà ăn. Hắn vòng qua tiếp khách lễ tân phòng, chuyển vào ăn phòng phòng, chờ ở nhập Thẩm Mập Mạp mới vừa nhìn qua liền sửng sốt một chút, "À, Tứ ca, cá nhân ngươi." Hắn hướng Giang Tứ người lên nhìn, "Tương lai của chúng ta Tứ Tẩu không mang tới sao?" Nàng tại tiếp điện thoại. Giang Tứ vừa muốn đút túi tiến, lại ngừng. Hắn trở lại, liền nhìn linh hoạt điểm chân Mập Mạp đang cố gắng hướng phòng bên ngoài cửa thủy tinh thò đầu ra nhìn. Giang Tứ bám lấy chân dài biếng nhác lui về, đem thon dài đen nhánh bóng hình cản đến Thẩm Bằng Vũ trên người, "Nhìn cái gì vậy, tiến chờ." Thẩm Mập Mạp tiếp nối đi trước dẫn đường. Lần này trong nhà ăn bố trí cùng lần trước yến thính bên trong không sai biệt lắm, chỉ là đem bàn tròn đổi thành bàn vuông. Giang Tứ bàn kia cho hắn cùng Chi Tử lưu lại hai cái không vị. Thẩm Bằng Vũ đi ở bên cạnh, bồi tiếp Giang Tứ đi ngang qua, mấy lần thấy được Giang Tứ lười nhác đưa tay ứng phó người bên cạnh chào hỏi, hắn muốn bị người kia tay trái ngón áp út mang theo Chi Tử hoa đằng hình dạng chấp nhận lắc trên dưới. Thẩm Bằng Vũ xem tâm tình phức tạp, "Tứ ca, đến đồng học sẽ mang theo đính hôn ca nhà." Còn là nói đến đồng học sẽ phía trước cố ý đeo. Điển lễ chi thẳng mang theo, chứ bắt đầu thuật đại, không hay qua. Giang Tứ đột nhiên dừng lại, trong lúc biểu lộ tựa hồ có chút hồi hộp. Thẩm Bằng Vũ còn là lần thứ nhì nhìn Giang Tứ cái này thần sắc, hắn cũng biết đính hôn điện lễ chuyện ngày đó, vì là khơi gợi lên Giang Tứ nhận uy hiếp tính mạng ký ức, vừa định mở miệng chân an, Giang Tứ rủ xuống xoay tay lại, cọ qua trên mặt nhận chi tử đũa hoa, cũng may rơi vào trong biển thời điểm nắm chặt, không ném. Thẩm Bằng Vũ, người này may mắn cái giờ này, có phải hay không cùng thường nhân không dạng. Sắp đến bên cạnh bàn, Thẩm Bằng Vũ cùng Giang Tứ lân cận bị ngồi xuống, Giang Tứ bên người thì chống ra trường. Bàn này là cùng Giang Tứ Thẩm Bằng Vũ hai người ban đầu ở An Kiều lúc giới mặt khác quen biết đồng học, cho dù bình thường không có gì liên hệ, nhưng mà thấy phía trên, nói đến cũng không có gì lạ lẫm hoặc cố kỵ. Là Giang Tứ mới vừa ngồi xuống, liền có người nhìn xem không bị hướng Thẩm Bằng Vũ cười hắc hắc, có thể a Thẩm béo nhi, lá gan mập. Lần trước Kỷ Vũ Phỉ làm ầm ĩ kia nửa đêm lên còn chưa đủ ngươi uống âm đúng không hả? Lúc này còn dám đến. Chính là, cũng không sợ Tứ ca thu thập ngươi. Bàn lập tức nhìn có chút hả hê hắc đệm. A, ta oan uổng à, Thẩm Bằng Vũ ủy khuất quay đầu nhìn, Giang Tứ dựa vào thành ghế lười bám lấy cười. Cầm trên bàn tuyết trắng khăn ăn gấp cái gì, phó thấy chết không cứu yêu bộ dáng, hắn không thể làm gì khác hơn là chính mình cho mình giải thích, cho ta mượn ba gan ta cũng không dám, vị trí này là Tứ ca chính mình muốn, có người khác đâu. Bàn vòng nghe nói sửng sốt, mấy giây mới lần lượt hoàn hồn. Ôi ta, Giang Tứ còn thật lại có mới bạn gái. Không thể nào. Ai vậy? Lần trước Kỷ Vũ Phỉ bậy như vậy chiến trận muốn kiện bạch không cầm xuống chúng ta Tứ ca, đây là thua ở chỗ nào rồi? Úc úc, chẳng lẽ là ta phía trước nghe nói cái kia, có tiểu cô nương thừa dịp ở thành phố trường trung học bóng rổ đấu vòng tròn nghi thức khai mạc, ngay trước toàn bộ thao trường các học sinh trước mặt, cầm đồng thổ lộ. Hoa, kia đủ dã a, không hổ là S học sinh. Têu cái gì tên, có ảnh chụp sao? Hình như là gọi, ai tạo tin đồn nhảm. Giang Tứ đột nhiên tiếng vang đứt mất. Người được tự mình hạ tràng bắt quái khí tức, những người còn lại lập tức hưng phấn nhìn về phía bên này, chờ đi lên. Giang Tứ nửa buông phóng mắt, lúc này trong tay bị bẻ tới chồng khăn ăn đã dần dần sát ra đóa hơi lỏng lẻo hoa hình dạng, hắn bước lên tới kiểm tra xuống, liền đưa tay thả bên cạnh trống rông ghế dựa phía trước trên mặt bàn. Như vậy Giang Tứ mới rủ xuống xoay tay lại, tàn mạn ngẩng lên mắt, là cái kia giá tiểu bằng hữu, nhưng là ta trước tiên đuổi nàng. Dây dưa đến cùng nát lâu, nàng mới bằng lòng đồng ý. Lượng tin tức qua mặt khác vượt qua đọc đến năng lực, đến âm thanh rơi mấy giây, đầy bản còn là đứng máy dường như yên tĩnh. Chỉ có Thẩm Bằng Vũ cái dẫn đầu hiểu rõ tình hình, lúc này ý đồ xấu nín cười, hắn chỉ coi không nhìn thấy những người kia cả kinh trong mắt muốn rơi ra ngoài biểu lộ, liền làm bộ sở thuốc hộp lắc ra thuốc lá đến đưa cho Giang Tứ. Giang Tứ hơi dừng lại, còn là tiếp, nhưng chỉ móc tại chỉ thưởng thức. Trên bàn bắt đầu chậm rãi khôi phục nhỏ giọng trò chuyện thời điểm. Nói vừa mới tiến tới thân ảnh chạy qua bên này đến, Thẩm ca. Thẩm Bằng Vũ quay đầu lại. Người tới vừa định nói, đã nhìn thấy Thẩm Bằng Vũ bên cạnh Giang Tứ, hắn lập tức hướng Giang Tứ cũng đưa câu, "Tứ ca, ngươi cũng tới nữa?" "Ừm." Giang Tứ giơ lên hạ mắt, nhẹ chút đầu. Người này trước mặt hắn mơ hồ có chút ấn tượng, so với hắn cùng Thẩm Bằng Vũ thấp giới, là cái thúc đẩy nên đệ, cùng Thẩm Bằng Vũ quan hệ tốt, nhưng cùng hắn chỉ có thể tính gặp qua. "Thẩm Bằng Vũ, nhìn ngươi hưng phấn như thế, thấy ngươi bạn gái trước." "Không phải." Niên đệ hướng người chỉ, hưng phấn hỏi, "Phòng ăn bên ngoài điện cái kia mặc đồ trắng váy dài nữ hải, có phải hay không cũng là chúng ta trường học cũ tiểu học muội? Nàng ngồi kia bàn vị trí nào a?" "Cái nào điện?" Thẩm Bằng Vũ âm thanh liễu lo rừng, vô ý thức nhìn về phía Giang Tứ. Giang Tứ biếng nhác nhướng mày. Thẩm Bằng Vũ dây lát vào chỗ thẳng, thẳng tắp, hắn biểu lộ trang nghiêm, hỏi cái này làm gì, đối học muội muốn tôn trọng có biết hay không, nói không chừng người ta là danh hoa có. Thẩm Bằng Vũ vừa nói, bên cạnh ngũ quan sắp rút gân cường độ liệu mạng cho tiểu học đệ nháy mắt. Đáng tiếc tiểu học đệ mơ hồ, hoàn toàn chưa lấy được hắn cảnh cáo tín hiệu, còn tại vẫn hưng phấn, không sao, danh hoa có cũng không chậm trễ gì hoa tiếp mục. Ta vừa mới tiến đến nhìn đằng trước gặp nàng dây lát kia liền đã gặp trung tình, ta định được đổi nàng. Thẩm Bằng Vũ mặt xanh, vậy cái gì, còn là được thận trọng, vạn bạn trai nàng tương đối hung tàn, không phải, tương đối, Thẩm ca ngươi cũng đừng quên ta, cũng không để ngươi làm khác, ngươi liền nói với ta nàng ngồi chỗ nào là được, tiểu học đệ lộ ra tuyết trắng chỉnh tề răng, ta muốn sát bên nàng ngồi. Thẩm Bằng Vũ, ngay trước Giang Tứ ngay dưới mắt nói muốn đuổi Giang Tứ bị hôn thê, đây là như thế nào tứ mã nan truy tìm đường chết tinh thần. Thẩm Bằng Vũ đã không dám nhìn Giang Tứ biểu lộ, hắn tự thay đổi thật nhanh, đáng tiếc không đợi hắn nghĩ ra đem thân sinh niên đệ theo bên vách núi nhi kéo lên biện pháp, tập tuyết trắng váy dài đã yên tĩnh đi vào tầm mắt của hắn. Tống Văn Chi tại phòng ăn phòng nhập hơi dừng lại, tầm mắt nhẹ chuyển. Tại loại trường hợp này, nhân số nhiều, tìm tới Giang Tứ cũng tuyệt không phải khó khăn gì sự tình. Chỗ chỉ dừng lại 2 giây, nàng liền hướng cách đó không xa Giang Tứ tấm kia bản vùng đi qua. Giang Tứ cũng phát giác cái gì, hắn bên cạnh quay người lại, thấy được lúc Tống Văn Chi sắp đi đến bên cạnh hắn. Theo Giang Tứ ánh mắt, cả tấm bản hướng nữ hải thân ảnh nhìn. Tống Văn Chi còn là không quá thói quen bị nhiều người như vậy lúc nhìn chằm chằm, nàng dừng ở Giang Tứ ghế dựa, chần chừ một lúc, liền đỡ thành ghế thấp nhẹ âm thanh hỏi, "Sao rồi?" Giang Tứ thói quen đem cái kia mảnh khảnh tay tại tầm mắt có thể đụng địa phương bắt tiến trong tay, có niên đệ hỏi ngươi ngồi ở đâu, hắn nghĩ bên cạnh ngươi ngồi. Niên đệ. Tống Văn Chi giật mình. Ừm. Giang Tứ liếc nhìn bên cạnh trợn tròn mắt tiểu học đệ, hắn chỉ nhẹ chuyển thuốc lá, dường như cười mà phi, nàng ngồi ta trên đùi, ngươi muốn làm sao sát bên. Tống Văn Chi. Chương 55A Tứ Vĩnh Viên đáng giá. Tiểu học đệ tại bên cạnh bàn thiện ý cười vang bên trong, xin lỗi trốn vào đồng hoàng trở về bên cạnh bàn. Giang Tứ bản thân là hoàn toàn không thèm để ý, cho dù mới vừa nói xong như vậy, hắn thời khắc này thần sắc vẫn như cũ lỏng lẻo lại tùy ý, liền rất tự nhiên nắm Tống Văn Chi ở bên cạnh trống rông trên ghế ngồi xuống. Thế là trên bàn nhất thẹn thùng liền thành ra mặt nhất mỏng Tống Văn Chi. Thừa dịp trong tiếng cười còn không người chú ý, Tống Văn Chi nhẹ thấp âm thanh buồn bực Giang Tứ, ngươi thế nào lời gì cũng nói được. Ta làm sao vậy? Giang Tứ hỏi được bình tĩnh, nói chỉ là lời nói thật. Vậy làm sao có thể tính lời nói thật? Tống Văn Chi ngồi vào trong ghế, đè xuống tầm mắt, nàng ngượng ngùng được không lại nhìn hắn, chỉ dùng giữa hai người mới có thể nghe được âm lượng, tại trước mặt nhiều người như vậy nói vậy. Ngươi cũng không sợ bị người nói ngươi biến thái? Biến thái? Giang Tứ bỗng dưng cười. Bên cạnh bàn khe hở rộng rãi cực kỳ, thế là nữ hải sau khi ngồi xuống cách hắn đều so với vừa nãy xa rất nhiều, hắn nguyên bản liền tâm lý hơi nóng nảy, nghe câu này càng không nhịn xuống thoải mái. Giang Tứ ngay tại dưới bàn chụp lấy nữ hải cổ tay, chính mình chồm người qua, đem người tiếp cận, ta còn tưởng rằng trong mắt người ta vốn chính là. Tống Văn Chi hơi buồn bực nâng lên mắt lăng qua hắn. Nàng có lòng muốn nói cái gì, nhưng mà Giang Tứ bên kia, Thẩm Bằng Vũ tại hai người bọn họ ở giữa mập mờ tầm mắt đã đủ rõ ràng. Thừa dịp bị càng nhiều người chú ý tới phía trước, Tống Văn Chi chỉ chậm rãi đem mình tay theo Giang Tứ bên kia lôi trở lại. Ở đây quá nhiều người, đối Tống Văn Chi dạng này ra mặt mỏng rất dễ dàng ngượng ngùng, Giang Tứ sợ nàng buồn bực tới cực điểm, liền tàn mạn cười buông ra đốt ngón tay, thả nàng rời tay trở về. Tống Văn Chi lúc này mới chú ý tới, trước mặt mình so với người khác nhiều một đóa hoa hình khăn ăn đồ trang sức. Nàng tò mò cầm lên nâng tiến lòng bàn tay, một bên nhìn, một bên suy tư đây là người người đều có, người khác đã phá hủy, còn là nguyên nhân gì khác? Ta gấp, thích không? Giang Tứ tựa hồ nhìn thấu trong nội tâm nàng suy nghĩ, hạ giọng hướng nàng một chút hai người. Tống Văn Chi nghĩ nghĩ, còn là thành thật gật đầu. Giang Tứ liêm tầm nhìn cười, vậy sau này thường gấp cho ngươi.
Không cần, Tống Vãn Chi có chút đỏ mặt, ngươi mới vừa học sao?
Ừm. Vốn là nghĩ cha chi tử hoa gấp pháp, sau đó phát hiện muốn dùng đến keo dán loại cố định, liền đổi cái đơn giản. Tống Vãn Chi chợt nhớ tới đi học kỳ ở ngoài phòng thí nghiệm, Giang Tứ cầm một cái bút giúp nàng bán phát sự tình, trước ngươi dùng bút châm phát phương pháp, chẳng lẽ cũng là khi đó mới vừa học? Giang Tứ dừng lại, cười như không cười chuyển qua mắt thẳng nhìn về phía nàng, nói là ta bị ngươi hoan uổng lưu bạn gái trước này nọ lần kia. Tống Vãn Chi bị người nào đó mang thù năng lực nghẹn lại. Giang Tứ lại hề hoài quay trở lại, là ngày đó để ngươi trước khi đi ra, ta lâm thời trên điện thoại di động tìm giáo trình, cái kia cũng có thể nắm giữ sao? Tống Vãn Chi nghe được từ đấy lòng cảm khái, lại có chút chán nản, ta cũng tưởng tượng ngươi dạng này khéo tay, động thủ năng lực mạnh, nhưng mà ta hiện tại cầm hàn thiết súng tiếp điện thoại bảng mạch lên tiểu thiết bị còn là rất khó khống chế đến tốt nhất điểm hàn. Giang Tứ mí mắt hơi hơi động dưới, đi qua mấy giây hắn mới không nhẹ không chậm nhấc lên tầm mắt, bên cạnh liếc đến trong tròng mắt đen oanh cổ người cười, hàn thiết súng là quen tay hay việc, về phần mặt khác động thủ năng lực, ngươi không cần, ta am hiểu liền tốt. Tống Vãn Chi nghe được mở miệng. Thẳng đến về sau ngày nào đó tại kéo hợp rèm che chỉ để lại một khe hở ánh sáng mỏng phía trước, nàng rơi vào không cách nào tránh thoát nhu nhẹ màu đen bên trong, mà câu thúc nàng lại lấn nàng Giang Tứ áp ý tại bên thai nàng lại để lên hôm nay, nàng bị ép một bên nhớ lại những cái kia mơ hồ ký ức khuôn mặt phía trước chính mình nghe được, một bên bị hắn câu nệ cho vũng bùn chỉ có thể ôm cánh tay hắn cầm cầu khẽ nấc. Đến lúc đó nàng mới giật mình, người này lời nói này đến cùng có nhiều ác liệt. Mà giờ khắc này, Tống Vãn Chi còn chưa kịp đọc hiểu nửa điểm tín hiệu. Bên cạnh bàn đồng học nhóm bên trong đã có người nhịn không được đùa giỡn chen vào nói tiền đến, "Ôi chao, thứ ca không mang ngươi dạng này, cái này đều hoàn toàn không cho chúng ta giới thiệu một chút liền trực tiếp đem người giấu đi nói thì thầm a." "Đúng vậy a Tứ ca, tự mang thân nhân kia trước hết báo cáo chuẩn bị đi." Giang Tứ lười vung lên mắt, "A, quên đi. Đúng là thân nhân, nhưng mà không phải tự mang." Hắn ngoái nhìn về phía Tống Vãn Chi, cho nàng một cái trưng cầu ý kiến ánh mắt. Tống Vãn Chi do dự một chút, còn là chính mình mở miệng, "Các ngươi tốt, ta là Tống Vãn Chi, An tiểu khóa trước tốt nghiệp." Trên bàn một tịch, lập tức hơi hơi xôn xao. "A, An tiểu, khóa trước tốt nghiệp, tính như vậy đứng lên liền so với chúng ta thấp 2 cấp à, chúng ta niệm lớp 12 lúc ấy, học muội còn tại học trường cấp 3 năm đầu đâu." Nói như vậy đứng lên, năm ngoái kia giới bên trong xác thực ra hai cái S đại ưu tú tốt nghiệp. Vậy cái này thuộc về là nối lại tiền duyên, còn là ngày xưa tiểu học muội cuối cùng thành, mở miệng cái kia bị người bên cạnh nhẹ nhàng gạt một chút, thì phản ứng cái gì, lập tức liền ngậm miệng lại. Chỉ tiếc Giang Tứ đã nghe thấy, nguyên bản nửa đạp cặp mắt đào hoa đôi mắt nhuộm ý cười đột nhiên phai nhạt nhạt, hắn khẽ nhíu lông mày vung lên tầm mắt, đốt ngón tay ở giữa thuốc lá tại sao động cảm xúc bên trong bị hắn bóp khẩn trương. Ngừng mấy giây, Giang Tứ đưa tay, kiềm chế khẽ cắn lên khói, "Ta lúc đầu mù, không nhìn thấy, được hay không?" Trên bàn nhiệt độ phảng phất lập tức liền ngã vài lần. Bị Giang Tứ nhẹ mắt liếc nhìn lên tiếng trước nam sinh kia cười đến có chút ngượng ngùng, bên cạnh bàn những người khác trong lúc nhất thời cũng xấu hổ lại bất ngờ, Giang Tứ mặc dù xưa nay một bộ phong túng tính nết, nhưng ở giữa bạn bè luôn luôn thuộc về lái nổi trò đùa, giao thị không kỵ, cũng mọi thứ đều tản mạn được không chút nào quan tâm loại hình, cho nên bọn họ chưa từng thấy Giang Tứ dạng này lệ ý khó nén thời điểm. Liên giống bị chọc lấy cái gì không thể nhất chạm đến đau khu. Một bàn này bên trên, trừ Tống Văn Chi, cùng Giang Tứ quan hệ bằng hữu tốt nhất còn phải là Thẩm Bằng Vũ. Thế là vụ trộm, trên bàn mấy người đều vụ trộm cho hắn ánh mắt ra hiệu, nhường hắn điều hòa cục diện. Thẩm Béo chỉ có thể kiên trì mở miệng, "Tứ ca, ngươi cái này xăm mình có phải hay không sửa lại, nhìn xem giống như cùng lần trước không giống nhau lắm a." "Đây là hoa sao?" Giang Tứ mặt mày thu vào, môi mỏng ở giữa tàn thuốc bị hắn dùng sức cắn qua, cảm xúc mới hơi được nhẹ nhàng, "Ừ." Hắn chậm câm ứng tiếng, đưa tay khẽ vuốt qua phía sau cổ, "Chi tử hoa." Thẩm Bằng Vũ chỉ là vì nói sang chuyện khác mới thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới chính chúng hồng tâm. Hắn vô ý thức cách qua Giang Tứ, nhìn về phía Tống Vãn Chi. Tống Vãn Chi cũng là nghe thấy Giang Tứ câu kia lúc này hồi thần. Nàng vừa rồi thất thần, chính là bị Giang Tứ đột ngột nặng cảm xúc hơi gợi lên tại Giang gia mộ viên nhìn thấy khối kia trống không bia đá sau câu chữ ký ức, tại cái này ngắn ngủi mấy giây bên trong, nàng đỗng nhiên có một cái liên quan tới hắn khắc xuống câu nói này nguyên nhân phỏng đoán. Giang Tứ hắn, có phải hay không đã biết rồi, nàng từng mượn thay hắn giải vây cơ hội nói ra miệng bí mật kia. Thế là Tống Vãn Chi hồi thần giây thứ nhất liền nhìn phía Giang Tứ, chỉ là không đợi nàng quan sát hắn giữa lông mày ướt cảm xúc, trước hết bị hắn điêu tại phần môi thuốc lá câu đi tầm mắt. Nữ hài mi tâm vô ý thức nhẹ trao lại, ngừng hai giây, nàng đưa tay tại tùy thân trong túi sách tìm tòi mấy lần, lật ra một khối kẹo bạc hà. Tống Vãn Chi đem đường theo dưới bàn đưa tới Giang Tứ bên cạnh. Giang Tứ dư quang thoáng nhìn, đáy mắt điểm này cảm xúc phai nhạt. Hắn hơi hơi nhíu mày, chuyển hướng Tống Vãn Chi. Tống Vãn Chi nhỏ giọng, "Đừng tan khói, đổi đường đi." Giang Tứ nhẹ nheo lại mắt, lập tức hắn đỡ nữ hài ghế dựa mặt dành giới, không nói lời nào cắn khói nghiêng người đến. Bị môi mỏng điêu được nửa rơi không xong thuốc lá liền biếng nhác dừng ở Tống Vãn Chi trước mắt, mà cắn khói người kia hướng nàng vung lên thấp hạ mi mắt dưới, cất dấu giống vô ý lại cố ý câu nàng dường như ánh mắt, cũng liền một ánh mắt. Tống Vãn Chi liền hiểu rõ Giang Tứ ý tứ. Nữ hài hơi ửng đỏ mặt. Nàng thật muốn đem người đẩy chống đỡ trở về, nhét một câu chính ngươi hái. Nhưng mà bên cạnh bàn có mắt trong bóng tối nhìn qua, nàng không muốn dạng này rơi Giang Tứ mặt mũi. Đầu ngón tay cuộn tròn chặt mấy lần, Tống Vãn Chi cuối cùng vẫn là hơi cương giơ tay, sau đó không lưu loát lại nhanh chóng theo Giang Tứ phần môi cầm xuống cây nhang kia khói. Tay lập tức liền thả trở về. Hết lần này tới lần khác Giang Tứ không lui về, còn phải tiến thêm thước câm âm thanh thấp mỉm cười, "Đường, chính ngươi lột." Tống Vãn Chi rốt cục vẫn là không thể nhìn hắn. Giang Tứ tiếp nối trở lại, "Vậy vẫn là không ăn." Bên kia, Thẩm Bằng Vũ chính xem ngạc nhiên. "Thứ ca,
ngươi cái này sẽ không làm muốn cai thuốc đi. Trầm rãi cai, Giang Tứ thắc mắc, miễn cưỡng nói tiếp, dù sao trong nhà quản đứng nghiêm. Tống Văn Chi tại Giang Tứ bên cạnh, gương mặt đến cùng hồng thành diễm lệ nhất màu sắc. Bữa tối hơn phân nửa, các bạn đồng học đều nhao nhao rời vị trí, lỏng lẻo đi vòng tại trong chính sảnh, còn có thật náo nhiệt bưng chén rượu liên tiếp mời rượu. Lần này là gần nhất khoảng cách quan sát, Tống Văn Chi xác định chính mình lần trước đồng học sẽ phát hiện, Giang Tứ quả nhiên là bị mời rượu nhiều nhất cái kia. Hết lần này tới lần khác giống như hắn tiểu lượng thật cao, thế nào uống đều nhìn không ra thần sắc có nửa điểm biến hóa. Trong lúc đó tự nhiên cũng không thiếu không phân tấp, chạy tới kính Tống Văn Chi, nhưng mà đều không ngoại lệ bị Giang Tứ cầm tiểu bằng hưu không uống rượu lý do ngăn cản trở về. Có cái nữ sinh ước chừng là bởi vì Giang Tứ nguyên nhân, đối Tống Văn Chi hơi có ý, nghe thấy câu này lúc liền mở miệng, học muội 19 đi. Đâu còn tính tiểu bằng hưu ha ha. Chính ta bị hôn thê, ta yêu xưng hô như thế nào xưng hô như thế nào, Giang Tứ lười liếc mắt, ý cười phát lạnh, có liên quan với ngươi. Thế là cái này nhạc đệm qua đi, đêm nay lên rốt cuộc không cái nào dám đến trêu chọc Tống Văn Chi. Tống Văn Chi chính mình là nổi lên nửa đêm bên trên, nhiều lần muốn cùng Giang Tứ thăm dò hoặc là sáng hỏi hắn có biết hay không nàng bí mật kia, nhưng mà luôn luôn nói đến bên miệng liền không có dũng khí. Tiếp cận nhất một lần, nàng cơ hồ muốn hoàn toàn cửa ra, Giang Tứ, ta thích ngươi. Ta thích chuyện của ngươi, ngươi có phải hay không biết rồi. Đáng tiếc Giang Tứ nghe thấy nàng mới vừa khởi giọng nói liền chuyển trở về. Đôi trong mắt kia trầm thấp vừa rơi xuống, đen nhánh chỗ sâu phảng phất dập nhỏ vụn ngôi sao sắc, tùy tiện liền đem nàng liễm nhập trong đó. Đến lúc này Tống Văn Chi mới hậu chi hậu giác, Giang Tứ uống rượu cũng không phải là hoàn toàn không có dấu hiệu, đôi này bình thường liền đầy đủ cổ người cặp mắt đào hoa nhiễm nhàn nhạt men say về sau, liễm diễm được tiếp cận phạm vi. Giang Tứ không tiếng động đợi nàng mở miệng, đợi mấy giây gặp nữ hài vẫn là kinh ngạc nhìn qua hắn, hắn liền yên lặng cười, thích ta cái gì? Tống Văn Chi bỗng dưng tỉnh thần, bối rối rời đi chỗ khác cùng hắn đối mặt mắt, thích, thích người, người. Tống Văn Chi ánh mắt ở bên cạnh chuyển tầm vài vòng, thình lình đụng vào Giang Tứ giữa ngón tay ôm lấy ly đế cao, nàng vô ý thức mở miệng, rượu. Tống Văn Chi nhớ tới trong truyền thuyết uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm, lập tức liền do dự ánh mắt cũng kiên quyết, ngươi có thể để cho ta nếm một chút sao? Ngươi xác định? Ừ, ừ. Uống say sẽ biến thành say chi tử, Giang Tứ chậm rãi nói, tiếng nói bị rượu tiêm nhiễm được hơi hơi khàn khàn, cũng càng liêu nhân, say chi tử sẽ bị hái xuống trộm về trong nhà, cánh hoa sẽ bị từng mảnh lột bỏ đến, ăn hết. Tống Văn Chi bị hắn uy hiếp được sủng ái gò má đỏ bừng, ta sẽ chú ý, không uống say. Được rồi. Sự thật chứng minh, vĩnh viễn không nên tin một cái cho tới bây giờ không say rượu tiểu cô nương nói mình sẽ không uống say nói. Giang Tứ là tại một lần nào đó thói quen quay đầu giám sát lúc, phát hiện Tống Văn Chi trạng thái có chút không đúng lắm. Tuyết trắng gương mặt đỏ hồng, lông mi an an tinh tinh đạp, hai tay khéo léo đặt song song đem bên cạnh bàn, còn một chút xíu biên độ không lớn hương cái bàn không người xuống làm lễ, tùy thời phải ngủ đi qua bộ dáng. Giang Tứ xoay người, theo bên cạnh hạ quan sát nữ hải mặt, chi tử. Nô. Nữ hải không mở mắt ra, liền đáp nhẹ âm thanh. Ngươi uống say sao? Ta không có. Nàng cắn chữ rõ ràng, nếu như không có câu tiếp theo kia Giang Tứ đều muốn thật tin, ta không có say, không nên lấy xuống chi tử cánh hoa. Giang Tứ nghe được vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn đưa tới tay, trước hết để cho nàng cái chán chống đỡ, miễn cho ấn cái phương hướng này lại đụng vào mép bàn lên hoặc là ổ đi dưới đáy bàn. Nhưng mà bên này mới vừa chạm đến, nữ hài liền đột nhiên giật mình, thẳng người đồng thời ôm lấy cánh tay của hắn. Giang Tứ giật mình. Thẩm Bằng Vũ bị bên cạnh người nhắc nhở thời điểm, ngay tại phòng ăn gần cửa sổ một bàn cùng người chơi nâng cốc chúc mừng lệnh, bị bên cạnh anh em liền đẩy hai cái, thở méo, nhanh ngươi nên trở về đi cứu giá. Cái gì? Cứu cái gì giá? Đương nhiên là Giang Tứ. Thẩm Bằng Vũ quay đầu trở lại nhìn mình bàn kia. Hai bàn cách không xa, hắn xem cũng rõ ràng, cái kia kiệt ngạo lại phóng túng làm bậy Giang đại thiếu gia lúc này đang bị ngồi bên cạnh nữ hài giữ lại tay phải chống đỡ tại ghế dựa mặt bên cạnh, nàng rất dài dưới váy tựa hồ co lại chân, chỉ thấy tuyết trắng giống chi tử cánh hoa đồng dạng váy mặt che ở Giang Tứ màu đen quần dài. Mà đem người đẩy tại thành ghế phía trước, nữ hài đang xinh chắt chắt lại trẻ con bụng túi xuống tinh tế yêu đất cổ, tựa hồ muốn đi hôn tựa ở ghế dựa phía trước không hề phản kháng Giang Tứ. Thẩm Bằng Vũ lấy lại tinh thần liền lập tức xoay quay đầu, đừng nhìn, đừng quản. A, mặc kệ sao? Nhắc nhở hắn anh em ngoài ý muốn hỏi, Giang Tứ không phải phiền nhất bạn gái hướng về thân thể hắn gót, ta nhớ được phía trước đều là vì cái này điểm. Thẩm Bằng Vũ cầm chén rượu lên cười lạnh âm thanh, vậy hắn phía trước còn từ trước tới giờ không chủ động chớ nói chi là đuổi người đâu, lại nói, ngươi nhìn hắn điệu bộ này giống như là muốn tự tuyệt sao? Nếu như dám vậy ngươi liền vòng vo đi hắn chính diện nhìn, Giang Tứ lúc này tuyệt đối cười đang gạt tiểu cô nương thân hắn đâu. Thẩm Bằng Vũ đang nhìn người phương diện này còn là chuẩn. Lúc này bên cạnh bàn Giang Tứ sắc thực mặt mày đều điệt lệ những người, hắn lần thứ nhất phát hiện, uống say chi tử vậy mà là so với bình thường còn muốn nghe lời, chỉ là không quy củ như vậy cũng thông minh. Thí dụ như trước đây không lâu, nữ hài lầu bầu ta hôn ngươi một chút, không nên lấy xuống chi tử cánh hoa có được hay không liền đần độn ôm hắn cánh tay bóp lên tới. Kết quả mềm mại hô hấp tại hắn mũi phía trước cọ qua cọ lại, cuối cùng nàng lại nghiêm túc nhường ra ngượng tay chắt chắt nâng lên hắn phần gáy, miệng lẩm bẩm, không cần lo lắng, nhìn, thấy không rõ. Giang Tứ nghe được nhịn không được cười lên, mặt khác nhịn được nóng nảy ý khó nhịn. Dù sao đặt lên tới trừ cánh tay nhỏ bé của nàng, còn có bị chống đỡ hắn quần dài màu đen tuyết trắng bay dài. Nếu không phải trong thời gian ngắn còn có cồn tê dại hiệu quả, vậy hắn tuyệt không dám nhẫn nàng dạng này dày vò. Cho dù dạng này, Giang Tứ cũng không ngừng lại rất lâu. Lấy ra điện thoại di động cho Thẩm Bằng Vũ phát cái tin tức, hắn liền ôm lấy trước người tiểu bằng hữu, để dưới đất, dỗ dành nàng đi ra ngoài, là vì ngươi tốt, nếu không ngày mai tỉnh táo lại, bạch chi tử liền muốn biến thành hồng chi tử. Chi tử chỉ có bạch, Tống Văn Chi nghiêm túc của nắn, không có đỏ. Tại sao không có, ta ngày nào gặp? Giang Tứ nắm nữ hài rời tịch. Đáp án chỉ có một cái, ngươi nhìn lầm. Được, chờ đợi một lát về nhà, Giang Tứ lười âm thanh cười, đến lúc đó ta ôm ngươi đi trước gương, để ngươi nhìn Hồng Chi Tử. Nha. Tống Vãn Chi cứ như vậy không để phòng chút nào bị Giang Tứ lừa gạt phòng ăn bên ngoài xe. Từ bên này đi Giang Tứ nơi ở tính không được rất gần, trung gian Tống Vãn Chi ổ trong ngực hắn ngủ một hồi, sắp đến thời điểm nàng tựa hồ tỉnh, liền ôm hắn cánh tay cọ sát. Giang Tứ lưỡng lự con ngươi, không tiếng động nhìn nàng. Ngay tại hắn phỏng đoán nữ hài lúc này tỉnh rượu vẫn là không có thời điểm. Tống Vãn Chi đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, "A Tứ." Thanh âm kia nhẹ cùng lại lưu luyến, nghe được Giang Tứ tâm lý một hãm. "Ừ, ta tại. Ngươi có phải hay không biết rồi?" "Biết cái gì?" Nữ hài lại đi xuống ổ, "Ta thích ngươi rất lâu sự tình." Giang Tứ khẽ giật mình. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, đêm nay nữ hài thanh tỉnh lúc muốn nói lại thôi vấn đề kia đến cùng là thế nào. Mà khi nghe thấy Tống Vãn Chi chính miệng nói ra thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được đấy lòng nổi lên phức tạp lại chắc như vậy cảm xúc. "Rất lâu là bao lâu?" Hắn thấp giọng hỏi nàng. "Đại khái là tại đập chứa nước bên cạnh." Men say bên trong nữ hài nửa khép lấy mắt, nhẹ giọng, "Cũng có thể là về sau gặp lại." "Vì cái gì thích ta?" "Bởi vì ta cứu được ngươi." Giang Tứ nhịn không được, còn là hỏi ra lời. Một câu cuối cùng đồng thời, hắn không thể tránh khỏi nổi lên điểm đen tùng, là một cái có lẽ có giả thiết, nếu là ngày đó cứu nữ hài chính là một người khác, vậy nàng là không phải liền không thích hắn. Giang Tứ hiện tại đã là hiểu rõ nhất chi tử. Nàng sạch sẽ, đơn thuần, da mặt mỏng, nhưng ở cảm tình lên nàng lại là có chút tàn nhẫn. Nàng rất khó cùng người khác thành lập bao gồm người yêu cùng bằng hữu ở bên trong bất luận cái gì quan hệ thân mật, nhất là không kẽ hở cách người yêu quan hệ. Đối với khác phái, cho dù là trong đó ưu dị người theo đuổi, đa số tình huống cũng chỉ sẽ để cho nàng cảm thấy không kiên nhẫn. Đại khái là gia đình ảnh hưởng, trừ thích hắn bên ngoài, chi tử cơ hồ giống như là cái độc thân chủ nghĩa người. Cho nên nếu như đã mất đi sớm nhất cái kia cơ hội, kia chi tử khả năng cả một đời đều sẽ không thích được hắn. Vừa nghĩ đến điểm này, Giang Tứ liền cảm giác nguy cơ mười phần. Giang Tứ chính suy nghĩ miên man. Trước người hắn nữ hải tại hắn vấn đề sau nhẹ gật đầu, lại lắc lắc, "Là ngày ấy, A Tứ cười đến rất dễ nhìn. Là ta đã thấy, tốt nhất nhìn cười." Giang Tứ nghe được bất ngờ. Sau đó hắn cũng cụp mắt nhịn không được cười lên, "Ngươi cẩn thận về sau hối hận." "Hối hận?" Tống Vãn Chi cầm nhẹ cọ qua trước người hắn áo sơ mi cúc áo, ngẩng đồng tử bị men say tuyển được cả bước, "Hối hận cái gì?" Giang Tứ trầm mặc nửa ngày, túi đầu đi hôn một cái nữ hài môi, "Ta sợ có một ngày ngươi sẽ phát hiện, ta cũng bất quá như thế, ta không đáng ngươi thích nhiều năm như vậy." "Không có khả năng." Tống Vãn Chi không do dự phản bác, thần sắc còn căng đến nghiêm túc, "A Tứ vĩnh viễn đằng giá." Giang Tứ dừng ở tiếng nói của nàng bên trong, rất lâu sau hắn mới giống xác định cái gì, hỏi, "Ngươi không phải nói qua, không tin cảm tình bên trong sẽ có vĩnh viễn sao?" Tống Vãn Chi lần nữa dựa vào bộ ngực của hắn túi đầu, thanh âm thanh thiện nhiễm lên bối rối. "Thế nhưng là A Tứ đáng giá vĩnh viễn," nàng nhẹ nói, "là ngươi nhường ta tin tưởng." Trăm, độ, tìm, nhất mau đổi theo, đổi mới, nhất nhanh ngược lại người là của ta. Chương 56 ngược lại người là của ta tại cồn tác dụng dưới, Tống Vãn Chi ngủ qua phi thường mê mẩn một đêm. Sau đó theo màu xám đậm giường mặt trong tỉnh lại. Vừa mới mở mắt ra lúc, trước mặt cùng phòng ngủ rất khác nhau, gian phòng quả thực nhường Tống Vãn Chi run lên mấy giây. Cái này tựa hồ khá quen trong phòng ngủ lôi kéo rèm che, nóng hạ hừng đông rất sớm, đã có ánh sáng xuyên qua rèm che để lọt tiến gian phòng, chụp được trong phòng nửa sáng nửa dấu, trước mắt bày biện cùng bố cục đều cho nàng cảm giác đã từng quen biết. Tống Vãn Chi cúi đầu, vô ý thức tại màu xám đen mềm mại chăn mền ranh giới hít hạ. Sạch sẽ xả phòng vị lẫn vào nhàn nhạt chi tử hương. Giang Tứ nơi ở Tống Vãn Chi ở trong lòng hạ kết luận, cuối cùng một tia tâm tình bất an đi theo trừ khử rớt. Nàng bén chân lên, xuống giường, dẫm lên bên giường dép lên liền yên tĩnh im lặng hướng cửa phòng ngủ đi đến. Phòng ngủ chính cửa phòng kéo ra một cái khe hở. Tống Vãn Chi không có ra ngoài, trốn ở cửa ra vào bên hai. Giang Tứ nhà mới là bữa ăn chủ nhất thể kiểu Tây thiết kế, khe cửa ở giữa để lọt tiến đến thấp táo máy hút khói công việc thanh âm, rộng mở khe hở hơi lớn một ít, còn có thể vách tường gấp nhân vật sau tầm mắt khu vực bên trong mơ hồ thoáng nhìn Giang Tứ đi lại thành động thân bóng. Mặc dù có tâm ra ngoài chào hỏi, nhưng mà Tống Vãn Chi do dự về sau còn là lặng yên đem cửa phòng lại khép lại. Tối hôm qua ký ức bị cồn cùng ngủ mơ làm cho vụn vặt, có thể mấy cái ngăn ống kính dường như hình ảnh còn là xuất lại tại trong đầu của nàng. Nàng mơ hồ cảm thấy mình làm qua thật mất mặt sự tình, nói qua thật mất mặt nói, nhưng mà cụ thể cũng đều ghi không rõ ràng, loại này nói nhớ kỹ lại không hoàn toàn nhớ kỹ cảm giác, mới là nhất tra tấn người. Tống Vãn Chi quyết định còn là về trước phòng ngủ chính trong toilet rửa mặt, thuận tiện cho mình một chút tác dụng qua lại ức thời gian. Nữ hài tâm tình trầm trọng quay người lại, vẫn chưa chú ý bị nàng cài đóng cửa phòng chốt cửa bung ra về sau, cửa phòng không có khép lại, ngược lại là bị bắn ngược về khóa cửa nhẹ nhàng đẩy ra một hai công điểm khoảng cách. Thế là mấy phút đồng hồ sau, hồi phòng cho khách cầm điện thoại Giang Tứ ngay tại đi ngang qua phòng ngủ chính ngoài cửa thời gian chân dừng lại, sau đó hắn bên cạnh trở lại, nhìn về phía cái kia rộng mở khe cửa. Lộ ra một khe hở vách tường sáng ngời, hiển nhiên trong gian phòng đã kéo ra rèm che. Nói một cách khác, tiểu bằng Hưu đã mặc quần áo tử tế, rời giường. Con bụng trộm đi ra qua, không cho hắn biết. Giang Tứ nghĩ đến giật mình trong lòng. Đợi hơn nửa buổi tối lên cùng nguyên một sớm tâm tiêu sao động đều tại cái này, một giây bên trong như uống lễ tuyển làm dịu, điện thoại di động bị hắn thuận tay đẩy mạnh túi, hắn quay người đi hướng phòng ngủ chính. Vốn là muốn gõ cửa tay tại mang đến một nửa lúc lại trở xuống, nhìn qua cái kia không biết lúc nào đẩy ra khe cửa, Giang Tứ rất nhỏ như mày, liền thả nhẹ động tác lấy thấp nhất thanh âm đẩy cửa phòng ra. Phòng ngủ cửa trước bên trong, phòng ngủ chính cửa phòng rửa tay đồng dạng là khép hở, chuyến ra chạy bằng điện bàn chải đánh răng kêu khẽ. Giang Tứ khẽ môi dưới nhếch câu, vào cửa. Thời khắc này Tống Vãn Chi đang đứng tại toilet trước gương, ngậm lấy bàn chải đánh răng, sương mặt lên hướng về phía trong gương chính mình mà người. Bởi vì không có gì biểu lộ, cho nên thoạt nhìn còn có chút nghiêm túc. Nếu như thư tịch là nhân loại tiến bộ bậc thang, rượu kia tinh đại khái chính là nhân loại lui bước thang trở đi. Nếu không là một người trí lực trình độ bình thường hơi cao người trưởng thành, nàng làm sao lại hoàn toàn nhớ không nổi chính mình tối hôm qua đến cùng đều làm qua cái gì, sự tình nói lời gì. Về sau tuyệt đối không thể lại uống rượu loại đồ uống. Tống Vãn Chi nhắm lại mắt, chính tâm bên trong thở dài nghĩ lại, chợt thấy dư quang bên trong trên mặt kính giống như có cái gì sơn đen sao hắt cái bóng lướt tới. Nàng quay đầu nhìn một cái, liền gặp được tựa ở bên cạnh cửa Giang Tứ. Ước chừng là không nghĩ tới Giang Tứ lại đột nhiên xuất hiện, Tống Vãn Chi có chút ngộng. Cùng so sánh, Giang Tứ bình tĩnh cực kỳ. Bị phát hiện sau hắn dứt khoát thẳng người, đi đến Tống Vãn Chi trước mặt mới dừng lại, sau đó Giang Tứ đưa tay, chọc nhẹ đâm nữ hải bị bàn chải đánh răng đính đến hơi hơi nâng lên tới gương mặt, cười, ở tại trong nhà người khác, sau khi rời giường lại bất hòa chủ nhân chào hỏi, chi tử dạng này có phải hay không có chút quá mức. Tống Vãn Chi kèm chút bị hắn đưa tay kia đâm một cái, dọa đến đem bọt kèm đánh răng nuốt xuống. Nàng buồn bực như vậy trộm lăng hắn một chút, quay trở lại đẩy ra vòi nước nhận nước xúc miệng, sau đó mới để chống thanh âm chột dạ giải thích, ta chính là còn chưa tỉnh ngủ, nghĩ trước tiên rửa mặt, chờ thanh tỉnh lại đi ra. Hiện tại thanh tỉnh. Ừ. Tống Vãn Chi cúi đầu, đem chạy bằng điện bàn chải đánh răng cùng bi kịch sắp xếp gọn, bỏ vào bên cạnh mở ra Giang Tứ chuẩn bị cho nàng rửa mặt trong hộp. Sau lưng chậm chạp không có trả lời, Tống Vãn Chi càng phát ra chột dạ. Mắt thấy rửa mặt hộp sắt nam châm yếm khóa bị nàng thả chậm đến tốc độ như rùa, chậm rãi khép lại, Tống Vãn Chi bắt đầu ưu sầu đợi chút nữa quay người là giả vờ như hoàn toàn không nhớ rõ hôm qua có phát sinh qua cái gì, còn là tự giác nhận sai tranh thủ xử lý khoan dung. Sau đó nàng nghe thấy, sau lưng đỉnh đầu một phen yên lặng cười nhẹ. Xem ra ngươi còn là nhớ kỹ. Giang Tứ tiếng nói tới gần. Tống Vãn Chi vô ý thức quay người lại, ta kỳ thật chưa kịp nói xong. Trọng tâm chậm nhẹ, nữ hài bị thấp túi xuống tới người kia ôm lấy, chân dài tùy ý đi hai bước liền đến dài buồn rửa tay tít ngoài rìa. Tống Vãn Chi chưa theo bị ôm lấy kinh dị bên trong hoàn hồn, liền bị một lần nữa buông xuống, nhưng lại không hoàn toàn buông xuống đặt tại mát băng băng trên bồn rửa tay. Không biết là đá cẩm thạch lạnh lẽo còn là Giang Tứ thấp túi đen như mực đôi mắt, nhường nữ hài dài rủ xuống bay trắng không tự giác nhẹ run một chút. Giang Tứ bị chi tử run kia một chút làm cho không chịu được cười. Hiện tại biết sợ, hắn co lại ngón trỏ, nhẹ nhàng cọ rơi Tống Vãn Chi cánh môi lên dính lấy giọt nước. Tối hôm qua đi làm cái gì? Tống Vãn Chi bị hắn hơi lạnh đốt ngón tay nóng một chút, về sau co lại một điểm. Ta là lần đầu tiên uống rượu, không rõ ràng tiểu lượng của mình. Nàng lặng lẽ liếc nhìn đến dưới bồn rửa tay khoảng cách, ngươi có thể hay không thả ta xuống dưới, chúng ta trò chuyện tiếp. Giang Tứ nghe nói như mày, chân dài chống đỡ một chút liền ngăn đến nàng ngồi bồn rửa tay trung gian, có thể à, xuống đi. Tống Vãn Chi, nàng là muốn xuống dưới, nhưng mà không phải muốn xuống dưới đến trên đùi hắn. Giang Tứ, còn có thể đối ta đưa yêu cầu, ngươi có phải hay không không toàn bộ nhớ lại chính mình tối hôm qua đều đúng ta làm qua cái gì? Tống Vãn Chi nghe được tâm lý hơi hồi hộp một chút, cuống quýt ngửa hồi mặt, ta có làm cái gì, chuyện quá đáng sao? Không nhiều hơn điểm, Giang Tứ lười nhắc lời, túi người xuống tới. Hai tay chống đến nữ hải váy trắng hai bên, trầm thấp như muốn hôn đến môi nàng, bất quá chỉ là tại trong nhà ăn ôm ta cánh tay muốn bỏ lên hôn ta, còn tổng thân sai chỗ đường, về đến nhà liền ngồi tại trên ghế salon, nghiêm túc đem tiền trong túi sách sở hữu tiền mặt đều lật ra đến cho ta, liền tiền xu đều chưa thả qua. Tống Vãn Chi mới vừa ngửa đầu muốn nói không có khả năng, liền gặp Giang Tứ thẳng trở lại, một cái tay kéo nàng nắm chặt tay, một cái tay khác từ trong túi lấy ra một chồng gấp khởi tiền giấy. Giang Tứ cúi thấp xuống mắt, cười như không cười đem tiền giấy phóng tới Tống Vãn Chi trong lòng bàn tay, còn tại phía trên nhất buông xuống hai viên tiền xu. 314 khối năm mao, Giang Tứ dừng một chút, nếu mày ngước mắt, ngươi nói muốn chiếu cố ta một đêm sinh ý tiền. Tống Vãn Chi chính không thể tin ngốc nhìn xem trong lòng bàn tay, cái gì sinh ý? Vịt. Tống Vãn Chi ngẩng đầu. Thằng đến tiến đụng vào Giang Tứ đáy mắt liễm diễm trong lúc vui vẻ, Tống Vãn Chi mới giật mình bị hắn trêu cợt. Nữ hải gương mặt lập tức nổi lên ửng đỏ, Giang Tứ. Giang Tứ cười nhẹ lên tiếng, hôn một chút chi tử cắn môi đỏ, liền đem người ôm xuống tới, không náo ngươi, đi thôi, an điểm tâm xong ta đưa ngươi hồi trường học. Tống Vãn Chi có chút bất ngờ, liền giật mình đỏ mặt bị đi ở phía trước Giang Tứ dẫn ra đi. Nàng còn tưởng rằng chính mình tối hôm qua bị bắt được phạm sai lầm, loại cơ hội này Giang Tứ chắc chắn sẽ không bỏ qua, thế nào cũng sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình khi dễ nàng, kết quả vậy mà thiện lương như vậy sao? Tống Vãn Chi còn không có nghĩ xong, đi ở phía trước Giang Ngỗ người liền phảng phất có thuật độc tâm, không quay đầu, liền hề vải mở miệng, tối hôm qua sổ sách lưu sau lại tính, ngày mai là khiêu chiến chén sơ thẩm, buổi chiều ngươi còn muốn đi với ta phòng thí nghiệm, vạn nhất khi dễ hỏng làm sao bây giờ? Tống Vãn Chi, năm nay là 2 năm một lần khiêu chiến chén thi đua năm, sơ thẩm ngay tại đầu tháng 7. Đây cũng là rõ ràng kiểm tra nguyện đều kết thúc, Tống Vãn Chi còn không có hồi an thành nguyên nhân chủ yếu một trong số đó. Tống Vãn Chi cùng Giang Tứ trong trường học lưu đến ngày 5 tháng 7, đợi đến sơ thẩm thuận lợi thông qua tin tức sau khi xuống tới, liền chuẩn bị tại xế chiều hôm đó cùng nhau hồi an thành. Kỳ thật nguyên lập kế hoạch là số 6 lại đi, nhưng mà cuối tháng 6 thời điểm, An Điều Trung học phòng làm việc của hiệu trưởng tự mình cho Tống Vãn Chi gọi điện thoại tới, thỉnh tình thân mời nàng trở lại trường học cũ, làm khóa trước thành tích thi tốt nghiệp trung học ưu dị nhất hai vị tốt nghiệp một trong số đó, đọc diễn văn, lấy khuyến khích sắp bước vào lớp 12 một lần kia học đại học bộ nhóm. Tống Vãn Chi bản tính là không thích dạng này làm náo động trường hợp, nhưng đối phương trong điện thoại không để cho nàng kỳ như vậy nhớ tới 3 năm trước đây nàng ấn tượng khắc sâu nhất, An Tiểu Đại lễ đường trận kia diễn thuyết. Nàng đến nay vẫn nhớ rõ Giang Tứ đứng tại trên đài bộ dáng. Thế là quỷ thần xui khiến, Tống Vãn Chi đáp ứng.
ưu tú tốt nghiệp diễn thuyết an bài tại số 6 buổi chiều, Tống Văn Chi cùng Giang Tứ hồi An Thành kế hoạch liền theo trước thời hạn một ngày. Nghỉ hè gần 2 tháng, hồi cách về thành phố mấy trăm cây số An Thành qua, không tiện tùy thời trở về, vậy sẽ phải đóng gói lên không ít sách vốn di chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giang Tứ hơn 1 giờ chiều đến nghiên cứu sinh văn phòng, bởi vì đầu năm thụ thương vào viện, hắn học kỳ này trung gian trở lại trường về sau, một bên bổ những cái kia rơi xuống năm thứ 3 đại học thí nghiệm khóa cùng xếp đống như núi thí nghiệm báo cáo, bên kia còn muốn bận bịu khiêu chiến chén đầu đề hạng mục, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, đây là hắn đính hôn điển lễ phía sau một lần bước vào nghiên cứu sinh trong phòng. Đối với Giang Tứ cùng Tống Vãn Chi đính hôn sự tình, thương tâm nhất người biết chuyện đại khái chính là dư giáo sư phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh các sư minh. Theo Giang Tứ bản thân nơi này nghiệm chứng xong đính hôn tin tức chân thực tính về sau, các sư minh oán niệm lập tức bùng nổ. Nói tốt chỉ là huynh muội đâu, cầm thú a cầm thú, đối với mình muội muội đều hạ thủ được. Ta liền biết, giống Giang Tứ loại mỹ nhân này tụ tập bên trong đều mắt cũng không nhấc một chút người vậy mà lại đột nhiên dẫn tới một cái điểm đạm nho nhã thật xinh đẹp tiểu học muội, còn cả ngày thiếp thân để đó, tất có mở ám. Khó trách phía trước biểu hiện được như cái cực đoan muội khống, bây giờ nhìn hắn là đã sớm giáp tâm hại người. Ta độc thân tâm linh nhận lấy tàn nhẫn nhất lựa gạt cùng tổn thương. Không dứt bên thai lên án âm thanh bên trong, nửa tựa ở máy tính trong ghế Giang Tứ lười biếng gõ bàn phím, phản phất bị mang theo cầm thú chi danh người kia cùng chính mình không hề quan hệ. Đem trong máy vi tính điện tử tư liệu tồn tiến ổ cứng di động về sau, Giang Tứ tắt máy đứng dậy. Một bên ba lô đi ra ngoài, Giang Tứ một bên nâng lên tay trái, tại khoảng cách gần nhất mở miệng các sư minh trước mắt thoáng một cái đã qua. Bạch kim màu vàng kim chi tử ai tại dưới ánh sáng chạy qua ánh sáng. Các sư minh phảng phất bị thứ gì hế trụ. Mà Giang Tứ rủ xuống xoay tay lại, cặp mắt đào hoa hạ nạp lỏng lẻo lại tràn đầy cười, đầu hắn đều không trở về đi ra văn phòng, nói tùy các ngươi nói, ngược lại người là của ta. Các sư minh, cầm thú. Bởi vì hai người muốn dẫn chuyên nghiệp sách cùng hành lý đều không ít, cho nên lần này ngồi An Thành, vẫn là ngồi Giang ra xe trở về. Hạ cao tốc, hai nhà đều không ngồi, xe con trước tiên thẳng đến An Kiều trung học đi. Nghỉ đông lúc sau Tết, bởi vì Giang Tứ nằm viện sự tình, Tống Vãn Chi một ngày đều không trở lại An Thành, thế là tốt nghiệp về sau cũng liền không vấn an qua trường học cũ các lão sư. Xế chiều ngày mai muốn làm diễn thuyết, đến lúc đó vội vàng, bãi phòng các lão sư chưa hẳn tới kịp, bởi vậy tốt nhất an bài chính là vào hôm nay. Bọn họ đến An Kiều trung học ngoài cửa lúc, trong trường học đã là buổi chiều cuối cùng một đoạn hóa, Tống Vãn Chi sớm liên hệ đến lớp 12 chủ nhiệm lớp, định tốt chờ một lúc tới phòng làm việc bãi phòng hắn. Giang Tứ muốn cùng Tống Vãn Chi cùng nhau vào trường học. Tống Vãn Chi có chút do dự, ngươi còn là đi về trước đi. Lâm lão đầu cũng là ta lớp 12 thời điểm chủ nhiệm lớp, ta và ngươi cùng nhau. Giang Tứ ngồi ở hàng sau bên trong, nắm tay nàng không chịu thả người. Là Lâm lão sư. Tống Vãn Chi nhẹ giọng buồn nắn. Quả nhiên là lão bảo thủ nhóm dạy dỗ học sinh tốt, Giang Tứ cười bóp nàng đầu ngón tay, xích lại gần hỏi, ngươi tại An Kiều thời điểm, có phải hay không sở hữu lão sư đều thích nhất ngươi? Không có. Tống Vãn Chi nghe được bất đắc dĩ. Giang Tứ nói Lâm lão đầu, chính là nàng lớp 12 thời điểm chủ nhiệm lớp Lâm Thịnh Hải. Lâm Thịnh Hải căn bản là chuyên môn mang kỳ trước lớp 12 ban 1, cũng chính là trong truyền thuyết An Kiều lớp dự bị. Vào cấp 3 phía trước, 2 năm học bình quân thành tích phía trước 60 học sinh đều sẽ bị nhét vào lớp 12 ban 1 bên trong. Mà Giang Tứ, thiếu chút nữa trở thành Lâm lão sư nghề nghiệp tiếp sống kẻ hủy diệt. Trong đó sai lầm tội lỗi trong chất, mà An Kiều Thịnh truyền dạy xong Giang Tứ kia giới, Lâm lão sư đỉnh đầu tóc liền thiếu đi một nửa câu này liền có thể làm Giang mỗi người việc xấu loang lộ chứng cứ phạm tội một trong số đó. Tống Văn Chi châm trước mấy lần, còn làm ở miệng, Lâm lão sư lớn tuổi, huyết áp cũng cao, hắn không biết người sẽ đến. Cho nên cho hắn một kinh hỉ, Giang Tứ tiếp được lưu loát, vừa bạn ta có 3 năm không gặp hắn, ta rất nhớ hắn. Tống Văn Chi tận lực biện chuyện, ngươi nếu là thật muốn hắn, hẳn là cũng sẽ không 3 năm không gặp. Đột nhiên rất muốn. Giang Tứ đốn nắn. Tống Văn Chi rốt cục nhịn không được, thành thật mở miệng, An Điều học đại học mọi nhóm đều nghe nói qua ngươi truyền kỳ, Lâm lão sư chính miệng nói. Hắn là ngươi chủ nhiệm lớp, gặp ngươi nhiều nhất địa phương không phải phòng học, mà là tại mỗi tuần một quốc kỳ hạ kiểm điểm bên trong, ngươi lấy sức một mình, tại một lần kia đem ban một kéo thành sở hữu thí nghiệm trong lớp một cái duy nhất tự học buổi tối đi làm tỷ lệ vĩnh viễn không đến 100 cản trở lớp học. Giang Tứ chậm rãi ngoái nhìn, hắn cứ như vậy cùng ngươi bôi đen ta sao? Không phải là đối ta nói, là đối lớp chúng ta toàn lớp. Tống Vãn Chi dừng lại, ngươi khả năng không biết, dạy xong ngươi về sau, Lâm lão sư 5 năm nhiệm kỳ bên trong lần thứ nhất chạy tới lớp 11, dạy ta nhóm ban 1 năm, mới thoát khỏi tốt nghiệp giới học sinh bóng ma. Giang Tứ. Tống Vãn Chi thừa dịp Giang Tứ lực chú ý không tập trung, rút tay về được, đẩy cửa xe ra xuống xe. Đáng tiếc không đợi đóng lại, Giang Tứ đã theo bên kia xuống tới. Vậy cũng không thể để ngươi chính mình đi. Giang Tứ nằm sấp qua nóc xe nhìn nàng. Tống Vãn Chi triệt để không có biện pháp, than nhẹ âm thanh, ngươi vì cái gì nhất định phải đi theo vào? Giang Tứ dứt khoát bằng thẳng, nửa giờ sau liền để xuống buổi trưa cuối cùng một đoạn hóa, Lâm lão đầu khẳng định phải cùng đi với ngươi nhà ăn ăn cơm, thuận tiện hắn khoe khoang hắn môn sinh đắc ý đến lúc đó ta không tại, có niên đệ cùng ngươi muốn liên lạc với Vương Tức làm sao bây giờ? Tống Vãn Chi nghiêm túc nghĩ, ta sẽ tự tuyệt. Thật sao? Giang Tứ nghe nàng. Ừm. Nói lời này lúc Giang Tứ đã theo chiếc xe lượn quanh đến, Tống Vãn Chi còn chưa kịp lại cho Giang Tứ ăn một viên thuốc an thần, đột nhiên tiện tay cổ tay siết chặt, bị Giang Tứ chụp tại trước cửa xe. Bên này là trường học cửa chính, cách đó không xa chính là cổng trường cùng phòng an ninh, liền xem như thời gian lên lớp, cũng không phải hoàn toàn không có người. Tống Vãn Chi hoàn hồn giật mình, dương mắt, Giang Tứ, ngươi đừng, âm cuối chưa lại, trước mặt người kia thấp túi xuống đến, mặt mày buồn bực lại bị quất. Tỷ tỷ, van cầu ngươi, hắn thất thanh, đôi mắt đáng thương rủ xuống nhắm lại một điểm, ngươi chỉ nói một lần thôi số điện thoại di động ta liền đi, tốt sao? Tống Vãn Chi kinh ngạc đến ngây người tại trước cửa xe, liền tránh thoát đều quên.
Ách, gặp Chi Tử quả thật vào cấu, Giang Tứ một giây ra diễn biến trở về mặt, hắn nhẹ nheo lại mắt, khó chịu túi đầu khẽ cắn nàng cánh môi một chút, còn nói sẽ tự tuyệt. Tống Vãn Chi lập tức lấy lại tinh thần, mặt đỏ lên, ngươi cái này thuộc về phạm vi, không tính. Thật sao? Giang Tứ thấp giọng nể nàng, có thể ta tốt giống lần thứ nhất gặp ngươi cả lâm thành dạng này. Tống Vãn Chi đình chỉ. Giang Tứ, a, gọi tỷ tỷ cứ như vậy có tác dụng?
Không có, ngươi chớ nói nhảm.
Tống Vãn Chi nghiêng người sang tránh đi Giang Tứ mắt, muốn lôi mở tay hắn giam cầm. Giang Tứ thuận tay kéo một cái, liền đem nữ hài lại khấu trở về, lần này hắn thêm gần áp vào nàng bên hai, thanh âm ba, tỷ tỷ. Tống Vãn Chi tuyết trắng vành thai đều run một cái. Nàng cảm giác giờ khắc này chính mình là viên không định giờ tạc đạn, tùy thời đều muốn nổ rớt. Giang Tứ cũng nhìn thấy Tống Vãn Chi cương hạt rẻ, vui vẻ cảm giác cùng cảm giác nguy cơ cùng nhau xen lẫn tại tâm tình của hắn bên trong. Nguyên lai Chi Tử thích tỷ đệ luyến a, Giang Tứ miễn cưỡng chống lên người, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Tống Vãn Chi, ngừng mấy giây, hắn bỗng dưng cười một tiếng, tốt như vậy, không bằng chúng ta làm công bằng trao đổi. Tống Vãn Chi còn có chút không bình tĩnh nổi, thanh âm cũng run rẩy, cái gì trao đổi? Đơn giản, số lẻ ngày bên trong ngươi gọi ta ca ca, số chẵn ngày bên trong ta bảo ngươi tỷ tỷ. Giang Tứ nhíu mày, được sao? Tống Vãn Chi, trăm, độ, tìm, nhất mau đổi theo, đổi mới, nhất nhanh vậy liền để bọn họ nhìn. Chương 57 vậy liền để bọn họ nhìn. Liền như thế nào bảo đảm Lâm lão sư không đến mức bởi vì nhìn thấy Giang Tứ mà cao huyết áp phát tác để tài thảo luận. Giang Tứ cùng Chi Tử tại An Kiểu Trung học cổng trường thảo luận 5 phút đồng hồ, rốt cục cho ra nhất trí kết luận, Giang Tứ có thể cùng nhau tiến, đồng thời không để cho Lâm Thịnh Hải nhận ra. Thao tác phương án cũng đơn giản. An Kiểu Trung học ngoài cửa có một hàng tiểu siêu thị cùng cửa hàng giá rẻ, cái gì loạn thất bát tao kỳ kỳ quái quái đồ chơi nhỏ đều có thể tại những cái kia lão điếm nơi hẻo lánh bên trong lật ra tới. Thế là Tống Vãn Chi lôi kéo Giang Tứ đi vào trong đó một gian, hướng tựa ở trên quầy ngủ ga ngủ gật lão bản đưa ra mua khẩu trang nhu cầu. Khẩu trang? Vậy ta phải tìm xem, hai người đợi lát nữa a. Lão bản ngáp một cái đứng lên, đi hướng trong cửa hàng mà. Ngay tại trong tiệm tản mạn tới lui tuần tra tầm mắt Giang Tứ dừng lại, chậm chỉ hoãn quay lại. Nhìn qua cái kia xoay người tìm kiếm bóng lưng, hắn thấp giọng hỏi Tống Vãn Chi, hắn nghe không quá quen thuộc. Tống Vãn Chi chần chừ một lúc, hướng Giang Tứ vây vây tay. Giang Tứ rất tự nhiên liền theo bên quầy dọc theo thấp kém người, nhường nữ hài thuận tiện đến hắn bên thai nói chuyện. Xác định lão bản còn tại tìm kiếm, Tống Vãn Chi mới quay lại đến, nhỏ giọng tại Giang Tứ bên thai mở miệng, ông chủ này rất ít ở tại trong tiệm, đều là lão bản nương xử lý, hôm nay có thể là lão bản nương nhập hàng đi hắn mới bị sách trở về trong tiệm đi. Vậy hắn có thể tìm tới sao? Hẳn là có thể. Ừm. Một phút đồng hồ sau, Giang Tứ hướng về phía quầy hàng thủy tinh lên màu hồng nhạt khẩu trang, không tiếng động chuyển hướng Tống Vãn Chi, nhẹ vừa nhấc lông mày. Tống Vãn Chi muốn cười, lại có chút quẫn, lão bản, không có khác màu sắc sao? A, tiểu cô nương ngươi không thích cái này a? Không phải ta mang. Tống Vãn Chi nhẹ giọng, bạn trai ta mang. Lão bản gãi đầu một cái, nhìn về phía nữ hải sau lưng một M88 áo đen quần dài để vải đút túi đứng người nào đó, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay non phấn khẩu trang, tê, hình như là không quá phù hợp. Bất quá người lớn khẩu trang ta chỉ tìm được loại màu sắc này. Tống Vãn Chi quay đầu, ánh mắt vô tội nhìn về phía Giang Tứ. Giang Tứ cùng nàng chống lại tầm mắt, giống như cười mà không phải cười, không được, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tống Vãn Chi nghĩ nghĩ, không tiếng động giơ tay lên, nhẹ nhàng giật giật Giang Tứ áo góc áo. Giang Tứ ánh mắt một hồi, hầu kết đều hoạt động xuống. Một hai giây về sau, hắn khí cười cúi đầu, rút tay ra liền mang tủ bắt được nữ hải tay cổ tay xùi hồi áo khoác trong túi, thỏa hiệp tiến lên. Giang Tứ đang muốn đi cầm, lão bản nhìn xem hắn khuôn mặt đột nhiên nhớ tới cái gì, à đúng, trong tiệm còn có loại cực lớn nhi đồng khẩu trang, ngươi chờ một chút ta. Không đợi Giang Tứ cùng Tống Vãn Chi phản ứng, lão bản đã tại trong quầy ngồi xuống. Lần này là tại quầy thủy tinh phía dưới thùng đựng hàng bên trong mở ra, sau đó xách đi ra một cái màu đen nylon, lão bản mở ra ngậm miệng, từ giữa mà lấy ra một gói khẩu trang tới. Sau 5 phút, Tống Vãn Chi đi tại An Kiểu Trung học trụ cột bên đường dưới bóng cây, cách môi mấy bước, nàng liền muốn nhịn không được bụng trộm ngoái nhìn đi xem bên cạnh nàng Giang Tứ. Đen nhánh tóc rối hạ thanh tuyển mặt mày là đã hình thành thì không thay đổi, nhưng mà theo sóng mũi cao trung gian lên, hạ nửa gương mặt lại tại màu xám khẩu trang bên trong dấu bao lấy tới. Khẩu trang bị Giang Tứ quá phận ưu việt cốt tướng chống lên lăng lệ đường vòng cung, mà tùy theo càng lộ vẻ mắt chính là, ngươi mau nhìn, nam sinh kia là trường học của chúng ta sao? Lớn lên rất đẹp trai dáng vẻ. Thật, bất quá gấu nhỏ khẩu trang ha ha, cái kia gấu nhỏ ba múi miệng cũng quá đáng yêu. Đệ ta 8 tuổi đều không mang loại này ha ha. Hai cái mặc đồng phục cao trung học muội nhỏ giọng cười đùa đi ngang qua. Tống Vãn Chi nghe được bước chân dừng lại, đình chỉ cười ngó mặt đi chỗ khác. Vừa đi hai bước nàng liền bị bên cạnh thon dài cái bóng bao phủ lại, đỉnh đầu vang lên Giang Tứ trầm thấp ba ba mang theo uy hiếp tiếng nói, còn cười. Thật xin lỗi. Khu. Tống Vãn Chi ngửa mặt nhìn hắn nửa đường, lại bị cái kia gấu nhỏ khẩu trang đùa phá công, vội vàng rời đi chỗ khác, nhưng mà tiếng cười có thể nhịn được, ánh mắt lại nhanh loan thành ngựa nhà. May mắn lúc này còn không có hạ tối hậu một bậc hóa. Trong sân trường không mấy cái học sinh lão sư, nhưng mà cho dù dạng này, Giang Tứ thân hình cùng mặt cùng với khẩu trang, còn là thu nạp sở hữu đi ngang qua người 100 quay đầu tỷ lệ. Lại sau 5 phút, bọn họ rốt cục đi đến lớp 12A tòa nhà dưới, dọc theo trên bậc thang đi. Lớp 12 ban 1 ở vào A tòa tầng cao nhất, Lâm lão sư chỗ văn phòng cũng liền tại chỉnh tầng lầu L hình hành lang cuối cùng. Mới nhất một khóa chia lớp kết quả đã tại thi cuối kỳ sau đăng xuất, lớp 12 cả tòa nhà bên trong đều rời tiền đến, lấy tên đẹp tại nghỉ hè phía trước tiên thích hứng một chút lớp 12 không khí.
đây cũng là An Kiều Trung học nhất quán ưu lương truyền thống. Khoảng cách buổi chiều cuối cùng một đoạn khóa tan học còn có không đến 10 phút đồng hồ, Giang Tứ cùng Tống Vãn Chi theo hành lang lên một đường được qua, còn có thể nghe được trung gian cái nào đó phòng học vang vọng hỗn tạp học thuộc lòng âm thanh. Ngươi ngồi thứ mấy xếp hàng? Giang Tứ đột nhiên hỏi.
Cái gì?
Tống Vãn Chi không quá kịp phản ứng, ngoái nhìn nhìn hắn. Kỳ trước lớp 12 ban 1 đều tại cùng một cái phòng học, Giang Tứ hướng theo sát chủ nhiệm lớp văn phòng cái kia phòng học giơ lên cằm, giọng nói lỏng lẻo, giống tùy ý hỏi, ta ngồi hàng cuối cùng.
Ta biết.
Tống Vãn Chi vô ý thức nhẹ nói. Giang Tứ ánh mắt khinh mạn trệ ngừng. Tống Vãn Chi hoàn hồn, hướng hắn cúi xuống mắt, nếu không ngươi dạng này thân cao, còn muốn ngồi đâu?
Cũng đúng, Giang Tứ nói xong cũng lại vòng vo trở về, cho nên ngươi ngồi kia xếp hàng.
Tống Vãn Chi hơi hơi vẫn như vậy, ngươi làm sao nhất định phải hỏi?
Chính là muốn biết. Giang Tứ thấp mắt xuống tới, nhìn qua nữ hài rủ xuống qua gương mặt tóc dài cùng nàng trầm thấp nửa khép mềm mại lông mi, sau đó hắn nhìn chằm chằm nàng hỏi, cũng tò mò nếu như chúng ta ngồi tại một gian phòng học, theo vị trí của ta nhìn về phía ngươi, sẽ là dạng gì hòa mà?
Tống Vãn Chi nghe được tâm lý không hiểu run lên, dưới chân bước chân cũng tăng tốc.
Hàng thứ hai.
Nữ hài mập mờ nói xong, cũng nhanh bước chuyển tiến văn phòng ở hành lang chỗ ngoặt sau.
Nàng ở văn phòng ngoài cửa ngừng lại một cái, ngoái nhìn nhìn về phía Giang Tứ.
Người kia chẳng biết tại sao tại chỗ ngoặt phía trước cửa sổ ngừng lại, nửa người trên của hắn giấu ở ngoài cửa sổ, tà dương không thể soi sáng góc tường che lấp bên trong, thế là thần sắc cũng nhìn không rõ. Chỉ là Tống Vãn Chi có thể cảm giác được, hắn là đang ngó chừng nàng.
Tống Vãn Chi liền có chút ngượng ngùng, ta đây đi vào trước, ngươi ở chỗ này chờ ta.
Được. Che lấp bên trong thanh rất thon dài thân ảnh ngừng hồi lâu, thấp giọng nói, ta chờ ngươi.
Cửa ban công bị gõ vang, theo lên tiếng trả lời nhẹ nhàng đẩy ra.
Nữ hài thân ảnh biến mất tại quan hợp phía sau cửa.
Giang Tứ tại nguyên chỗ không nhúc nhích ngừng mấy chục giây mới xoay người, dựa vào sau lưng tường.
Đen nhánh con ngươi nhìn về phía lớp 12 ban một quen thuộc vừa xa lạ cửa sau.
Giống Chi Tử nói như vậy, Giang Tứ 3 năm chưa có trở về qua nơi này, hắn không tưởng niệm An Kiều lão sư, cũng không có niệm tòa này trường học cũ cùng đi qua thời gian, hắn đối với nơi này chưa từng có bất luận cái gì lòng cảm mến, bởi vì nơi này chỉ là hắn đi ngang qua một chỗ.
Ở đây vượt qua những thời giờ kia với hắn mà nói là sinh mệnh bên trong tầm thường nhất thời gian, thay cái trường học, đổi một đám người, hắn đồng dạng là hắn, giống nhau là hiện tại, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn vẫn luôn như vậy cảm thấy. Thẳng đến hắn phát hiện, hắn gốc kia Chi Tử liền từng lặng yên mở tại địa phương hắn đi qua. Mà hắn có lẽ từng vô số lần đi ngang qua ánh mắt của nàng cùng bên cạnh, nhiều năm như vậy nàng an tĩnh nhìn xem hắn, hắn lại một lần đều không hề nhìn lại.
Nhiều năm như vậy, dài cỡ nào?
Tà Dương đem rơi tựa hồ lột đi cuối cùng một tia ấm áp.
Tiếng trung tan học đánh thức yên tĩnh hành lang.
Giang Tứ từ trong túi vô ý thức lấy ra tùy thân cái bật lửa, sôi ở bên người.
Hắn không có gì cảm xúc buông thoáng mắt, thon dài đốt ngón tay khinh động, bật lửa cùng cụt hất ra, u lam ngọn lửa tại lòng bàn tay luồn lên, sau đó lại một phen cùng cụt kim loại văng lên, ngọn lửa bị phản lãnh quang vỏ cứng che lên.
Lặp đi lặp lại, thiết tấu trầm nằm dạp tại tan học sau lộn xộn trong thanh âm.
Thẳng đến tuân hướng cầu thang học sinh ở giữa một phen tức giận thanh âm.
Ngươi,
cái nào ban?
Cầm trong tay cái gì?
Giang Tứ dừng lại, ngước mắt.
Cái kia chỉ vào bên này giận dữ mắng mỏ lão sư đã tại tự động tách ra các học sinh trung gian hướng hắn bên này đi tới, mang theo một đường đồng tình hoặc tò mò trông lại ánh mắt,
cũng dám đái đả bật lửa đến trường học.
Ngươi là cái nào ban?
Lão sư ngừng đến hơn hai thước bên ngoài, trừng mắt mắt dọc chỉ vào mà phía trước đất trống, cho ta đứng đi qua.
Giang Tứ biết nghe lời phải, tự tường phía trước chậm rãi thẳng người, sau đó không nhanh không chậm đi đến vị lão sư kia mà phía trước.
Cặp kia đẹp mắt cặp mắt đào hoa tự thanh nát tóc chán hạ tản mạn bung lên đến, nhưng so với tấm này rõ ràng ưu việt tướng mạo. Còn là gấu nhỏ khẩu trang tại dây thứ nhất ế trụ cái này, lão sư cùng với phía sau hắn xem náo nhiệt học sinh cấp 3 nhóm. Vài tiếng nhỏ vụn tiếng cười đàm phán hòa bình luận xen lẫn ở lưng cảnh em bên trong.
Nam lão sư hoàn hồn, nổi nóng, ngươi cái nào ban?
Ban 1.
Đạp mắt đứng người tiếng nói mệt mỏi lười.
Ban 1 lại có ngươi đệ tử như vậy, vừa mới cầm trong tay có phải hay không cái bật lửa?
Phải.
Nam lão sư gặp mà phía trước nam sinh một bộ thờ ơ lơ đến bộ dáng, càng là giận không chỗ phát tiết, cho lấy ra ta.
Giang Tứ theo lời, dị thường nghe lời đem làm bằng bạc bật lửa đưa tới.
Đến đi với ta thấy các ngươi chủ nhiệm lớp. Nam lão sư tức giận quay đầu hướng cách đó không xa cửa phòng làm việc đi đến, chỉ là đi hai bước lại ngừng. Ngươi đây là mang được thứ gì, còn không cho ta móc?
Giang Tứ dừng lại, còn là đưa tay, thon dài đốt ngón tay tùy ý câu hạ treo ở sau hai nai mỏng.
Gấu nhỏ gợn sóng tuyến ba múi miệng bị giật xuống, lăng lệ trôi chạy cầm tuyến lộ ra không bỏ sót.
Còn lại không nhiều còn dừng ở trong hành lang xem náo nhiệt học sinh đều thấp giọng thảo luận, trong đó không thiếu thế nào khá quen chẳng lẽ là lớp chúng ta học sinh chuyển trường quá đẹp rồi đi dạng này nói xem bảo.
Đáng tiếc đã dẫn Giang Tứ đi đến bên ngoài phòng làm việc vị kia nam lão sư cũng không có nghe thấy.
Cửa phòng làm việc vừa mới đẩy ra, nên mà bay ra một câu chính là Lâm Thịnh Hải không kìm được vui mừng tán dương.
Ngươi những cái kia bút ký làm được bao nhiêu xinh đẹp, đến bây giờ ta còn giữ đâu, đã quét thành điện tử kiện, môi giới cũng làm cho bọn họ cần chính mình đi in ra.
Lâm Thịnh Hải nói tới một nửa, liền chú ý tới mà phía trước ngồi nữ hài sau lưng, theo văn phòng ngoài cửa phòng đi tới năm nay mới vừa thăng nhiệm đi lên thầy chủ nhiệm.
Tiểu chủ nhiệm,
ngài thế nào đột nhiên, tiếng không có dấu hiệu nào nghẹn lại, trước bàn đứng lên Lâm Thịnh Hải biểu lộ cùng gấp ủy. Hắn kiếp sợ nhìn chằm chằm thầy chủ nhiệm sau lưng theo vào tới người kia, Giang Tứ.
Lâm lão sư, đây quả nhiên là lớp các ngươi học sinh đúng không?
Tiêu chủ nhiệm nổi giận đùng đùng đem trong tay cái bật lửa đập vào Lâm Thịnh Hải trên bàn, ngươi xem một chút cái này học sinh, hắn vậy mà cả gan làm loạn đến muốn trong hành lang hút thuốc. Trong mắt của hắn còn có hay không nội quy trường học kỷ.
Đến lúc này, Giang Tứ mới không nhanh không chậm tại bên cạnh bàn dừng lại. Nghe nói hắn kéo nhẹ xuống môi, "Lão sư, ta chỉ là cầm chơi, khói không lấy ra." "Ngươi còn mang khói?" Mới nhậm chức thầy chủ nhiệm thoạt nhìn kém chút tức nổ tung, may mà lúc này Lâm Thịnh Hải cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, mà sát khó coi giữ chặt thầy chủ nhiệm hướng bên cạnh đi vài bước, quay lưng đi thấp giọng giải thích. Mà bên cạnh bàn, Tống Vãn Chi hoàn hồn, cau lại mi tâm, bất đắc dĩ lại lo âu nhìn về phía Giang Tứ. Giang Tứ giơ tay lên một cái bên trong cầm khẩu trang, "Lão sư nhường ta móc theo vào đến, ta cũng không có cách nào." Tống Vãn Chi thanh âm phóng tới nhẹ nhất, "Ngươi trường nào thì dạng này nghe qua lời của các sư phụ. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen." Giang Tứ thấp giọng, "Không phải cùng Chi Tử học xong sao?" Tống Vãn Chi không nghĩ tới tại chủ nhiệm lớp văn phòng người này cũng có thể như vậy không đứng đắn, gương mặt cũng hơi nóng đứng lên, nàng mở ra cái khác mặt đi. Bên kia hai vị lão sư cũng vào lúc này nói rõ. Tuổi trẻ nam lão sư một mặt xấu hổ, vừa đi vừa nghỉ, "A, ngươi chính là cái kia, hơn mấy giới Giang Tứ đúng không? Ngươi nói ngươi thế nào cũng không nói rõ ràng chính mình là trở về trường thăm sư đồng học đâu, ta còn tưởng rằng ngươi là giới này lớp 12 ban một học sinh đâu." "Tính sai, có lỗi với ngươi a, đến, bật lửa trả lại ngươi." "Lão sư khách khí." Giang Tứ tiếng vang tiếp nhận bật lửa, qua loa câu sau liền không lại mở miệng. Cuối cùng vẫn là Lâm Tịnh Hải đem thầy chủ nhiệm đưa ra văn phòng. Sau đó quay người lại, Lâm lão sư nụ cười trên mặt liền xóa sạch, mà sắc đen xì chẳng khác nào đáy nổi đồng dạng nhìn chằm chằm Giang Tứ, "Ngươi làm sao lại đến trường học?" Giang Tứ ánh mắt tung bay, thanh tuyến lười biếng bình tĩnh, "Tưởng niệm ân sư." "Ai là ngươi ân sư, ta khóa ngươi cộng lại cũng không chơi qua 10 lễ, ta có thể không chịu được nổi." Lâm Thịnh Hải thấy được Giang Tứ liền không cao hứng, "Thiếu cùng ta xả cái này có không có, nói rõ ràng, ngươi đến cùng làm gì tới?" "Ta nói, là ngài không tin." "Ngươi?" Lâm Thịnh Hải vừa muốn phát tác, dư quang liền quét gặp có chút hơi khó đứng tại Giang Tứ sau lưng Tống Văn Chi. Hắn tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, biểu lộ kéo ra, "Tống Văn Chi, ngươi qua đây một chút." "Ừ." Tống Văn Chi hoàn hồn, đi theo Lâm Thịnh Hải ra hiệu đi tới văn phòng dựa vào cửa nơi hẻo lánh. "Ta phía trước nghe nguyên lai lớp học một cái đồng học nói, ngươi cùng Giang Tứ." Lâm Thịnh Hải vặn lấy cau mày, giống như là gặp được thế kỷ nan đề, "Ta còn tưởng rằng là ngươi đồng học nói đùa ta hoặc là nhớ lầm, chẳng lẽ là thật?" Tống Văn Chi khẽ giật mình, đang muốn mở miệng. Phía sau nàng liền đến gần cái kia trầm thấp miễn cưỡng thanh tuyến, "Lâm lão sư, ngài hiện tại cũng bắt đầu nghe bác quái." Lâm Thịnh Hải lông mày tức giận đến kem chút dựng thẳng lên đến, "Ta đây là lo lắng, quan an ủi." "Cái gì gọi là nghe bác quái?" "Suy." Giang Tứ dừng ở hai người bên người, thấp mỉm cười thanh, hắn đưa tay vướt vướt phía sau cổ, "Không phải là bác quái sao? Nói như vậy đúng là không có chuyện gì tình đi." Lâm Thịnh Hải nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà rõ ràng còn là sách theo một điểm, "Ngươi cùng Tống Vãn Chi nhận biết sao?" Giang Tứ lười đạp suy nghĩ, "Một cái đại học, một cái cao trùng, nghĩ không biết ngài cảm thấy có thể sao?" "Nhận biết về nhận biết, ngươi có thể dịu dắt một chút học bộ tốt nhất, không thể cũng không cần miễn cưỡng." Tiên lòng Lâm Thịnh Hải một lần nữa kéo căng khởi biểu lộ, "Tống Vãn Chi là ta môn sinh đắc ý, cùng ngươi còn có ngươi những bằng hữu kia nhóm không đồng dạng. Ngươi những cái kia loạn thất bát tao sự tình ta không quản được cũng không muốn quản, nhưng mà ngươi nếu như dám trêu chọc ta cái này học sinh, ngươi xem ta có thể hay không?" "Lâm lão sư." Tống Vãn Chi rốt cục vẫn là nghe không vô, nhẹ giọng đánh gãy. Cho dù dưới đáy lòng từng lần một cùng mình nói không lại gặp một mà, chớ chọc lão sư phát hỏa tức giận, lần theo Giang Tứ như thế giọng điệu ngầm thừa nhận liền tốt, nói một vạn lần cũng vẫn là không được. Lâm Thịnh Hải dừng lại, khó hiểu nhìn hồi. Còn bên cạnh nước cảm xúc Giang Tứ đáy mắt cảm xúc đông dưng nhảy một cái, giống màu mực trong ngọn lửa tạc khởi viên hỏa tinh, hắn hơi hơi dương mắt, muốn cho Tống Vãn Chi một cái không quan hệ không có gì ánh mắt. Có thể Tống Vãn Chi không có đang nhìn ánh mắt của hắn. Nàng cúi đầu, đem Giang Tứ cắm ở túi tay trái kéo ra ngoài, mười ngón đan sen, sau đó nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía ngơ ngẩn Lâm Thịnh Hải, thanh âm mềm mại nhu hòa, "Lâm lão sư, Giang Tứ cùng ta đã đính hôn." Lâm Thịnh Hải cả kinh trố mắt, "Ngươi, hai người các ngươi, ta biết Giang Tứ phía trước bởi vì tính cách quá lộ liễu, có rất nhiều nhường ngài cảm thấy bị mạo phạm địa phương, ta thay hắn hướng ngài xin lỗi." Tống Vãn Chi yên tĩnh nói, "Cũng xin ngài không cần lo lắng, Giang Tứ tại trong đại học là một cái chuyên chú việc học mà khác tự hạn chế người, hắn sẽ không cho ta mang đến ảnh hưởng xấu, ta là lấy hắn làm mục tiêu mới thuận lợi thi vào S đại." Lâm Thịnh Hải dùng đầy đủ lâu trầm mặc, mới miễn cưỡng tiêu hóa trước mắt một màn này, nhưng hắn vẫn là cao mày, "Ngươi thật suy nghĩ kỹ càng." "Là, Lâm lão sư." Tống Vãn Chi thẳng thắn nói, "Ta đã dùng đầy đủ thời gian dài hiểu rõ cùng quen biết Giang Tứ, nếu như có thể, xin ngài giống tin tưởng ta đồng dạng tin tưởng hắn." Ngày đó chạm vạng tối đến cuối cùng, Lâm Thịnh Hải cũng không nói ra một câu lời chúc phúc. Tống Vãn Chi cùng Giang Tứ sớm hướng dầu dĩ không vui lão giáo sư nói tạm biệt, tay nắm tay dọc theo xoa trực đêm sắc trường học con đường đi ra ngoài. Bóng cây trong gió lượn quanh, sắp cùng bóng đêm hòa làm một thể. Tống Vãn Chi trên đường đi không nói lời nào, mi tâm nhẹ điểm một điểm, hơi cúi đầu. Giang Tứ tại một đoạn thời khắc trước tiên mở miệng, "Hối hận." "Hối hận cái gì?" Tống Vãn Chi hoàn hồn, mở mịt nhìn về phía hắn. Giang Tứ giơ lên hai người dắt tại cùng nhau tay, "Đương nhiên là hối hận tại ngươi ân sư mà phía trước thừa nhận chúng ta quan hệ. Kết quả ân sư thay đổi hiền lành mà mắt, liền phong ngăn bữa tối đều không lưu người cùng nhau." Giang Tứ dừng lại, đùa cợt xì khẽ thanh, làm gương sáng cho người khác, "Lâm lao đầu bố cục có phải hay không nhỏ một ít?" Tống Vãn Chi bị Giang Tứ nhẫn nhịn một chút, "Ta không có hối hận. Hơn nữa, còn không phải ngươi thời cấp 3 gây nghiệp chướng quá nhiều, nhường Lâm lão sư đối ngươi ấn tượng xấu thâm căn cố đế." Giang Tứ trầm thấp cười một tiếng, "Vậy ngươi xong, tại ngươi ân sư chỗ ấy, ngươi bây giờ chính là cùng ta thông đồng làm bậy." "Lâm lão sư không phải như vậy chết cửa người." Tống Vãn Chi chột dạ dưới, "Ừ, về sau một ngày nào đó, hắn sẽ càng toàn bộ mà nhận biết ngươi. Đến lúc đó ta một lần nữa tới bái phòng hắn liền tốt." Nửa ngày không nghe thấy Giang Tứ thanh âm,
Tống Vãn Chi nghi hoặc bên cạnh ngẩng mặt lên, ngươi tại sao không nói chuyện? Giang Tứ nhéo nhẹ một cái nàng đầu ngón tay, rõ ràng không nỡ, lúc ấy thế nào không ấn lại ta nói ngầm thừa nhận xuống dưới. Như thế hắn liền sẽ không đối ngươi như vậy. Cũng là bởi vì là ngươi nói, Tống Vãn Chi nhỏ giọng bác, lấy ngươi tính cách, vậy mà đều ủy khuất chính mình nói như vậy. Ta đây phải nhiều nhẫn tâm tài năng theo lời của ngươi nói tiếp. Giang Tứ nghe được khẽ giật mình, ngừng thân ảnh. Tống Vãn Chi còn tại suy tư rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giúp Giang Tứ tại Lâm lão sư nơi đó đổi mới một ít, không phòng bị nắm tay bạn trai ngừng, nàng quán tính hướng phía trước, kết quả không kéo khởi hành sau người kia, lại bị nắm nàng phản tác dụng lực xé trở về. Trọng tâm không ổn tốt, Tống Vãn Chi chật vật nhào vào Giang Tứ trong ngực. À, thật xin lỗi ta vừa mới thất thần, Tống Vãn Chi vừa định thẳng người, liền bị Giang Tứ đưa tay ở phía sau eo nhấn một cái, lại giữ trở về. Vô ý thức vùng vẫy 2 giây mà không thoát thân nổi, Tống Vãn Chi theo Giang Tứ trước người mộng ngẩng mặt lên, dọa đến ép nhẹ giọng, "Ta, chúng ta còn tại trong trường học mà, ngươi chớ làm loạn." Giang Tứ buông xuống nhiễm cười mắt, định nghĩa một chút làm loạn đi chi tử, lấy học sinh tốt tiêu chuẩn. Nếu không ta sợ nghe không hiểu, tính sai phân tức. Tống Vãn Chi không lo được cùng hắn cho đùa, liền một bên hoảng được tả hữu quan sát đến một bên nghị tránh thoát hắn trói buộc. Thiên người này một cái tay nắm chặt nàng chặt chẽ đan sen, một cái tay khác chống đỡ nàng sau lưng khiến cho nàng dán hắn kín kẽ, nửa điểm bay đầu đều không có. Sắp thực có đi ngang qua học sinh đã không nhịn được bắt quái cùng hưng phấn nhìn về bên này. Giang Tứ nghiêng người, đem nữ hải đổi được bên trong. Theo sát bên đường gạch đá tường phía trước, bóng đêm cùng bóng cây cùng hắn bóng hình cùng nhau bao lấy nàng, đem nữ hải giấu thỏa thỏa thiết thiết. Giang Tứ cúi thấp người, giống thắng cũng giống cười, hắn hôn nàng môi, vừa mới câu nói kia, lặp lại lần nữa. Nói rồi ta liền bỏ qua ngươi. Câu nào? Tống Vãn Chi sợ người gặp cái này nơi hẻo lánh bên trong hoang đường dưới cây, liền hoảng loạn đẩy chống đỡ hắn. Ta không nói, chính ngươi hồi ức, chính mình nói. Giang Tứ xen vào nhau mở nhỏ bụng hôn, cắn nàng cánh môi, lại hôn đi, như muốn đem lời âm thanh tại hôn bên trong mài thành mềm mại trà phấn. Lúc nào đúng rồi, ta lúc nào ngừng. Tống Vãn Chi sắp bị người này xấu hổ khóc, Giang Tứ, thật sẽ có người thấy được, vậy liền để bọn họ nhìn. Thế là kết cục tự nhiên là nữ hài bị thân được càng ngày càng mềm cũng càng ngày càng trong óc trống không, đến cuối cùng đều ngây thơ được không biết Giang Tứ nói đến cùng là câu nào. Thằng đến cảm thấy váy dài trắng phía trước khác thường, Tống Vãn Chi theo một đoạn thời khắc bên trong lập tức bị dọa tỉnh táo lại. Giang Tứ, nữ hài xấu hổ cực kỳ, cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở ngửa đầu gọi hắn. Không có việc gì, nhường ta ôm một hồi. Người kia tiếng nói câm đến kịch liệt. Ngươi nói đúng, chi tử, ta thời cấp 3 là gây nghiệp chướng quá nhiều. Giang Tứ cúi tại người nàng bên cạnh, nhắm mắt cười, đầu cọc đầu kiện, chính là ngày đó chạm vạng tối tại trên bãi tập nhìn thấy ngươi, ta liền không nên mềm lòng thả ngươi trở về. Tống Vãn Chi khẽ giật mình, ngửa mắt nhìn về phía hắn. Giang Tứ rủ xuống mắt liếc nhìn nàng bị hắn khi dễ được đỏ tươi môi, chi tử trung quy là của ta, 2 năm trước móc có quan hệ gì? Trăm, độ, tịm, nhất mau đổi theo, đổi mới, nhất nhanh hôm nay phải trả trở về. Chương 58 hôm nay phải trả trở về. Nghỉ hè kết thúc phía trước, Tống Vãn Chi một lần kia lớp 12 ban 1 làm trận lớp học liên hoan. Đó cũng là Tống Vãn Chi từ lần trước hồi trường học cũ sau lần thứ nhất lại nhìn thấy chủ nhiệm lớp Lâm Thịnh Hải, nàng là muốn tìm cơ hội cùng Lâm lão sư lại câu thông một chút, nhưng mà vào cửa sau đến lão sư bàn kia chào hỏi lúc nàng mới phát hiện, Lâm Thịnh Hải thái độ so với lần trước tựa hồ hòa hoãn rất nhiều, thậm chí phảng phất tháng trước không thoải mái căn bản chưa từng xảy ra. Cái này khiến Tống Vãn Chi thập phần bất ngờ. Bất quá vây quanh cùng Lâm Thịnh Hải chào hỏi đồng học rất nhiều, Tống Vãn Chi không có hỏi nhiều, trước hết trở về chính mình bàn kia. Nàng thời cấp 3 vẫn luôn độc lai độc vãng, không có gì bằng hữu, cùng trong lớp đồng học cũng đều không quen. Trước mặt nguyên một bàn nam nữ nửa nọ nửa kia, Tống Vãn Chi có thể xác định đều lên tên tới đều không chiếm toàn bộ. Hôm nay đến nguyên bản cũng là vì tại hội về thành phố phía trước lại cùng Lâm lão sư câu thông một phen, hiện tại gặp đạt được mục đích, mặc dù nguyên nhân không rõ, nhưng nàng càng chỉ còn chờ liên hoan kết thúc, sớm về nhà. Có thể Tống Vãn Chi quên, nàng bây giờ cùng phía trước không có nhiều cùng. Liên hoan hơn phân nửa, trên bàn chủ đề luôn có người vòng vo cho nàng. Vãn Chi, chân của ngươi là lúc nào chỉ tốt? Còn là không mang kính mắt đẹp mà ai? Tống Vãn Chi biến hóa thật lớn a, hiện tại đuổi ngươi nam sinh khẳng định đặc biệt nhiều đi. Đột nhiên cảm giác Tống Vãn Chi có thể bình lớp chúng ta tốn. Đối với đa số không cần đáp vấn đề, Tống Vãn Chi đều là im lặng mang qua. Các bạn học gặp nàng còn là giống như trước đây yên tĩnh ít lời, đụng phải mấy lần bách tưởng về sau đa số cũng liền từ bỏ, không tại hướng nàng đáp lời, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Nam sinh cùng lớp bên trong có cái gọi Trương Tử Minh, tướng mạo trung đẳng, thành tích học tập tại trong lớp đếm ngược, nhưng mà rất biết đùa nữ sinh vui vẻ, bạn cùng lớp cùng hắn quan hệ đều không kém. Hắn nguyên bản là Tống Vãn Chi sát vách bàn kia, nhưng mà trung gian tại Tống Vãn Chi trình diện sau đó không lâu, hắn liền đến bên này cùng bàn này một cái nữ sinh thương lượng đổi vị trí. Tống Vãn Chi nguyên bản là không quá để ý loại chuyện như vậy, chỉ là tại Trương Tử Minh cùng nữ sinh kia thương lượng qua về sau, nữ sinh thật mập mờ hướng nàng nhìn bên này một chút, nhường nàng không hiểu có chút cảm giác khác thường. Liên hoan hơn phân nửa, cùng bàn lớn bên cạnh cũng liền chỉ còn Trương Tử Minh tựa hồ còn không có từ bỏ cùng nàng đáp lời. Hắn xem như trong lớp độ nổi tiếng cao nhất loại kia, đổi đến về sau, trên bàn mấy người trong lúc nói chuyện với nhau tổng lấy hắn làm chủ, lúc này cũng giống vậy. Ta luôn luôn rất ưa thích về thành phố, vốn là muốn thi qua bên kia đại học, đáng tiếc một nguyện vọng không ghi bên trên. Trương Tử Minh tiếc nuối nói, dư quang liếc nhìn Tống Vãn Chi bên này. Tống Vãn Chi coi như không nghe, an tĩnh bùng phóng mắt ăn cơm. Có người đó nói, về thành phố xác thực giáo dục hoàn cảnh không tệ, nhưng mà cùng một cái hồ sơ trường học, về thành phố đều muốn so với bên ngoài thành phố cao rất đa phần, không có lợi à. Là, cho nên chỉ có thể cân nhắc bảo vệ Nghiên Thi nghiên cứu qua bên kia. Trương Tử Minh giống thuận miệng nói, bất quá ta chuẩn bị sớm đi qua ở mấy ngày, cảm thụ một chút thành phố không khí. Nói đến, lớp chúng ta thi đến về thành phố nhiều không?
Không nhiều lắm đâu, ta nhớ được liền 2-3 cái. Ước đúng, Tống Vãn Chi không phải liền là về thành phố, S đại nha.
Ồ, Trương Tử Minh đan sen bắt đầu, nghe nói chuyển hướng bên này, kia kế tiếp năm học ta đi về thành phố bên kia, cũng coi là có bạn học cùng lớp có thể làm hướng dẫn du lịch. Theo ánh mắt mọi người rời đi, chủ đề còn là rơi xuống Tống Vãn Chi trước mặt. Sứ trắng muông tại chén canh bên trong nhàn nhạt chỉ hoàng dưới, Tống Vãn Chi cụp mắt im lặng 2 giây, mới yên tĩnh dương mắt, ta trừ làm kiêm chức bên ngoài, rất ít ra cổng trường. Hướng dẫn du lịch sự tình chỉ sợ không thể đảm nhiệm.
Không quan hệ à, Trương Tử Minh dáng tươi cười không thay đổi, vậy liền ta đảo khách thành chủ đi làm người hướng dẫn du lịch tốt lắm, nhiều cung S đại cao tài sinh đến gần một ít, nói không chừng trí thông minh của ta cũng có thể đề cao không ít. Ngồi cùng bàn mấy người ở giữa nhau nhau trao đổi mập mở tầm mắt, có người nhịn không được trêu ghẹo, ôi, ta nhìn có ít người là ý không ở trong lời đi.
Trương Tử Minh cũng không luôn cuống, hoặc bị ngươi phát hiện.
Chậc chậc, liền biết ngươi qua đây không có ý tốt, có tin ta hay không đi tố cáo cho lão Lầm, cho hắn biết ngươi muốn động đến hắn môn sinh đắc ý, không đổi theo ngươi đánh 3 cái phố.
Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, cái này có cái gì?
Khuấy động sứ trắng muông rốt cục vẫn là dừng lại, Tống Vãn Chi nhẹ giọng mở miệng, xin lỗi, ta có bạn trai.
Trên bàn lập tức yên tĩnh, bao gồm Trương Tử Minh ở bên trong, ngồi cùng bàn người nhao nhao kinh ngạc trông lại.
Ước chừng lúng túng 5 giây, có người lấy lại tinh thần cười ha hả hòa hoãn không khí, ôi, mù lòa đốt đèn phí công a người nào đó.
Khó trách Vãn Chi bây giờ nhìn lại xinh đẹp như vậy đâu, câu nói kia nói như thế nào, nữ bị duyệt kỳ giả dung nha.
Úc nha, người nào đuổi tới chúng ta S đại tài nữ, thật đúng là vận khí tốt.
Còn dung nói nha, khẳng định cũng là S đại.
Nhưng mà ta vẫn là đứng chúng ta chưa ca, có tiền, đối bạn gái tốt, lớn lên cũng tạm được, chí ít không xấu xí, đúng không?
Cho đùa âm thanh bên trong, Trương Tử Minh lấy lại tinh thần, cương rơi dáng tươi cười một lần nữa hòa hoãn, hắn ra vẻ đi đánh bên cạnh cuối cùng mở miệng đồng học kia, cái gì gọi là lớn lên không xấu xí, ngươi có thể hay không khen người?
Ha ha ha, a ngay nói thật nha.
Bất quá ta cũng thương tâm, không nghĩ tới lớp chúng ta học sinh tốt yêu đương nhanh như vậy, rõ ràng lớp 12 thời điểm nhiều câu học tập bên ngoài nhàn thoại đều không để ý người, Trương Tử Minh nửa là đùa giỡn chuyển nhìn về phía lưỡng lự đầu đi nữ hải, Tống Văn Chi, bạn trai ngươi cũng là S đại sao?
Vậy thì không phải là chúng ta nơi này người.
Trên bàn đều mơ hồ nhìn ra Trương Tử Minh chưa từ bỏ ý định, nhất thời mọi người biểu lộ cổ quái.
Lần nữa bị kéo vào tiêu điểm Tống Văn Chi rốt cục có chút không kiên nhẫn được nữa, nàng hơi hơi nhíu lên lông mày nhỏ nhắn, hắn là S đại bên trong học trưởng.
Trương Tử Minh, úc, vậy hắn nghỉ hè không có hẹn ngươi ra ngoài sao?
Nếu như là ta, nói yêu thương thời điểm, hẳn là không kịp chờ đợi tại trước khi vào học liền muốn gặp mặt.
Hắn trường học bên kia có việc, đi về trước.
Tống Vãn Chi nói.
À, vậy ngươi lần này, Tống Vãn Chi điện thoại di động đều khởi thời cơ đúng mức.
Nàng rủ xuống mắt nhìn đi, điện thoại gọi đến biểu hiện nhường nàng nhíu lên mi tâm đều buông lòng ra.
Điện thoại di động bị nàng cầm lên nhẹ nhàng bạch một cái, thả đi bên hai.
Ngươi không ở nhà.
Giang Tư Dễ nghe thanh âm trèo tiến nàng trong lỗ tai.
Ừ, trong lớp liên hoan, Tống Vãn Chi vô ý thức đáp, mới nhớ tới hỏi, làm sao ngươi biết?
Đối diện thở dài.
Tống Vãn Chi im lặng 2 giây, thả nhẹ âm thanh, ngươi sẽ không là chính mình trở lại đi.
Kinh hỉ không có, Giang Tứ tiếp lối, lớp các ngươi ai tổ chức lớp học liên hoan?
Cho ta địa chỉ, ta muốn đi đánh hắn.
Tống Vãn Chi nghe được bất đắc dĩ lại mỉm cười, ta rất nhanh liền về nhà.
Không được, ta ngồi lâu như vậy xe trở về, liền muốn lập tức thấy được ngươi. Đối diện thanh âm trầm thấp mang lên cười, thiếu ta một tháng hôn, hôm nay phải trả trở về.
Tống Vãn Chi bị Giang Tứ đùa giỡn đến sắp đỏ mặt, nhất là tại những cái kia ngoài sáng trong tối ánh mắt hạ.
Nàng không thể làm gì khác hơn là đem tiệm cơm địa chỉ nói cho Giang Tứ, nhưng nàng đã có kinh nghiệm, không nói cho hắn biết bao xương số phòng.
Không đợi Giang Tứ lại nói cái gì tao nói, Tống Vãn Chi liền lấy một câu ngươi đến cho ta tin tức làm kết thúc ngữ, cúp điện thoại.
Ta cược một cái đùi gà, khẳng định là bạn trai điện thoại.
Rõ ràng như vậy ai cùng ngươi cược?
Nghe Tống Vãn Chi nói, bạn trai còn chuyên chạy tới chúng ta An Thành nhà.
Xem ra Trương ca là triệt để không có cơ hội.
Tống Vãn Chi đối với mấy cái này trò đùa không có gì phản ứng, chỉ là sát quá dài váy theo trong ghế đứng dậy, ta lát nữa muốn sớm rời đi, đi trước cùng Lâm lão sư tạm biệt.
Tống Vãn Chi nói xong, không nhiều trì hoãn, liền xoay người đi hướng Lâm Thịnh Hải bàn kia.
Nàng cúi người cùng Lâm lão sư nói rồi chờ một lúc sớm đi sự tình, lại hàn huyên vài câu, liền chuẩn bị trở về.
Ngay tại nữ hải muốn quay người lúc, Lâm Thịnh Hải nhớ tới cái gì, Giang Tứ đem những cái kia bút ký cho người sao?
Tống Vãn Chi khẽ giật mình, ngoái nhìn, bút ký.
Đúng, trước ngươi lưu lại bút ký bản thảo.
Lâm Thịnh Hải trung gian dừng lại, ngoài ý muốn hỏi, hắn không đề cập với ngươi.
Tống Vãn Chi lắc đầu, hắn hướng ngài muốn bút ký.
Liên lên tháng, các ngươi sau này trở về thứ 2 tuần đi. Hắn thăm dò được trường học công nhân gia trúc lâu bên kia, Lâm Thịnh Hải biểu lộ tựa hồ có chút phức tạp, ta vốn là không muốn gặp hắn, cũng không có ý định cho hắn, nhưng hôm nay giữa trưa hơn 30 gần 40 độ, hắn ngay tại lầu dưới mặt trời trong đất đứng 3 giờ, sư mẫu của ngươi nhìn không được, lúc này mới đem hắn kéo lên tầng.
Tống Vãn Chi trở lại cái ghế của mình bên trong, hướng về phía trên màn hình điện thoại di động hơi hơi xuất thần.
Nàng rốt cuộc biết Lâm Thịnh Hải cái này hai lần gặp mặt ở giữa thái độ chênh lệch từ đâu mà đến, nàng cũng đại khái muốn lấy được. Giang Tứ là vì nàng cùng Lâm lão sư quan hệ duyên cớ, mới có thể như thế gấp tính tình hướng đi Lâm lão sư cầu hồi nàng những cái kia bất ký.
Càng là nghĩ đến rõ ràng, càng tâm lý khó chịu.
Ta dạy cho ngươi.
Giang Tứ, tùy ý làm bậy tứ.
Rõ ràng là chính hắn nói.
Nàng còn nhớ rõ hắn nói lời này lúc chống ngồi tại sân vận động trên ghế dài, thần sắc lỏng lẻo rơi xuống mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn nàng. Sân vận động ánh đèn trắng lóa huy sái, không kịp hắn trong mắt tùy ý quan thịnh. Hắn chính là như thế. Rất nhiều năm qua, hắn vẫn luôn như thế. Như thế hắn, thế nào đi cầu Lâm Thịnh Hải đâu? Tống Vãn Chi không nguyện ý nhớ lại nữa. Nàng buông xuống hạ mắt nhấp một hớp mát thấu hơi hơi phát khổ trà, sau đó tại lại thẳng người thời điểm, nàng thấy được trước mặt bên cạnh bàn kia vòng đồng học ngu ngơ dừng lại trò chuyện, nhao nhao nhìn về phía sau nàng. Mắt nhạt, khổ cam lá lẫn vào tuyết tùng một nhẹ hương, đôi chuyển bên trong lại nhiều khả một tia không biết là mùi thuốc lá hoặc là hương cây thảo mùi vị. Giống thấm tiến vào phong phong, phật khởi nàng rủ xuống tóc dài. Tống Vãn Chi đoán được cái gì, liền muốn quay người. Nhưng mà so với nàng sớm hơn, có người túi nàng thành ghế, thấp túi xuống đến, sát qua nàng bên thai tiếng nói trầm thấp ba ba, ngươi có phải hay không cố ý không nói cho phòng ta hảo. Người kia lớn chừng là đi lên phải gấp, hô hấp so với bình thường hơi gấp rút, gần sắt càng liêu được Tống Vãn Chi gương mặt nhân lên hồng. Nàng ép nhẹ giọng hơi hơi nghiêng đi, ngươi thế nào tiến đến? Nghe nói họp lớp dễ dàng xảy ra vấn đề, Giang Từ Âm cuối túm âm thanh nhẹ mỉm cười, ta không yên lòng, nhìn lại nhìn. Mấy câu công phu, bên cạnh bàn những người còn lại đã lấy lại tinh thần. Ngồi tại Trương Tử Minh bên người nữ sinh kinh ngạc nhìn xem, hắn là sông học trưởng đi. Ngươi biết Tống Vãn Chi bạn trai? Ngươi ngu rồi a. Giang Từ A, chúng ta lớp 10 thời điểm, lớp 12 cái kia ba không thủ tục giáo thảo, a. Mọi người lần lượt kịp phản ứng. Không chỉ là bàn này, liên hoan bên trong mặt khác mấy bạn cũng đều bắt đầu nhìn về bên này. Khiếp sợ nghị luận kẹp ở hiếu kỳ ánh mắt dò xét bên trong, cơ hồ muốn đem bên này lồng thành kín không kẽ hở lưới. Tống Vãn Chi không được tự nhiên cực kỳ, chỉ muốn tốc độ nhanh nhất lôi kéo kẻ cầm đầu thoát đi hiện trường. Nhưng mà kẻ cầm đầu không ý tứ này. Ta là Giang Tứ, chi tử bạn trai kiêm vị hôn phu. Giang Tứ túi người lúc liền thuận tay dắt Tống Vãn Chi tay, hai người ngón áp út đính hôn cai gấp đồng dạng dạng rỡ ánh sáng, thật hân hạnh gặp các ngươi. Bàn tròn chết đối diện, Trương Tử Minh cười có chút nhịn không được, vị hôn phu. Nghiêm chỉnh mà nói, là tuổi tác không đến bị ép ngưng lại tại trước hôn nhân khảo sát kỳ, lại bởi vì cao trung thời kỳ việc xấu loang lổ mà tùy thời đứng tại bị loại danh giới. Giang Tứ câu môi, ai cùng chi tử quen, thay ta nhiều. Kinh hồi thần Tống Vãn Chi nghe không ô, cầm ngược tay của hắn ngửa mặt lăng hắn, nhỏ giọng uy hiếp, Giang Tứ. Tốt, Giang Tứ yên lặng cười, ta sai rồi, không nói. Đi rồi. Tống Vãn Chi mỏng ra mặt thực sự không thích nhiều như vậy thăm dò ánh mắt dò xét, ngừng lại Giang Tứ tao nói sau nàng liền đứng người lên, mượn phía trước đánh qua dự phòng châm buổi chiều có việc lấy cớ, lôi kéo Giang Tứ chạy mất. Đi Giang Tứ đến xe, lại đem hai người đưa về Giang Tứ tại An Thành nơi ở mục đích này là Tống Vãn Chi yêu cầu. Từ dưới đất nhà để xe lên trên lầu bậc thang trong mái hiên thập phần yên tĩnh, Tống Vãn Chi liền nắm Giang Tứ tay, cũng không nói chuyện, yên lặng không biết đang suy nghĩ cái gì. Giang Tứ liền cũng chỉ nhìn chằm chằm nàng, cũng không mở miệng. Thằng đến ra thang máy, mở cửa, đi vào cửa trước. Trước vào chính là Giang Tứ. Quay người lại cách Tống Vãn Chi đem cửa phòng đóng lại, sau đó hắn liền không lên, trực tiếp liền túi người tư thế đem nữ hải vội vã tại nặng nề cửa chống trộm phía trước, hôn rơi xuống. Tống Vãn Chi nổi lên một đường chủ đề mở đầu còn chưa kịp ra miệng, liền bị Giang Tứ chiếm. Nụ hôn kia dài dằng dặc mà bức nhân, Tống Vãn Chi cảm thấy hút vào trong phổi không khí đều giống như đốt lên thật nhỏ hỏa, theo hô hấp đốt dưới, sau đó đốt lần ngực mỗi một nơi hẻo lánh. Giang Tứ luôn luôn tha thiết, cấp bách, tham lam, không thể thỏa mãn, giống buôn ba qua từ sa mạc nhào vào cái thứ nhất cam tuyển lữ giả. Hắn chủ đạo hô hấp của nàng cùng hết thể suy nghĩ. Nhưng nàng cho tới bây giờ không rảnh bên cạnh chú ý trở lại hồi thần thời điểm, Tống Vãn Chi đã bị hắn ôm ở trên người áp vào màu đen ghế salon bằng da thật nơi hẻo lánh. Hắn lúc nhẹ lúc nặng một bên hôn nàng một bên ánh mắt sâu mà tối đen mà nhìn chằm chằm vào nàng, đáy mắt giống có tâm tình gì vận thành vũng bùn đầm lầy, muốn cuốn lấy nàng hãm không có nàng, dãy rủa mà không thoát. Tống Vãn Chi cũng không muốn tranh thoát. Nụ hôn kia rốt cục sâu đến không có thuốc nào cứu được. Giang Tứ chậm rãi bắt được Tống Vãn Chi mảnh khảnh cổ tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng sát qua trong lòng bàn tay nàng. Hắn tại hôn bên trong dây dưa ngón tay của nàng. "Ba ngươi, chi tử." Hắn một lần lại một lần gọi nàng tiếng nói khàn khàn được cầu người, lại tại khó nhịn hô hấp bên trong cười, mau cứu ta tốt sao? Tống Vãn Chi mi mắt rung động đến cực liệt, nhưng nàng lần thứ nhất gật đầu, ô đồng tử ở mức chiều, đôi mắt thấm khởi diễm lệ hồng, được, trăm, độ, tìm, nhất mau đổi theo, đổi mới, nhất nhanh cầu hôn, chương 59 cầu hôn, trong chọn phổ cập khoa học trên sách kể, bạch chi tử cành lá mềm mại, cánh hoa kiều nộn, ánh nắng mãnh liệt lúc rất dễ buộc tổn thương, cho nên nuôi dưỡng không thể quá độ đốt hơi, tu tiến hành theo chất lượng. Giang Tứ nghiên cứu qua nuôi trong nhà cái này gốc chi tử. Rất tán thành. Có thể ngày đó trở về phải gấp, không lo được cẩn thận xử lý, ước chừng là tưới nước quá nhiều, chi tử cành lá đều hiệu xịu đạp được không nhấc lên nổi, vài ngày liền trốn ở bồn hoa bên trong ngủ rũ cúi đầu, không chịu phản ứng để lọt tiếng cửa sổ tươi đẹp lại sán lạn dương quang nửa phần. Sau đó nghỉ hè cuối cùng mấy ngày kết thúc. Giang Tứ tại S đại cuối cùng một năm, đại học năm 4 cũng liền dạng ngày tới. Hội sinh viên trường đang đi học cuối năm liền làm nội bộ nhiệm kỳ mới, Giang Tứ lấy việc học bận rộn làm lý do tự mình xin phép theo đoàn chủ tịch bên trong nghỉ việc. Đoàn ủy các lão sư tự nhiên là không tin hắn cái này, rõ ràng là tại trước khi vào cửa trong vòng 3 phút hiện siêu đi ra mặt khác không hề có thành ý tại tấm kia mặt đẹp trai lên viết đầy qua loa lý do, làm sao người nào đó quyết tâm không muốn làm xuống dưới, bọn họ cũng không thể ép ở lại. Mà trừ Giang Tứ bên ngoài, trường học sẽ các bộ môn bên trong cũng có mới điều chỉnh cùng biến động, thí dụ như Tống Vãn Chi lên tới bộ tuyên truyền phó bộ, khai giảng không lâu đại nhất nạp mới bên trong, bộ tuyên truyền phụ trách bộ phận chính là từ nàng chủ để ý thế là tân sinh khai giảng trong vòng vài ngày, Giang Tứ liền thành phòng thí nghiệm cửa sổ bên cạnh một khối mới lập vọng thế thạch. Chật chật, nhìn một ít người bộ này mỏi mắt chờ mong tư thế, thảm a. Quan gia đi vào Giang Tứ bên cạnh khung làm việc, một bên ngồi xuống một bên cười trên nỗi đau của người khác. Giang Tứ tựa ở cửa sổ bên cạnh, vẻ mặt liếc hồi một chút. Thế nào, có phải hay không chúng ta Vãn Chi muội muội rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người hoàn toàn tình ngộ, ghét bỏ đại học năm 4 học trưởng Hoa Tan ít bướm thế là dứt khoát quay người nhìn về phía đại nhất tiểu học đệ nhóm ôm ấp. Quan gia cười ngửa tiến trong ghế. Giang Tứ cặp mắt đảo hoa một đạm, xì khẽ âm thanh, "Lan." Hắn theo cửa sổ bên cạnh quay trở lại, trở về trước bàn máy vi tính. Quan gia mới vừa trêu ghẹo xong, liền gặp Giang Tứ ôm trên ghế dựa áo khoác, nhấc chân cắm vòng đi ra ngoài. Hắn ngoài ý muốn xoay cổ hỏi, "Lúc này trong trường học người đàn đông, ngươi không đợi phòng thí nghiệm, đi chỗ nào?" "Đi xem là mới." Quan gia chuyển xuống cái ghế, suy nghĩ một chút vẫn là nhảy dựng lên theo sau, "Vừa vặn không có việc gì, mang ta một cái." "Không mang." "Đừng à, ta cho ngươi đánh nghiệm trợ." Quan gia đi theo Giang Tứ ra nghiên cứu sinh văn phòng, nếu không biết đến là tiền nhiệm trường học hội chủ tịch đoàn học trưởng không quên chức trách Tân Hỏa tương truyền, không biết khẳng định cho là ngươi cũng chỉ muốn đi qua nhìn tiểu học muội. "Ai cùng ngươi Tân Hỏa tương truyền?" Giang Tứ mắt đều không ngẩng, không sợ nói thẳng, "Ta chính là đi xem bạn gái." "Quan gia, vô sỉ." Lúc này chính vào tháng 9, mặt trời phía dưới không thể so tầng thí nghiệm điều hòa phòng, trời nắng chang chang. Tống Văn Chi cùng bộ tuyên truyền một cái khác nữ sinh đứng tại nạp mới lều phía dưới, vì đợi tí nữa liền muốn chính thức bắt đầu nạp mới hoạt động làm chuẩn bị. Kỳ thật bao năm qua đều là không sai biệt lắm quá trình, hoạt động ở biển cũng thường là lười biếng, phía trước một năm học trưởng học tỷ truyền thừa xuống trên tư liệu làm sơ sửa đổi liền tiếp tục sử dụng. Nguyên Hạo học thời điểm giao cho nàng lúc còn cho đùa qua, trường học trong hội cái gì đều là mới, chỉ có đủ loại hoạt động thiết kế quân, căn bản là đời đời truyền lại. Ở biển cùng bày ra sách đều là sắp bản ra bao tương tới trình độ. Tuyên truyền lều phía dưới hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Tống Văn Chi cùng bộ nữ sinh liền đứng tại lều hạ trong bóng tối hóng mát. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, nữ sinh liền hướng Tống Văn Chi trêu ghẹo, "Văn Chi, thế nào học kỳ này bắt đầu không nhìn thấy Giang Tứ học trưởng vòng quanh ngươi chạy ạ?" Tống Văn Chi ngay tại chỉnh lý trên bàn bảng biểu cùng bút, nghe nói đầu ngón tay giống như là bị cái tên kia nóng một chút, vèo một cái liền rụt về lại. Không biết nhớ tới cái gì, tại dưới ánh sáng trắng non gương mặt cũng chậm chậm lên hồng. Cũng không thể nói là bởi vì Giang Tứ tại ngày nghỉ kết thúc phía trước quá nhiều thoải mái cho nàng quán thâu một ít kiến thức mới kỹ năng mới, còn làm không biết mệnh lôi kéo nàng làm thí nghiệm luyện tập, thế là rốt cục có thể trốn về trường học về sau, nàng liền nhường hắn tự thử các quả, rất nhiều ngày trên cơ bản liền mặt cũng không cho gặp. Tống Văn Chi suy tư mấy giây, mới rốt cục tìm kiếm đến có săn lý do, hắn gần nhất cũng bề bộn nhiều việc, tại chuẩn bị khiêu chiến chén trung thẩm sự tình, bận quá không có thời gian. Trên thực tế bọn họ tổ khiêu chiến chén mô phỏng sinh vật máy bay không người lái hạng mục, Giang Tứ từ năm trước bắt đầu vẫn một mực tại làm nghiên cứu cùng tinh tiến, nghỉ hè phía trước liền cơ bản hoàn thành. Gần nhất trừ một ít thí nghiệm lặp lại và số liệu đưa ra bên ngoài, Giang Tứ bên kia ở phương diện này căn bản không có gì có thể lấy quan tâm. Nguyên lai là dạng này, nữ sinh chính đáp lời, đột nhiên chẹn họng hạ, "Ách, kia Giang Tứ học trưởng hôm nay thế nào có thời gian tới rồi?" Tống Văn Chi theo cùng bộ nữ sinh ánh mắt ngẩng đầu, quả nhiên đã nhìn thấy chạy tới cách đó không xa dưới cây Giang Tứ. Bốn mắt nhìn nhau một cái chớp mắt, Tống Văn Chi gò má bên cạnh như bị phỏng, lập tức đã muốn làm không nhìn thấy dưới đất thấp quay đầu đi. Cái này tình thế, mấy mét bên ngoài dưới cây, đứng ngoài quan sát quan gia kéo nhẹ khí, thật cãi nhau. "Lan, chúng ta ân ái cực kỳ. Kia Vãn Chi muội muội thấy được ngươi vì cái gì còn một bộ không thèm để ý hình dạng của ngươi?" Giang Tứ không nhúc nhích đứng tại chỗ, trầm mặc nửa ngày, hắn cúi đầu xuống một bên thở dài vò ấn lại phần gáy, một bên mỉm cười lên tiếng bất đắc dĩ cười, da mặt mỏng như vậy, rốt cuộc muốn thế nào lột mới tốt. "Bao?" Giang Tứ âm thanh thấp, quan gia không có nghe rõ, một mặt mở mị xoay qua chỗ khác, "Cái gì bao?" Giang Tứ ngước mắt, lột nụ hoa. "Có thể nói chút người nghe hiểu được nói sao? Ngươi tự tiện." Giang Tứ không thèm để ý quan gia, ném một câu liền chủ động hướng bên kia tuyên truyền lều hạ đi tới. Hắn đối chi tử luôn luôn nguyên tắc đơn giản, chi tử không đến liền hắn, hắn liền đi liền chi tử. Cương Liên cũng muốn liền. Thế là, Tống Văn Chi bên này một lần cuối cùng gom xong trên bàn phiếu báo danh, quay người lại, đã nhìn thấy Giang Tứ đang ngồi ở cái ghế của nàng bên trong, một cái tay nửa cuốn áo sơ mi mỏng tay áo chống đỡ xương gò má, cặp mắt đào hoa miễn cưỡng nhắm lại đến trở mặt phía trước hoạt động bày ra sách. Tống Văn Chi bước chân dừng lại, còn là đi qua, đưa tay muốn rút đi, "Ngươi đừng xoay loạn." Nàng thanh nhã ép tới nhẹ. "Ngươi đi chậm mát." Giang Tứ trầm thấp thở dài, trở tay ôm lấy đồng thời giương mắt, chính là không cho nàng tùy tiện lấy đi. Mới một cái nghỉ hè, cái này không nhận học trưởng. Tống Văn Chi bị hắn đen như mực con ngươi dùng thật sâu nhàn nhạt cảm xúc cùng ánh mắt chậm rãi treo cho qua, nắm lướt bày ra sách tay đều nghĩ buông ra trước tiên trốn. Nhưng mà lúc này bộ trưởng không tại, chỉ có thể là nàng đến chống trận, nghĩ lâm trận bỏ chạy cũng không được. "Giang Tứ, nạp mới hoạt động liền muốn bắt đầu, ngươi thu liễm một chút." Tống Văn Chi chỉ có thể nhẹ giọng cảnh cáo một vị nào đó trường học sẽ phía trước học trưởng. "Thu liễm cái gì?" Giang Tứ không nhanh không chậm buông lòng tay, cười như không cười ngửa mắt, "Là ta nhìn ngươi ánh mắt quá thoải mái, ảnh hưởng đến ngươi công tác." Tống Văn Chi cơ hồ muốn thở dài. Thừa này lúc không tới chính thức thời gian, nàng hơi hơi xoay người, ép nhẹ giọng hỏi, "Ngươi đến cùng tới làm cái gì?" "Đến cho đại nhất niên đệ nhóm một cái thiện ý nhắc nhở." Giang Tứ tản mạn đáp. "Ân." Tống Văn Chi nghe được khẽ giật mình, "Nhắc nhở cái gì?" Giang Tứ ôm lấy môi cười đến phong túng, "Nuôi trong nhà chi tử, phi hoang dại, cấm thưởng thức." "Tống Văn Chi." Tống Văn Chi cầm dạng này Giang Tứ quen là không có biện pháp, may mà bày ra sách đã theo trong tay người kia cầm lại, nàng thẳng người liền chuẩn bị trở lại bên cạnh bàn. Chỉ là tầm mắt rủ xuống, rơi xuống bày ra sách trang đầu chính nàng ký tên bên trên. Tống Văn Chi lại nghĩ tới cái gì, hơi hơi dừng lại. Mấy giây sau, bên nàng qua người tới. bị Giang Tứ tay cầm tay dạy kiến thức mới ngày đó chuyện phát sinh đi qua rất lâu Tống Vãn Chi đều không dám hồi ức, ngay tiếp theo ngày đó trước khi vào cửa muốn hỏi sự kiện kia cũng không lại để lên. Một lần trường học chính là đón người mới đến cùng nạp mới hai cái công việc lớn động, trường học trong hội loay hoay chân không dính đất, nàng lại không tốt ý tứ mà tại trốn Giang Tứ, cho nên luôn luôn không tìm được hỏi cơ hội. Lúc này một lát yên tĩnh vô sự, cũng không có người quấy rầy, chính là thời cơ. Túi đầu tiểu cô nương còn tại ấp ủ mở màn, Giang Tứ đã nhẹ nhàng nhíu mày, có chuyện nói với ta. Tống Vãn Chi run lên, ừm, không nghĩ thông miệng, cũng không có. Tống Vãn Chi thành thật nói, chỉ là không biết muốn làm sao nói. Giang Tứ dựa vào cái ghế, nhìn chằm chằm nàng hai giây, đông dương cười. Hắn vừa đỡ hai bên đứng lên, nhưng thật giống như đứng lên lúc không đứng vững, thon dài thân ảnh khẽ động xuống liền hướng Tống Vãn Chi trước mặt đảo lại. Tống Vãn Chi giật mình, cô biết đưa tay muốn đỡ ở cánh tay hắn, cũng liền tại nàng đầu ngón tay vừa muốn đụng phải hắn áo sơ mi cuốn lên ống tay áo lúc, Giang Tứ chống được thân ảnh, ở trước mắt nàng yên lặng cười nhẹ. Tống Vãn Chi lập tức liền kịp phản ứng, Giang Tứ thân thể khống chế năng lực lại không giống nàng, làm sao có thể đất bằng đứng dậy còn đứng bất ổn, hắn rõ ràng liền lại là đang trêu đùa nàng. Nữ hài hai má ửng đỏ, đỡ người kia cánh tay tay buồn bực được nắm nắm hắn, đây là trong trường, đi ngang qua người đang nhìn, ngươi đừng làm rộn. A, Giang Tứ lười lướt qua dài rủ xuống tiệm, để bọn hắn nhìn. Vạn nhất ngươi muốn bội tình bằng nghĩa, bọn họ cũng coi như chứng kiến. Tống Vãn Chi, bắt đầu, bội tình bằng nghĩa. Chống lại Tống Vãn Chi kinh buồn bực lại mê hoặc ánh mắt, Giang Tứ tâm tình tốt hơn một chút một ít, tự buông xuống mắt, ta cho là ngươi muốn nói bị ta hù chạy hoặc là bị tiểu học đệ lừa gạt chạy, xem ra không phải. Dĩ nhiên không phải. Đó là cái gì, như vậy xấu hổ mở miệng còn một bộ đối ta hổ thẹn trong lòng biểu lộ. Tống Vãn Chi căng đến mặt càng đỏ hơn, nhưng mà chần chờ mấy giây sau, nàng còn là nhẹ giọng hỏi, Lâm lão sư nói, ngươi cùng hắn muốn đi ta thời cấp 3 bút ký. Giang Tứ ánh mắt chậm rãi dừng lại, lập tức giống không lắm để ý, ừm. Ngươi tại sao phải tại hắn dưới lầu đứng lâu như vậy, A Tứ? Ba cái kia lúc nhỏ bên trong ngươi đang suy nghĩ cái gì, A Tứ? Ta thật đáng giá ngươi như vậy sao, A Tứ? Tống Vãn Chi mấy câu giấu ở tim, kìm nén đến trong mắt ở mức lộc, nàng muốn hỏi, thế nhưng là nhìn một cái gặp Giang Tứ con mắt, nàng liền lại hỏi không ra miệng. Giang Tứ nhậm chức nàng không tiếng động nhìn chằm chằm, thẳng đến trong thần sắc điểm này tản mạn phải bỏ, hắn giống như là nghe hiểu nàng yên tĩnh, liền cười. Giang Tứ ngồi dựa vào đến bên cạnh tuyên truyền lều hạ bàn dài bên mở, đưa lưng về phía trường học chủ đạo. Sau đó hắn vô vô bên cạnh, ra hiệu nàng cũng ngồi. Tống Vãn Chi vô ý thức đi theo, xóm vai đến bên cạnh hắn. Còn chưa kịp dựa vào ổn, bên người lười nhác nghiêng chống đỡ chân dài người kia liền bật vượt qua người, cong những cái kia ngẫu nhiên đi ngang qua tầm mắt, hắn hôn một chút nữ hài môi, không cho phép suy nghĩ lung tung. Tống Vãn Chi kinh ngạc nước mắt. Ta thừa nhận, ta là muốn cùng Lâm lão đầu hòa hoãn quan hệ, dù sao ngươi coi hắn là ân sư. Giang Tứ thẳng trở lại đi, nhưng mà đây chỉ là một nguyên nhân trọng yếu hơn, ta chính là muốn hồi ngươi phía trước bút ký. Tống Vãn Chi bất ngờ, những cái kia đều là cao trung. Ừ, liền muốn cao trung. Vì cái gì? Giang Tứ bên cạnh mắt nhìn nàng, đáy mắt chiếu đến nữ hài bóng, hiếu kỳ, ngươi, còn có ngươi đi qua. Tống Vãn Chi một nghẹn. Cái này có gì hiếu kỳ? Hơn nữa những cái kia là bút ký, cũng không phải nhật ký. Một dạng. Với ta mà nói, nơi ngươi đi qua, đều có dấu vết. Tống Vãn Chi không hiểu bị Giang Tứ ánh mắt lắc tâm lắc. Đúng vào lúc này, cùng bộ nữ sinh cẩn thận theo bên kia dò xét đầu, Vãn Chi, bên này có chuyện muốn cùng ngươi xác nhận một chút. Tốt, ta liền đến. Tống Vãn Chi hoàn hồn, theo trước bàn đứng dậy, nàng nguyên bản nhấc chân liền muốn đi, nhưng mà nhớ tới cái gì quay đầu lại, quả nhiên liền gặp Giang Tứ còn một chút không nháy mắt nhìn qua nàng. Tâm lý chắc chắn mềm, Tống Vãn Chi do dự một chút, cẩn thận tiến tới hôn một cái hắn khỏe môi dưới, nhưng là lập tức liền rụt về lại. Ban đêm, cùng nhau ăn cơm đi. Nữ hài nói xong, chạy ra lều hạ. Giang Tứ chống bên bàn ngồi, nhìn cái kia váy dài phất qua ngày mùa hè phong, chi tử hương hoa tàn tại môi bên cạnh. Hắn khẽ liếm xuống môi, túi đầu cười. Những cái kia sách vở bút ký hắn lật qua rất nhiều lần, nhìn phía trên có đôi khi chữ chạc đàng hoàng xinh đẹp chữ nhỏ, cũng có vây được giống như là chữ như gà đối dường như nòng nọc nhỏ nhóm. Thật thần kỳ, nhìn thời điểm hắn phảng phất liền đứng tại cao trung trong phòng học nữ hải kia bên cạnh, hắn nhìn nàng đi một mình, một người ngồi, một người ghé vào mùa hè cửa sổ bên cạnh, nhìn lên bầu trời xanh lam mây trắng từ từ. Dưới bầu trời đến vung lên quần áo chơi bóng sát qua mồ hôi, sau đó trong gió hắn ngửi được trà chi tử mùi hương thoang thoảng, ảo giác dường như ngoái nhìn về phía phòng học cửa sổ bên cạnh. Ta chỉ là muốn biết, tại ta bỏ qua những trong năm kia, chi tử là tại như thế nào địa phương, trưởng thành như thế nào bộ dáng. Hoa chính nó vụng trống mở, hoa nó không có nhường ta biết. Năm đó tự động hóa hệ bên trong luôn luôn cười chuyện, Giang Tứ không hổ là Giang Tứ, đại học năm 4 đều là khác nhau đại học năm 4. Người khác tại chủ bị bảo vệ nghiên thi nghiên cứu thu chiêu xuân chiêu, hắn không cần, trong tay nắm chặt bao gồm cầm xuống kia giới khiêu chiến chén hạng nhất thưởng máy bay không người lái hạng mục ở bên trong mấy hạng mục độc quyền cùng bằng thưởng, hắn có thể trực tiếp cùng một ít mục đích công ty ngồi vào bàn đàm phán lên. Điều kiện tiên quyết là không bị tức gấp bại hoại dư viện phó sắn tay áo theo bên cạnh bàn lôi ra ngoài. Đối với Giang Tứ không học nghiên không để lại trường học, mà muốn bước vào bên ngoài trường thực nghiệp nghề chuyện này, tự động hóa hệ thầy trò đều rất khiếp sợ, làm đạo sư dư to lớn càng là đau lòng nhức óc đêm không thể say giấc. Thầy trò hai người tại tự động hóa hệ ký túc xá phòng thí nghiệm không người trung tâm chờ một chút địa phương, không biết bị mắt thấy bao nhiêu lần đơn phương tranh chấp. Nhưng mà Giang Tứ tựa hồ đã quyết định đi, chưa hề dao động. Thế là Giang Tứ đại học năm 4, huyên áo hơn phân nửa tự động hóa hệ đi theo bắp bên. Giang Tứ học trưởng vì cái gì không để lại trường học đâu? Liên Vương Ý Huyên loại này đối việc học từ trước tới giờ không quan tâm đều yếu kỳ, Đào Tống Vãn Chi hỏi, ta ta phía trước nhìn qua một loại ngôn luận, nói trí thông minh 150 trên đây chính là thích hợp nghiên cứu khoa học sự nghiệp, đẩy mạnh nhân loại phát triển tiến trình. Kia Giang Tứ học trưởng trí lực trình độ cao như vậy, không làm nghiên cứu khoa học làm thực nghiệp không phải quá đáng tiếc sao? Đừng nói Dư lão là hắn thân lão sư, ta một cái không có quan hệ nghe đều thay Dư lão thì đau. Tống Văn Chi lắc đầu, không biết, nhưng hắn có chính hắn ý tưởng. A, vậy ngươi hoàn toàn không khuyên qua sao? Vương Ý Huyên kinh ngạc, ta nghe nói Dư lão đều sắp bị hắn tức giận đến hất bàn. Dư lão ai, tính tình tốt như vậy một cái lao giáo sư, nhà ngươi Giang Tứ cũng là thật lợi hại. Tống Văn Chi gật đầu, sau đó chân thành nói, coi như rời đi trường học, hắn cũng sẽ rất lợi hại. Ý đi, mặc dù là lời nói thật nhưng mà thế nào nghe cứ như vậy nẹn người đâu. Vương Ý Huyên danh mánh cười, bất quá ngươi liền không hỏi một chút, Giang Tứ không nguyện ý ở lại trường nguyên nhân. Không có, Tống Văn Chi dừng lại, ta không muốn động giao hắn. Ôi, ta cũng cảm thấy ngươi là một cái duy nhất có thể khuyên động đến hắn, đáng tiếc, ngươi lại vẫn luôn cùng hắn đứng ở bên. Tống Văn Chi, ta tin tưởng hắn, cho nên không cần hỏi. Nói không chừng nguyên nhân cùng ngươi có quan hệ đâu. Tống Văn Chi ngừng mấy giây mới quay sang, vì sao lại có liên quan tới ta? Đại nhất lúc ấy ta đều nghe nói Song học trưởng là bị ngầm thừa nhận tương lai trong trường không người trung tâm lĩnh đội người, lúc này lại thay đổi, nói không chừng là vì nuôi sống gia đình. Vương Ý Huyên hì hì qua, ta cứ như vậy vừa nói, ngươi làm sao nghiêm túc như vậy a ha ha. Tống Văn Chi lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ mỉm cười, nuôi sống gia đình. Tưởng cho ngươi nghĩ ra. Lúc này Tống Văn Chi hoàn toàn không có đem lý do này xem như khả năng để ở trong lòng. Luôn luôn đến mấy năm sau, Giang Tứ cùng nàng cùng Dư lão lúc gặp mặt lại nhắc lên năm đó cái này tranh chấp khác nhau, nàng mới biết được, lúc trước Giang Tứ một lần cuối cùng hướng Dư lão đưa ra tốt nghiệp rời trường, lý do vậy mà thật chính là từ đầu chí cuối bốn chữ này. Người kia nói lúc là đã từng tản mạn không đứng đắn, nhưng mà khi đó ánh mắt Dư lão nói qua đi khá hơn chút năm hắn vẫn nhớ, cho nên lần kia về sau, hắn liền rốt cuộc không lưu qua Giang Tứ, bởi vì hắn biết, không để lại. Thời gian từ từ mà qua, đảo mắt chính là đại học năm 4 tốt nghiệp tiệc tối đêm. Ngày mai có mấy tòa lầu ký túc xá liền sẽ bị thu thập đi ra, người đi nhà trống, đường ai nấy đi bên trong trong đám người tuyệt đại đa số đều chính là trong cuộc đời này một lần cuối cùng gặp mặt, nhưng mà lúc đó bọn họ cũng không biết, cũng không thấy được. Nhưng mà ly biệt tâm cảnh luôn luôn phức tạp. Tốt nghiệp tiệc tối tại trên bãi tập tổ chức, sinh viên năm 4 là ấn chuyên nghiệp phân khu khối ngồi tại nhân tạo trên bãi cỏ. Còn lại niên cấp thì cần vào cuộc khoán mới được, cũng chỉ có thể ngồi xem đài hai bên. Vào cuộc khoán số lượng thập phần có hạn, hội sinh viên trường nội bộ thành viên đều cầm một tấm, Tống Văn Chi bị Vương Ý Huyên mượn, lại tìm người mượn tới ba tấm, thế là toàn bộ 104 phòng ngủ cùng đi vì đại học năm 4 học trưởng các học tỷ tiệc tiễn đưa. Trên bãi tập phiêu đãng tiếng nhạc bị bầu trời đêm cùng gió hè thổi đến linh hoạt kỳ ảo, đặc biệt khổ sở. Tiệc tối cuối cùng kết thúc. Đôi khúc là không biết hai tuyển một bài lạnh lẽo thảm thiết ca, lựa trên bãi tập một bên rời trận một bên một mảnh tiếng khóc. Khán đài vị trí có phần bị xúc động, mà gào được tan nát cõi lòng so với đại học năm 4 môn sinh chỉ có hơn chứ không kém, đại khái cũng chỉ có Vương Ý Huyên. Khang Tiệp cùng Hình Thư một trái một phải lôi kéo nàng, miễn cho nàng nước mắt rót vào trong đầu không quan tâm nhào vào trận đi tìm nàng cặn bã nam học trưởng. Lôi kéo đồng thời còn phải tiếp nhận bốn phía ánh mắt khác thường. Khang Tiệp, đừng ném người ai nhị Huyên, ngươi thanh tỉnh điểm, bọn họ khóc xong nước mắt nước mũi một bệ, buổi sáng ngày mai đại lộ chỉ lên trời cắt đi một bên. Ngươi khóc xong nếu là đem chính mình khóc lên diễn đàn hot seat, vậy ngươi tương lai 2 năm cũng chỉ có thể che mặt qua. Hình Thư lanh khóc cảm đau, còn mệt mỏi hơn cùng chúng ta. Khang Tiệp, may mắn nhìn trên đài người ít, ván đèn cũng là chiếu sân khấu, nếu không ngươi này tấm làm trò cười cho thiên hạ một khi toàn trường lộ mặt, vậy chúng ta, lời nói chưa dứt, hát thôi rời trận sân khấu lên ánh đèn một tịch. Trong bóng tối có người vô vô micro, sau đó tân nhiệm chủ tịch còn lãng nhân như kỳ danh thanh âm liền bay ra, trước tuyên bố một phần miễn trách tuyên bố, đêm nay sân khấu ánh đèn đặc hiệu chờ một chút ngoại lai thiết bị đều là tư nhân tài trợ, hiện tiệc tối đã kết thúc, tư nhân thiết bị vật quy nguyên chủ, kế tiếp phát sinh bất cứ chuyện gì cùng trường học sẽ không quan, mọi người có thể tùy thời rời trận, cũng có thể lưu lại cổ động. Giữa sân lập tức xôn xao. Khán đài bên này, đứng ngoài quan sát các học sinh cũng kinh ngạc trò chuyện. Vương Ý Huyên đều dừng lại khóc, một bên thút thít một bên chuyển hướng Tống Văn Chi, "Chi Chi, các ngươi trường học biết cái này lần ngoại liên bộ dính vào phú bà sao? Tư nhân, cái gì tư nhân, cây bao lớn thủ bút." Ngoại liên bộ không để cập qua, Tống Văn Chi đồng dạng bất ngờ, nhưng mà còn chủ tịch không có nói sai, vòng này không tại bộ tuyên truyền thiết kế hoạt động phương án bên trong, hẳn là chỉ là tư cách cá nhân. Phan. Lời nói chưa dứt, cao tụ ánh sáng bắn đèn lần nữa sáng lên. Trên bãi tập phổ thông đèn chiếu sáng so với bộ này tư nhân bắn đèn liền phảng phất ánh sáng đom đóm phía trước hạ xuống hạ nguyệt. Tống Văn Chi bốn người, nói cho đúng là nhìn trên đài các học sinh tất cả đều thụ giật mình, bởi vì kia bắn đèn chiếu sáng điểm rơi cách bọn họ thập phần gần, cơ hồ ngay tại khán đài ranh giới bên ngoài, dựa theo kia mặt chống trải đài chủ tịch tưởng cao hạ. Một đạo mỏng áo sơ mi trắng thẳng quần dài thân ảnh, bị hình tròn bắn đèn gấp khởi thật dài đôi bóng, bén nhọn quăng tại phía sau hắn tưởng cao bên trên. Tới đồng thời, lan tăng cánh hoa vòng quanh tưởng cao cùng khán đài bay lả tả rơi xuống. Giống tại đêm hè hạ một hồi thịnh đại tuyết, vốn nên là rất đẹp trai một màn. Nhưng mà, nói rồi không mặc, còn mở, màn bên trong nhân vật chính khẽ nhíu khởi lông mày, mặc trên người đến một nửa âu phục hắc áo khoác liền muốn rơi không xong treo ở hắn lạnh bạch trên áo sơ mi. Hắn đưa tay ngăn cản hạ ánh sáng, hướng bắn đèn hướng phía dưới ngang một chút, cặp kia hơi hơi nheo lại cặp mắt đào hoa điệt lệ lại lăng lệ, các ngươi có phải hay không nghĩ gạt ta chạy trần chuồn cầu hôn. Giữa sân trì trệ, giây lát sau bùng nổ. Có cười có náo, còn có lớn tiếng khen hay cùng lôi động vỗ tay. Trong bóng tối không biết ai chiếm còn lang ông nói, tại huýt sáo bối cảnh âm bên trong, có người cười ha ha, là nam nhân liền chạy trần chuồn cầu hôn. Để chúng ta nhìn xem chi tử hoa xăm mình sao sông đại tá thảo. Kẹp ở áo sơ mi cổ áo vi hình mặt cờ bị người kia lòng bàn tay nhặt lên, Giang Tứ dài mắt lửa liễm, loa phóng thanh bên trong liền thu vào một phen khàn khàn tao khí cười, "Lan, kia là cho ta lão bà nhìn." Ngao, rất lâu về sau, Tống Vãn Chi lại nhớ lại khởi một màn kia, còn là mộng. To lớn không biết là kinh hãi còn là kinh hỉ, nhường đầu góc của nàng hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính, chỉ còn trống rỗng. Không biết là bắn đèn bạch, còn là kia đầy trời cánh hoa bạch. Nàng nhớ kỹ rõ ràng nhất một màn, chính là bắn đèn đuổi theo người kia chân phóng dài, hắn dẫm lên rơi đầy tường cao bãi cỏ cùng khán đài cánh hoa, đi đến trước mặt nàng dưới khán đài. Sau đó quần dài màu đen chậm chạp gấp lên, cái kia vĩnh viễn mặt mày phóng túng kiệt ngạo thanh niên ở trước mặt nàng quỳ một chân trên đất. Dấu ở âu phục cao khoác bên trong chiếc nhẫn hộp mở ra, tiến tính phô tại hắn lòng bàn tay. Đùi gai quấn lấy chi tử, nâng lên dạng rỡ chui ánh sáng. Tống Văn Chi, Giang Tứ tiếng nói khàn khàn, trịnh trọng, còn có một tia chưa bao giờ có run rẩy, xin hỏi ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Ngân Hà yên tĩnh. Sau đó một mảnh chi tử cánh hoa, theo bầu trời đêm chậm rãi rơi xuống, rơi lên trên hắn lòng bàn tay. Ta nguyện ý Giang Tứ đêm đó Giang Tứ làm một giấc mộng. Trong mộng còn là An Kiều Trung học kia phiến thao trường, tường cao, cùng khán đài. Dưới trời chiều nữ hài ngồi trên khán đài, gió thổi khởi nàng váy dài, quang hôn qua mắt cá chân nàng. Lần này, hắn rốt cục hướng nàng đi đến. Lần này, hắn rốt cục cùng nàng vào lòng. Trăm, độ, tìm, nhất mau đổi theo, đổi mới. Nhất nhanh kết cục trường, thượng. Chương 60 kết cục trường, thượng, theo Giang Tứ cùng chi tử nguyên bản nói tốt, là chuẩn bị tại lãnh giấy hôn thú về sau lại xử lý hôn lễ. Lĩnh chứng cần nhà trai đầy 22 tuổi tròn, nhà gái đầy 20 tuổi tròn, vì thế, năm ngoái tháng 12 thời điểm Giang Tứ còn không hết hy vọng chuyên tìm trong nhà luật sư chứng cầu ý kiến qua cái gọi là đầy 20 tuổi tròn nghiêm ngặt định nghĩa, luật sư tại biểu lộ phức tạp ánh mắt khó tả bên trong trả lời đánh nát hắn cuối cùng một tia ảo tưởng, tuổi tròn chính là tuổi tròn, ít một ngày đều không được. Thế là hai người lĩnh chứng thời gian sớm nhất cũng muốn đợi đến năm nay ngày 22 tháng 10, cũng chính là chi tử sinh nhật. Hôn lễ an bài tự nhiên là trình tự hướng về sau, nhưng mà lập kế hoạch luôn luôn đổi không kịp biến hóa. Buổi lễ tốt nghiệp đêm hôm đó, Giang Tứ cầu hôn từ đầu tới đuôi trùng hợp bị ở đây bộ tuyên truyền phụ trách chụp ảnh đại nhất làm việc dùng tay bên trong HD thiết bị toàn bộ hành trình thâu xuống tới. Vốn chỉ là cung cấp hội sinh viên trường thành viên ở giữa trò đùa truyền nhìn, nhưng mà không biết hiện trường video theo trong tay ai chạy ra ngoài, rất nhanh bị người truyền đến công cộng diễn đàn bên trên. Hình ảnh rõ ràng, thu âm hoàn mỹ video ngắn bị mang theo trong mộng cầu hôn chi danh, cấp tốc nhảy lên hồng từng cái xã giao bình đài, nhất là trong đó một vị nào đó nhân vật nam chính ra sân ống kính quá tươi mát thoát tục mà lưu lại khắc sâu ấn tượng, âu phục áo khoác nửa treo áo sơ mi trắng bên trên, khẽ nhíu lông mày đưa tay che nắng, câu kia dường như suy dường như cười các ngươi có phải hay không nghĩ gạt ta chạy trần chuồng cầu hôn phối hợp tâm kia bị quang ảnh gọt được lăng lệ. Lại cổ người thanh tuyển gương mặt, đánh dưới ánh trăng ăn dưa cha nhóm hưng phấn đến đầy ruộng dưa tán loạn, thế phải lật ra đây đối với người mới đến cùng là cái nào hí kịch học viện hoặc là điện ảnh học viện. Đào sâu về sau, nhìn thấy đây đối với người mới việc học lý lịch cùng chuyên nghiệp bối cảnh, cha nhóm trong tay dưa nhào nhào kinh điệu. Các bình đài tương quan video cho là ta chỉ là không xứng với mặt của bọn hắn, về sau ta phát hiện ta không xứng với chính là cùng ở tại nhân gian lêu lổng cho đủ số 20 năm. Cái này lãng tin tức đào móc, thành công trợ lực đoạn này cầu hôn video nhiệt độ lại sáng tạo cái mới cao. Cuối cùng tấu lên trên, chuyển đến Giang Tứ cha mẹ trước mặt. Nghỉ hè bắt đầu chưa đầy một tuần, khó được cuối tuần thanh nhàn, Giang Tứ chính chủ tính như thế nào đem một lòng nhào vào phòng thí nghiệm bị hôn thê lừa gạt ra ngoài ước hẹn, liền tiếp đến sông sùng điện thoại. Giữa trưa phía trước, ngươi nhận Tiểu Chi về nhà một chuyến đi. Chúng ta thương lượng các ngươi một chút hôn lễ an bài. Bởi vì phía trước tại đề phòng Trung Hồng diện mạo rừng quan sự tình bên trên, Giang Tứ cầu sang sông sùng hai hồi, phụ tử quan hệ không còn là hoàn toàn băng phong trạng thái, nhưng mà cũng không thể tốt đi nơi nào. Thế là Giang Tứ nhẫn mại tính tình nghe xong sông sùng nói, hồi không đi. Sông sùng, vì cái gì? Giang Tứ liếc mắt bác cổ trên kệ máy bay không người lái, thuận miệng nói nhảm, phía trước cái kia mô phỏng sinh vật máy bay không người lái hạng mục 2. Không hề liệt, ta cùng chi tử bây giờ tại nơi khác bay thử trận, làm bay thử kiểm tra. Sông sùng, địa phương nào? Giang Tứ mí mắt đều không ngẩng một chút, núi lại Hưng An. Sông sùng. Sông sùng không nói hai lời, cúp điện thoại. Để điện thoại di động xuống, Giang Tứ đứng dậy đi trên ban công cho chi tử hoa nhóm chuyển địa phương đi dạo vòng, xử lý một chút cành lá, tưới một chút nước. Không đợi hắn cho bị hắn lấy tên lão bà số 3 gốc kia chi tử hoa lao đi trên phiến lá rơi bụi, bị hắn ném ở trên ghế xạ lòn điện thoại di động liền lại văng lên. Là hắn cho Tống Vãn Chi thiết lập chuyên dụng thanh âm nhắc nhở. Chân dài ưu thế ngay tại lúc này phát huy được luôn luôn thật triệt để, đánh chuông không vài tiếng, điện thoại liền được kết nối. Chi tử rốt cục nhớ tới ta. Giang Tứ nhấn hưng phấn sao động, áp vào ghế sofa bên trong, khàn khàn tiếng nói giả vờ tích tụ. Tống Vãn Chi tựa hồ chột dạ trầm mặt xuống, ngươi có nhà không? Không tại. Tống Vãn Chi bất ngờ, vậy ngươi ở đâu? Giang Tứ lanh lanh đạm đạm cười như không cười hừ một tiếng, lãnh cùng. Tống Vãn Chi. Lặng im mấy giây, trong điện thoại vang lên nữ hải nhẹ mềm đẽ thấp cười. Giang Tứ chỉ là nghe liền cơ hồ có thể tưởng tượng đến, chi tử ở trước mặt hắn buông phong đôi mắt ấm thuần thanh triệt cười lên bộ dáng. Suy nghĩ một hai giây, hắn liền cảm thấy tim nổi lên sao động khó đè nén nữa. Giang Tứ lại mở miệng, ngửa đầu nương đến ghế xạ lòn dài rượi lưng bên trên, đưa tay sờ khởi bên cạnh trên bàn trà đặt hộp thuốc lá. Đẩy ra nắp hộp, hắn một tay khẽ vây đi ra một cái, vẻ mặt cắn lên. Trong điện thoại Tống Vãn Chi giống như nghe được cái gì, nhẹ nghi, ngươi có phải hay không, lại lấy ra khói. Ừm. Giang Tứ lười nhắc kéo chậm tiếng nói, ngươi đoán. Chúng ta không phải đã nói chậm rãi thai sao? Tống Vãn Chi thấp giọng kháng nghị. Là đang từ từ thai, Giang Tứ mỏng tan khói, đi đủ bật lửa đốt ngón tay miễn cưỡng khấu dừng ở mát băng băng trong suốt bên bàn trà duyên, hắn buông xuống mắt cười, có thể ta vừa nghe thấy ngươi tại ngực ta thảo luận nói liền phạm nghiệt thuốc, ngươi lại không tại ta bên cạnh. Ai tại ngươi ngực nói chuyện? Một đóa bạch chi tử, Giang Tứ nhẹ nheo lại mắt, chậm chạp lại cọ sát cắn qua tàn thuốc, theo tả tâm phòng nhảy đến bên phải trái tim. Tống Văn Chi không để ý tới hắn, ngươi điểm lên sao? Giang Tứ liếc mắt khoảng cách đốt ngón tay mấy công điểm bật lửa, còn kém một ít. Đường thấp có được hay không? Ngươi thật là tàn nhẫn, Giang Tứ hầu kết trượt nhẹ lên tiếng cơm cười, chi tử nghiện không được giải dược, sẽ chết người đấy. Tống Văn Chi trực giác Giang Tứ cho nàng đảo cái hố, nhưng vẫn là nhảy vào đi, kia muốn làm sao giải? Giang Tứ, giống tháng trước, ta dạy cho ngươi như thế. Ngươi chừng nào thì dạy? Tống Văn Chi bỗng dưng nghẹn lại, chờ lấy lại tinh thần, gương mặt của nàng cấp tốc liền tô lại bên trên phi lệ màu sắc. Giang Tứ ngươi không muốn mặt? Giang Tứ chống đỡ thái dương, than ra tiếng trầm trầm cười, ta chính là quá muốn mặt, mới khiến cho ngươi cảm thấy ta làm được một bước kia coi như không biết xấu hổ. Tống Văn Chi nhẫn nhịn mấy giây, thấp giọng lầu bầu câu. Cái gì? Giang Tứ chậm rãi, lớn tiếng chút, nghe không được. Tống Văn Chi buồn bực đến sắp cắn khởi răng nhỏ, ta nói chính ngươi làm. Nữ hài tiếng nói ước chừng là nâng lên tối cao. Tĩnh lặng mấy giây, bối cảnh âm bên trong truyền tới 104 trong phòng ngủ những nữ sinh khác ngao một phen cười. Giang Tứ đoán hẳn là cái kia chi tử nói có chút nhị, thế là hắn cũng muốn lấy được, bị dạng này cười qua tiểu bằng hữu lúc này nhất định là hận không thể đem chăn mền móc ra cái lỗ thủng đem chính mình vùi vào đi bộ dáng. Giang Tứ thế là đem điểm này lật khuấy càng tăng lên nóng nảy ý bận ức, im tiếng đồng càng thêm ép gần bên môi, hắn tiếng nói khàn khàn thấm lên cười cùng thâm trầm phập phồng hô hấp, không được, ta thích chi tử tới làm. Chi tử tay nhỏ rất nhiều, ta càng thích chi tử không dám cúi đầu chỉ dám xem ta, còn một bộ hoàng đến kịch liệt sắp bị ta khi dễ khóc biểu lộ. Tống Ban Chi cơ hồ ngừng thở, thanh tuyết khẽ run, Giang Tứ ngươi đừng nói nữa. Giang Tứ, a, còn có, ngươi đoán ta lần trước tại sao phải ngươi nằm tại hạ? Tốt. Đầu bên kia điện thoại rốt cục nhịn không được giật máy. Giang Tứ tiếc nuối lại không ngoài ý muốn mà đem di động cầm xuống bên hai, liếc qua một chút, cánh tay hắn rủ xuống, cũng đem điện thoại di động đặt ở trên ghế xà lòn. Hắn cầm lấy ném ở một bên hộp thuốc lá lên cây nhang kia khói, chống đỡ hồi phần môi. Quần áo ở nhà cái nào đó trướng mắt không bình thuận vị trí bị hắn đạp suy nghĩ khẽ quét mà qua. Giang Tứ một bên nút thuốc, một bên đem dư quang ném đến trên điện thoại di động. Thon dài nửa khuất đốt ngón tay lười cầm điếu thuốc, lại chống đỡ lăng lệ cảm tuyến, bị thật mỏng khói mù lượn lờ đen nhánh trong con người sâu thân thích một điểm tối tăm dây dưa mớn. Nghiệm. Mặc dù là ức không ở cảm xúc chỉ có thể của nàng, nhưng hắn nói cũng đều là lời nói thật. Tha rằng chịu đựng chống cự đợi đến cảm xúc chính mình bình phục, hắn đều chẳng muốn, càng muốn đợi đến chi tử đến, giống như là phải nhận đến vực sâu lại đi đỉnh đỉnh phát một hồi điên. Cùng với nói đắm chìm muốn. Nghiệm, chẳng bằng nói hắn đắm chìm ở loại kia thời điểm nàng mỗi một mền tơ hắn bức bách đi ra cùng xưa nay khác nhau thần sắc. Hắn thích nhất tại thời điểm này hôn nàng ướt đẫm con mắt. Suy. Giang Tứ thật hung địa hít một ngụm khói, tựa hồ là bị chính mình tức giận đến túi lầu cười. Thuốc lá bị ép diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Giang Tứ một xách áo ngủ cổ áo, đang muốn đứng dậy, trên ghế xạ lọn điện thoại di động lần nữa chấn động. Quen thuộc tiếng chuông nhường Giang Tứ run lên, cứ việc bất ngờ, hắn còn là bản năng liền đưa tay cầu đến, kết nối. A Di nhường, để chúng ta giữa trưa đi qua. Nữ hài hô hấp bị ngượng ngùng cảm xúc kìm nén đến phải bán, ngươi đợi ta đi tìm ngươi. Giang Tứ dừng lại, nhíu mày, ngươi xác định sao? Xác định. Cái gì? Hiện tại đến. Giang Tứ đưa tay khinh mạn mềm qua phía sau cổ hồng gai ở giữa tuyết trắng chi tử, sẽ bị khi dễ khóc. Tống Văn Chi nhẫn nhịn 2 giây, nhẹ giọng, ta giúp ngươi, ngươi không thể lấy oán trả ơn. Giang Tứ cười, được, hắn tiếng nói khẳng khàn, ta nhất định không. Ừm. Về sau Tống Văn Chi mới phát hiện, Giang Tứ một số thời điểm không phải không giữ lời hứa, mà là tại hắn mở miệng lúc, hắn nói chính là cùng tâm lý suy nghĩ hoàn toàn khác biệt nói mát. Hết lần này tới lần khác nàng mỗi lần đều tin. Giang Tứ cha mẹ ước chừng là đọc thuộc lòng binh pháp, tại hôn lễ ngày tháng an bài phương diện thành công vận chuyển hai vị người mới ý nguyện, thuyết phục Giang Tứ dùng chính là Lư Nhã. Thuyết phục Tống Vãn Chi dùng chính là Nhâm Lao Thái Thái. Thế là hai phe thân gia đồng tâm hiệp lực, đem hôn lễ quyết định tại tháng 8 cái nào đó lương thần cấp nhật. Giang gia con trai độc nhất cưới, có nguyện ý hay không cũng phải có trận phong quang lớn xử lý. Khác Giang Tứ hết thệ chưa quản, duy chỉ có tại áo cưới bên trên, hắn dùng hơn tháng thời gian chạy một lượt trên danh sách sở hữu tư nhân thiết kế cùng áo cưới quán, cuối cùng mang về dòng ra 6 bộ. Tầng tầng lớp lớp lụa trắng bày khắp gian phòng, Tống Vãn Chi bị mang vào thử áo cưới thời điểm liền kinh sợ. Chờ lấy lại tinh thần, nàng bất đắc dĩ chuyển hướng Giang Tứ, ngươi là muốn cưới 6 cái tân nương sao? Một tuần 7 ngày, một ngày một bộ, đổi lấy xuyên. Giang Tứ nên được lưu loát. Tống Văn Chi nhịn không được cười, kia ngày thứ 7 đâu? Giang Tứ không nói chuyện, vừa nhấc cánh tay. Tống Văn Chi nhìn lên trên. Vắng vẻ, cái gì cũng không có. Giang Tứ, nhìn thấy sao, thứ 7 bộ. Tống Văn Chi. Hình tượng này giống như đã từng quen biết phải làm cho nàng có chút muốn đánh người. Hết lần này tới lần khác Giang Tứ giống như là sợ đùa nàng không đủ, liền câu lên cười lười biếng bổ túc một câu, chủ nhận cái này tốt nhất nhìn, muốn mặc một ngày, nhưng là chỉ cho mặc cho ta một người nhìn. Tống Văn Chi thực sự nhận hắn không được, nàng đi chân đất tiến đến đổi áo cưới, thế là kéo căng mũi chân liền nhịn không được đã đi. Kết quả Giang Tứ phi thường thuận tay liền ôm lấy nàng mắt cá chân, còn đội vã nàng ốn gối nhấc lên, đừng làm rộn. Tống Văn Chi vừa định tránh thoát hắn đốt người lòng bàn tay. Giang Tứ không nhanh không chậm bổ sung, nếu không thân ngươi sang mình. Tống Văn Chi ngại ở, chậm rãi nghẹn đỏ mặt. Mặc dù bị tuyển nhiều, nhưng mà tiệc cưới ngày đó tự nhiên còn là chỉ có thể xuyên một bộ tiến vào hiện trường. Thảm đỏ dài trải ra trước cửa, Tống Văn Chi đỡ cái kia lớn lên dắt tuyết trắng áo cưới chậm rãi bước trên dài thảm. đỉnh đầu nàng mang theo chi tử tán hoa, nửa trong suốt lưới che đầu bị tán hoa đè ép theo nàng đen nhánh hơi cuộn tóc dài lên chậm rãi khoát che xuống tới. Tại âm nhạc bối cảnh âm thanh cùng những cái kia bốn phương tám hướng chú mục bên trong, Tống Vãn Chi chậm rãi đi đến Giang Tứ trước mặt. Ngượng ngùng bên trong dấu ở lưới che đầu hạ nữ hải rốt cục nước mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Tống Vãn Chi lại run lên. Giang Tứ động cũng không động, giống như là choáng váng. Chờ Tống Vãn Chi kịp phản ứng hắn thất thần nguyên nhân, cách lưới che đầu nàng cũng nhịn không được, lông mi rủ xuống liền cười khẽ đứng lên. Nữ hải cười thản nhiên xinh đẹp, giống tuyết sắc cùng ánh nắng ở giữa đẹp nhất kia bôi thuần trắng. Giang Tứ há hốc mồm. Hắn cho tới bây giờ phong túng, không sợ nói bừa, lại thờ ơ hắn cũng có thể tùy tiện qua loa, vô luận thời gian địa điểm. Duy chỉ có lúc này ngoại lệ. Giang Tứ tại đến bước này 22 năm trong đời, lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là đại nào trong không. Chờ hắn nhìn qua hơi hơi hạm cằm cười đến đuôi mắt rủ xuống loan nữ hải, tìm về chính mình vừa rồi tính tạm thời đánh mất ngôn ngữ chức năng về sau, Giang Tứ liền một chút không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trước mặt Tống Vãn Chi đồng thời hỏi bên cạnh căn cứ chính xác cưới cha xứ. Ta có thể hôn nàng sao? Hắn thanh tuyến câm đến cực liệt. Cha xứ nghẹn lại. Không thể. Tống Vãn Chi theo tuyết trắng lưới che đầu hạ trêu khẽ thu hút, lông mi cũng giống như ôm lấy nhàn nhạt cười, ngươi muốn ấn quá trình tới. Có thể ta sắp không nhịn nổi, chi tử. Giang Tứ thanh âm càng câm, hắn thấp túi xuống đến, cách lưới che đầu nhẹ nhàng hôn gần nàng, ta đây cũng chỉ hôn một chút, dù sao cũng so ta lôi kéo ngươi cướp cưới muốn tốt đi. Nói không thể Tống Vãn Chi không có trốn hắn, nàng hơi đỏ mặt, giơ lên cằm. Cách tuyết trắng nửa trong suốt lưới che đầu, nàng nên tiếp nụ hôn của hắn. Tiếng tính bên trong đang kinh ngạc sau vang lên chúc phúc tiếng cười cùng tiếng vỗ tay. Chứng hôn cha xứ dáng tươi cười cứng đờ đứng tại hai vị người mới bối cảnh cửa bên trong, nghề nghiệp kiếp sống đến nay, hắn cũng là lần thứ nhất nghe thấy có tân lang nói muốn tại hôn lễ của mình lên cấp chính mình cưới. Cũng may một hôn qua đi, một vị nào đó khiến cha xứ cảm thấy sầu lo tân lang tựa hồ được vô yên xuống tới. Về sau quá trình đi được xuân sẻ lại nghe lời, chỉ ở Tống Vãn Chi muốn bị dẫn hồi phòng nghỉ ngơi bên trong đổi mời rượu phúc lúc, Giang Tứ lần thứ nhất đưa ra dị nghị, ta cùng đi. Tống Vãn Chi con mắt đều không nháy một chút, không thể. Giang Tứ, chi tử. Một tiếng này trầm thấp lọt vào tai, yếu linh Tống Vãn Chi rời đi tạo hình trợ lý đều sửng sốt một chút, quay đầu đi xem. Nếu như không phải chính thai nghe thấy tận mắt, vậy nàng là rất khó tin tưởng trước mặt Giang Tứ là trong vòng cái kia tuyệt ngạo khó thuần có thể gọi sông sùng cũng nhức đầu cũng bất đắc dĩ Giang đại thiếu gia. Như thế tính nết lòng dạng người, làm sao lại? Giang Tứ bên cạnh tóc người, màu đen chăm sóc lăng lệ âu phục nâng chống đỡ lên tuyết trắng mảnh khảnh áo cơ eo. Hắn vai rộng chiều cao, hoàn toàn đủ để đem nữ hài toàn bộ giấu vào trong ngực, không gọi sau lưng yến tính những cái kia tầm mắt thấy được nửa phần. Ngay cả chạm giống hình hoa sợi nhỏ cưới tay áo bọc lấy tuyết trắng cánh tay đều muốn bị hắn cùng nhau sát đến trước người. Ba người, chi tử, Giang đại thiếu gia là hoàn toàn không có bên cạnh trợ lý nghĩ những cái kia bao phục, cầu mong gì khác được thuần thục còn tự nhiên, nhường ta cùng đi. Tống Vãn Chi bị hắn thân mật được sủng ái hồng, trong hôn lễ không có dạng này, không hợp quy củ. Vậy liền không cần quy củ. Tống Vãn Chi luôn luôn cầm Giang Tứ không có cách nào. Về sau đi nghỉ ngơi phòng trên đường nàng mới nhớ tới, trong cuộc đời của nàng đa số thời gian giống như đều là gò bó theo khuôn phép, an an tĩnh tĩnh, sẽ không làm một điểm khác người sự tình. Thẳng đến Giang Tứ đi vào tính mạng của nàng bên trong, từ đây nàng mỗi một lần khác người đều cùng hắn có quan hệ. Đi vào không người cửa phòng ngủ bên trong kia một giây, Tống Vãn Chi nghĩ đến nhẹ giọng cười. Giang Tứ nâng nàng váy dài đi ở bên phía sau, ngay tại đóng cửa lúc hắn nghe thấy nữ hài rất nhạt cười, liền dừng lại ngoái nhìn, vì cái gì cười? Tống Vãn Chi đem phát hiện của mình nói cho Giang Tứ nghe. Giang Tứ một bên nghe, một bên giúp nàng lấy xuống đỉnh đầu kim cương tán hoa cùng lưới che đầu. Chờ nữ hài nói xong, hắn chậm rãi thấp cái mắt, kia trong đó số một là thế nào? A. Tống Vãn Chi nghe được mà mịt, ngửa mắt. Giang Tứ ôm lấy nữ hài bị áo cưới bó được eo thon, ngươi làm qua, nhất khác người sự tình là thế nào? Tống Vãn Chi dương nhẹ khởi cằm, suy nghĩ một hai giây, bôi son môi cánh môi nhếch lên, ta yêu ngươi. Giang Tứ giúp nàng giải áo cưới đai lưng đốt ngón tay bỗng dưng cương ngừng. Một hai giây về sau, hắn gần như giật mình trệ nâng lên mắt, mà Tống Vãn Chi chính ngửa mặt nhìn qua hắn, cười nói tự nhiên, chính là ta làm qua nhất cản rỡ sự tình. Nửa ngày, Giang Tứ mới tỉnh táo lại, hắn đốt ngón tay ở giữa ôm lấy áo cưới đai lưng rốt cục vẫn là lôi kéo bung ra, thật dài tầng tầng lớp lớp váy xa chút bỏ tuyết sắc nhánh hoa. Tống Vãn Chi bên trong mặc một bộ nông màu hồng cánh sen phi thường gầy yếu dây đeo váy tơ, nàng trần trụi mũi chân theo nặng nghề áo cưới bên trong chậm rãi móc ra đến, liền muốn hướng bên cạnh tủ quần áo đi qua. Mời rượu phục tại, lời nói chưa dứt, Vạn Thành trầm thấp kinh hô. Tống Vãn Chi là cả người bị Giang Tứ từ phía sau nói ôm vào trong ngực. Hôn lễ kết thúc, chi tử. Người kia hôn nàng rủ xuống tóc dài, tiếng nói khàn khàn. Ta dạy cho ngươi càng cản rỡ sự tình. Đêm đó trên ban công chi tử hoa nở được nồng đậm. Trong bóng đêm, màu trắng cánh hoa bị gió thổi được chập chờn, hương thơm như nước. Trăm, độ, tịm. Nhất mau đổi theo, đổi mới. Nhất nhanh kết cục trường, chung. Chương 61 kết cục trường, chung. Hôn lễ mặc dù bị các trưởng bối an bài, nhưng mà tân hôn lữ hành lại là Giang Tứ chính mình chủ tính đã lâu. Tháng 8 trong nước chính vào nóng bức, thế là Giang Tứ quy nhập tuần trăng mật lữ hành lập kế hoạch địa điểm lấy cao vĩ độ quốc gia làm chủ, thí dụ như Bắc Âu. Mà sớm tại 7 tháng trước, hắn liền đã lấy cần tại cao vĩ độ địa khu bay thử trận tiến hành nhiệt độ thấp chờ dưới điều kiện đặc biệt máy bay không người lái bay thử kiểm tra làm lý do, lựa chi tử cùng hắn cùng nhau làm xong Bắc Âu nhiều liên minh quốc tế dùng thân cây hộ chiếu. Chờ Tống Vãn Chi phát hiện hắn mục đích thật sự, nàng đã bị Giang Tứ liền người mang hành lý đóng gói đến về thành phố phi trường quốc tế. Chỉ là bay thử, Tống Vãn Chi mắt thấy Giang Tứ an bài người đem bao lớn bao nhỏ dương hành lý đưa đi gửi vận chuyển lúc, liền ẩn ẩn có loại mắc lừa dự cảm, vì cái gì mang nhiều như vậy hành lý. Bên kia nhiệt độ thấp, quần áo nhiều chuẩn bị một ít. Giang Tứ nên được bình tĩnh.
Nhiều, là bao nhiêu?
Không có động tĩnh.
Tống Văn Chi thần sắc hồ nghi giấu không được, dứt khoát ngựa qua mặt đi xem hướng bên cạnh Giang Tứ. Người kia hôm nay mặc là khó được nghiêm chỉnh áo sơ mi đen cùng quần dài màu đen, màu vàng kim nhạt tám văn nút thắt đem hắn trước bộ ngực kéo căng ra tinh xảo gợi cảm đường vòng cung. Hắn bên người thì đỡ một cái dài tay hãm tiểu phi dương hành lý, tùy ý gấp khởi khuỷu tay ở giữa còn treo kiện màu nâu nhạt dài đâu áo khoác. Tại P thành phố tháng 8 dạng ngày mùa, cho dù không để ý đến hắn cầm áo khoác, cái này một thân áo dài quần dài trang điểm cũng là dị thường chói mắt. Chỉ bất quá bao phủ lên tới tầm mắt, cuối cùng đều sẽ bị thu hút đến tấm kia đẹp mắt rất trương dương trên mặt. Nếu như không phải Tống Vãn Chi liền đứng ở bên cạnh, mà người nào đó ngón áp út gai chi chiếc nhẫn còn doanh ánh sáng nhạt, kia đại khái lúc này đã có người muốn đi lên bắt chuyện.
A, này Kiềm An.
Giang Tứ tại Tống Vãn Chi ánh mắt hạ không kiên trì mấy giây, hắn lúc suy nghĩ đuôi nhanh tràn đầy lên cười, đem cô gái trước mặt bên cạnh chuyển qua chụp tại trong ngực, hướng biết Kiềm An thông đạo đi đến. Tống Vãn Chi buồn bực khuôn mặt, ngươi biết ngươi bây giờ nói dối kỹ năng càng ngày càng kém đi. Giang Tứ tại đỉnh đầu nàng trầm thấp hoa cười, cảm ơn lão bà phối hợp. Em đẹp xưng hô bị hắn tận lực ép nhẹ lại kéo chậm, nghe đặc biệt tao khí. Tống Vãn Chi, da mặt mỏng là bệnh bất trị. Càng làm một nửa khác là Giang Tứ loại này ý đồ xấu, tao nói hết bài này đến bài khác, còn liền thích biến đổi biện pháp đùa nàng khi dễ nàng. Hành lý đã bị đưa lên gửi vận chuyển mang, hỏi lại rõ cũng không có khả năng đổi hàng, Tống Vãn Chi thế là căn bản không nói cái gì dị nghị, xoắn suýt nhăn một lát mi tâm, nàng liền lặng yên đi theo Giang Tứ đi. Mặc dù Giang Tứ đã sớm biết rõ chi tử tính nết, nhưng mà gặp nàng giống con thú đông dường như tùy ý bị mang vào Kiềm An loay hoay cũng không kháng nghị, hắn vẫn không khỏi thấp tránh ra bên cạnh mặt cười âm thanh.
Người cười cái gì?
Tống Vãn Chi nghe được, kỳ quái hỏi hắn. Phát hiện bị lừa, còn yên tâm theo ta đi. Giang Tứ nghiêng người sang, nhẹ nhàng sờ một cái nữ hài đỉnh đầu, chi tử cũng không sợ bị ta bán. Tống Vãn Chi theo Kiềm An giỏ bên trong cầm lấy điện thoại di động của mình cùng bao, không ngẩng mắt, bên mặt đều trắng tinh không có gì cảm xúc. Ngươi sẽ sao?
Sẽ không, cho dù đang trêu chọc nàng, Giang Tứ còn là một chút do dự cũng không có.
Hắn cầm lên lớn lên áo, vòng qua nữ hài đến, cũng không cố kỵ Kiềm An thành viên ngay tại hơn hai thước bên ngoài, hắn liền túi đầu đi hôn nữ hài môi, thanh âm tại giữa hai người chen lấn khẳng khẳng, ai dám nhớ thương, ta liền đem ai ném vào trong biển. Tống Vãn Chi nghe được khẽ giật mình. Thế là nguyên bản muốn khước từ tay cũng cứng nhắc, liền bị người nào đó nắm chặt cổ tay được xính. Nàng không hoàn hồn, hắn liền thừa cơ hôn nàng không thả. Đi ngang qua người đi đường quay lại đến xem. Tống Vãn Chi bị những người đi đường kia mang cười hoặc ánh mắt kinh ngạc quét qua, lập tức liền lấy lại tinh thần, nàng xấu hổ đến cực liệt, lại giận bất quá khẽ cắn hạ người nào đó cản rỡ môi. Giang Tứ khẽ nhíu khởi lông mày, lại cười, tâm du thối lui. Hắn người không việc gì đồng dạng chụp lấy cổ tay nàng kéo về bên người, đi.
Công chúng trường hợp, Giang Tứ ngươi không muốn mặt.
Tống Vãn Chi nhỏ giọng chọc hắn.
Ừ, không cần.
Giang Tứ câm âm thanh cười, lấy ra đổi chi tử hôn hôn.
Tống Vãn Chi.
Thế là nàng bị hắn câu kia trong biển câu lên không tốt lắm hồi ức rất nhanh liền lại bị hắn nói chêm chọc cười quét vào nơi hẻo lánh bên trong. Giang Tứ mua vé máy bay là khoang hạng nhất, không gian rộng rãi thoải mái dễ chịu, chỉ là chuyến này chuyến bay bên trong cùng bọn hắn cách lối đi nhỏ ngồi bên cạnh là cái cùng mụ mụ cùng nhau tiểu Nam Hải, không tính là ở Mỹ, nhưng mà ít nhiều có chút lắm lời. Máy bay mới vừa bình ổn xuống tới không lâu, tiểu Nam Hải liền thừa dịp hắn mẹ đi toilet công phu, chính mình giải dây an toàn chạy tới lối đi nhỏ bên này, cũng không nói chuyện, chỉ nháy mắt nhìn chằm chằm Tống Vãn Chi nhìn. Tống Vãn Chi cầm trong tay mang tại trong túi sách tiếng Anh chuyên nghiệp tập san, ngay tại lật xem, ngay lập tức không chú ý tới. Mà Giang Tứ là từ nhỏ Nam Hải thoáng qua một cái tới thời điểm liền chú ý tới, hắn mắt băng băng lại như cởi mà phi lăng tiểu thí hài kia, ý đồ dùng ánh mắt chấn nhiếp dọa lùi, nhưng đối phương không hề bị lay động. Thế là, chờ Tống Vãn Chi có điều phát giác, ngẩng đầu nhìn lên, nàng trước hết trông thấy chính là Giang Tứ đang theo dõi một cái lạ lẫm tiểu Nam Hải, cười đến hung cực kỳ.
"Ngươi làm sao?"
Tống Vãn Chi nhẹ giọng đâm hắn.
Giang Tứ vừa muốn nói chuyện,
"Tỷ tỷ." Tiểu Nam Hải nghiêng đầu nói chuyện, "Ngươi thật là dễ nhìn." Tống Vãn Chi run lên, quay trở lại sau có điểm co quắp vẫn như vậy vừa bật cười, "Cảm ơn ngươi khích lệ, ngươi cũng rất dễ nhìn." Giang Tứ lanh đạm nhạt hừ một tiếng cười, "10 năm sau cặn bã nam." Tống Vãn Chi vụng trộm lăng hắn một chút, ra hiệu hắn không cần nói chuyện. Giang Tứ tức giận đến cười càng liễm diễm, cặp mắt đào hoa đều nhanh thịnh không xuống, chỉ là đáy mắt điểm này lăng lệ sức lực cũng càng cái gì. Bất quá đại khái bản thân còn là biết dạng này cùng một cái 7-8 tuổi tiểu thí hài so đo có nhiều ngây thơ, thế là chỉ có thể rút báo chí, nhắm mắt làm ngơ đem tấm kia thanh tuyển khuôn mặt che lại, liền ôm cánh tay ngửa hồi trong chỗ ngồi. Cách thật mỏng tản ra mực in mùi vị báo chí, Giang Tứ nghe thấy cái kia tiểu thí hài còn tại bắt chuyện hắn chi tử lão bà.
"Tỷ tỷ, ngươi là cùng người đại ca này ca đi ra tới chơi sao?"
"Ừ, ngươi đây,
ta cùng mụ mụ cùng nhau."
"Vậy các ngươi cũng thế, cũng là đi xem cực quan sao?"
Tống Vãn Chi tạp bỏ.
Nàng vô ý thức hướng bên cạnh nhìn sang, người kia nửa người che ở dưới báo chí, cái gì cũng không nhìn thấy. Hết lần này tới lần khác ngay vào lúc này, Giang Tứ con mắt giống như là có thể xuyên qua báo chí, hắn khoác lên bên cạnh đốt ngón tay nhất câu, báo chí theo hắn đen nhánh tóc chán phía trước rủ xuống một đoạn, lộ ra lạnh bạch thanh ngưỡng lên cái chán cùng xinh đẹp lăng lệ mở hình quạt cặp mắt đào hoa, sau đó tại mũi trung gian dừng lại. Hắn miễn cưỡng bên cạnh mắt quét tới, bị che khuất môi mỏng nhẹ chống đỡ ra cười, "Không phải, chúng ta đi chồng chi tử."
"Loại, chi tử?"
Tiểu Nam Hải nghe được không hiểu ra sao. Tống Vãn Chi nhưng lại tùy tiện bị Giang Mẫu người buồn bực đỏ mặt, bên nàng quay đầu lại hai má ửng đỏ lăng hắn, không tiếng động cầu hình, "Giang Tứ." Cũng may không cho cái nào đó giấm điên rồi người tiếp tục thai họa tổ quốc tương lai hoa non cơ hội, tiểu Nam Hải mụ mụ theo toilet trở về. Thoạt nhìn còn rất trẻ nữ nhân đem tiểu Nam Hải giáo dục vài câu không thể tùy ý quấy rầy ca ca tỷ tỷ các loại nói,
liền hướng Giang Tứ cùng Tống Vãn Chi bọn họ ấy nãy cười, thuận tiện đem tiểu thí hài mang hộ về chỗ ngồi vị. Tống Vãn Chi lúc này mới yên lòng nhẹ giọng lên tiếng, "Giang Tứ, ngươi không muốn như vậy dạy tiểu hài tử, bọn họ học cái xấu rất dễ dàng." "Dạy hư? Ta nói cái gì?" Giang Tứ chống đỡ cái chán, nhẹ mỉm cười nhìn nàng, "Loại chi tử mà thôi, tính thế nào dạy hư, ngươi nghĩ đến đi nơi nào?" Tống Vãn Chi bị hắn đình chỉ, "Ta không có." Kéo căng 2 giây, nữ hài mặt không thay đổi quay trở lại. Giang Tứ trầm thấp mỉm cười, "Yên tĩnh một lát. Tống Vãn Chi, chúng ta thật là đi xem cực quang sao?" "Ừ." Giang Tứ bình ổn lên tiếng trả lời, "Y việc lớn quốc gia khoảng cách Bắc Cực gần nhất quốc gia. Ta biết, trên sách nói nơi đó là thế giới cuối cùng. Chỉ có chỗ ấy có khả năng tại tháng 8 nhìn thấy cực quang." Giang Tứ bên cạnh mắt nhìn nàng, "Nếu như lần này không nhìn thấy, vậy chúng ta thì lần sau tới." Tống Vãn Chi do dự một chút, còn là nhẹ giọng hỏi, "Vì cái gì ngươi nhất định phải nhìn cực quang?" Giang Tứ dừng lại, mấy giây sau, hắn bỗng dừng cười. "Tống Vãn Chi." Tống Vãn Chi nghe hắn cười đến không hiểu lại cổ người, liền nghi hoặc quay mặt đi nhìn Giang Tứ. Một lát sau Giang Tứ mới dừng lại, hắn lấy ra điện thoại di động, tại album ảnh bên trong một đống trong tấm ảnh vẽ rất nhiều trang, cuối cùng dừng lại. Giang Tứ đưa di động màn hình đẩy tới Tống Vãn Chi trước mặt, "Chính ngươi nhìn, là ai muốn nhìn?" "Cái gì?" Tống Vãn Chi nghe không hiểu, nhưng vẫn là tiếp nhận đi. Kia tựa hồ là tùy ý quay chụp phần đông trong tấm ảnh một tấm, trong tấm ảnh giống như là sách giáo khoa bên trong trang. Tống Vãn Chi hai ngón phóng đại hình ảnh, mới căn cứ bên cạnh đoạn đánh giá ra đây là cao trung địa lý sách giáo khoa mỗi một tờ. Ở giữa nhất là một tấm cực quang phối đồ, bên cạnh viết xinh đẹp chữ nhỏ, nòng nọc nhỏ, giống như là khốn lúc vô tình một ký. "Cực quang thật rất đẹp không?" "Muốn nhìn?" Tống Vãn Chi giật mình. Chính nàng chưa biết, cho dù là thời cấp 3, nàng tự nhiên cũng nhận ra được. Đây là, Tống Vãn Chi khó có thể tin nâng lên mắt. "Lâm lão đầu nơi đó cất giữ sách của ngươi bản bút ký, không phải bị ta muốn về sao?" Giang Tứ vui vẻ cười, thu hoạch ngoài ý muốn. Tống Vãn Chi nhất thời tắt tiếng, đồng tử bị cảm xúc lộc được gầm ức chiều, nàng kinh ngạc nhìn qua hắn. Giang Tứ tại chi tử ánh mắt như vậy hạ rất khó nhịn được, hắn liền chồm người qua, nhẹ nâng nữ hải cảm hôn một cái nàng cánh môi, "Đừng mềm lòng, chi tử, cũng đừng dễ dàng như vậy xúc động." "Ta mới, không có." Tống Vãn Chi hốt hoảng hoàn hồn, muốn tránh ra tay của hắn. Giang Tứ Thiên cầm lòng bàn tay chống đỡ nàng tinh tế cầm cùng cánh môi, xoa khẽ bước qua, giống thâm tình lại giống trò đùa, "Không, có liền tốt. Nếu không bị xúc động về sau, liền sẽ rất dễ dàng bị ăn sạch." Tống Vãn Chi vỗ nhẹ rơi hắn mạn quy càng cự ngón tay, co lại tránh về tạp chí mặt sau đi, "Cẩn thận các nhà." "Ta không sợ." Giang Tứ thu tay lại, chống đỡ xương gò má nhìn chằm chằm nàng, "Ta sẽ ăn sạch sẽ." Tạp chí bị chậm rãi kéo đi bên người, đón đỡ đến giữa hai người. Thằng đến người kia đen nhánh mắt bị ngăn ở tạp chí mặt sau, Tống Vãn Chi mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, sau đó lo lắng hơn. Hôn lễ ngày ấy, Tống Vãn Chi đúng là bị Giang Tứ làm sợ, nàng không muốn lại có trốn đều trốn không thoát còn muốn bị kéo trở về tiếp tục trải qua, cho nên ngày đó về sau mượn trọ ở trường tiện lợi, nàng đều không lại cho Giang Tứ cơ hội. Thế nhưng là nghe Khang tỷ nói, loại chuyện này đều là càng nghẹn càng hung ác. Tống Vãn Chi nghĩ cái này không thể trách nàng, nàng phía trước chưa từng nghĩ qua, chỉ có lý luận tri thức đều là 104 phòng ngủ mấy cái kia hôm qua bị điên nhất định phải tại nàng hôn lễ phía trước chuyển cho nàng, nói nàng dùng cũng được. Nhưng kỳ thật căn bản không dùng đến, từ vừa mới bắt đầu tiết tấu liền hoàn toàn bị Giang Tứ chủ đạo. Nàng cảm thấy mình càng giống là mênh mông vô bờ trên mặt biển cái kia phiêu diêu không nơi nương tựa thuyền nhỏ, bị mỗi một cái đầu sóng vội vã tại gần như hít thở không thông danh giới. Hơn nữa những cái kia thưởng thức căn bản không hợp, nàng phía trước cảm thấy Giang Tứ hẳn là rất bình thường, nhiều nhất tao nói nhiều một chút, nhưng hôm nay nàng mới phát hiện người này trên giường thực sự là điên đến kịch liệt. So với khi đó, ngày thường Giang Tứ thực sự thu liệm gấp một vài lần. Suy nghĩ đi tới nơi đây, Tống Vãn Chi chợt nhớ tới cái gì, nàng cẩn thận kéo xuống tạp chí lộ ra con mắt, "Chúng ta ở chỗ nào?" Giang Tứ không ngẩng mắt, giống không phát giác nàng tâm tư tùy ý nói ra. Ý quốc hữu cực quang khách sạn, trong phòng phòng ngủ là thủy tinh phòng, giống hình bán cầu tòa thành như thế. Tống Vãn Chi con mắt hơi sáng, dùng cho thưởng thức cực quang, hẳn là trong suốt thủy tinh sao? "Ừm. Kia, chỉ có thể mặc quần áo đi ngủ, đúng không?" Thu được Giang Tứ vẻ mặt vung lên tầm mắt, Tống Vãn Chi mới phát hiện chính mình giống như đem vui vẻ cảm xúc hiện lộ quá rõ ràng. Nàng chột dạ lưỡng lự, làm bộ nghiêm túc xem tạp chí. Giang Tứ lại đưa tay, tùy tiện đẩy ra trước mặt nàng sách báo, lộ ra hắn có thể nhìn thấu nàng dường như con mắt, đương nhiên là có che màn, "Ngươi đang suy nghĩ cái gì?" Tống Vãn Chi làm bình tĩnh sắc, "Ta chỉ là lo lắng tư ẩn." "Nha." Người kia tản mạn ứng. Tống Vãn Chi vừa định lòng ra khẩu khí kia, kéo về tạp chí, liền gặp Giang Tứ lại nửa túi thấp xuống mắt cười. Coi như không che màn, trong đêm khắp nơi vắng vẻ, chỉ có nơi xa màu đen rừng cùng đỉnh đầu sao trời, Giang Tứ không nhanh không chậm lật qua một trang báo chí, một dạng có thể làm suốt cả đêm. Nếu như máy bay có bên trong đường đứng, kia Tống Vãn Chi nhất định trong đêm trốn máy trở về. Kết cục chương, hạ. Chương 62 kết cục chương, hạ, y nước tháng 8, bình quân nhiệt độ không khí tại 10 độ trên dưới. Cửa khoang vừa mở ra, Tống Vãn Chi liền cảm nhận được trong không khí lan ra lạnh lẽo. Bất quá nàng chưa kịp trải nghiệm bao lâu, Giang Tứ móc tại khuỷu tay món kia màu nâu nhạt lớn lên áo đã bị xách triển lãm, thon dài đốt ngón tay chống đỡ cổ áo khỏa phụ thêm đầu vai của nàng. Cùng ấm áp cùng nhau tới, là người nào đó nghiêng người cụp mắt nhìn qua sắp che lại nàng mắt cá chân áo khoác đôi bảy lúc, hầu kết trượt nhẹ ra cười nhẹ. Tống Vãn Chi bị Giang Tứ cười đến hơi buồn bực, "Là ngươi quá cao." Giang Tứ hơi thẳng trở lại, theo tản mạn trong lúc vui vẻ nước mắt, "Ta tốt giống còn chưa nói cái gì." Nói rồi, Tống Vãn Chi cách bị Giang Tứ lòng bàn tay phủ đứng lên áo khoác cổ áo, thanh âm hơi hơi mờ mờ, dùng con mắt nói, "Được, nếu chi tử nhất định phải cho ta định tội." Giang Tứ nửa thấp mắt cho Tống Vãn Chi chỉnh lý quá lớn áo, buộc lên cúc áo, cuối cùng thẳng trở lại lúc, hắn mí mắt bẩy lên, đột nhiên đem khép lại cổ áo đẩy ra một khe hở, câu lên nữ hài cầm liền trộm cái hôn. Nói là ăn cướp trắng trợn cũng không đủ. Tống Vãn Chi đều không lấy lại tinh thần, người kia đã ngậm lấy được như ý cười thẳng trở lại đi, chỉ còn đi ngang qua tiếp viên hàng không treo lễ phép bên trong giấu một tia chế nhạo cười, hướng nàng gật đầu không người làm xuống máy ra hiệu. Nữ hài tuyết trắng hai má bay lên đường đỏ. Không lo được khiển trách người nào đó, Tống Vãn Chi liền mang theo ba lô lôi kéo Giang Tứ bước nhanh đi hướng ra cửa hầm. Y nước nhân khẩu mật độ rất thấp. Ra đạt tới phi trường quốc tế về sau, đón xe đi qua dọc theo đường đều có chút hoang vu. Bọn họ đêm đó ngủ lại chính là khoảng cách sân bay mười mấy cây số suối nước nóng khách sạn. Khách sạn bên ngoài tiếp giáp dài hồ, lại nhìn về nơi xa sông băng thác nước, giữa hai bên sương mù lờ lờ, phản phất nhân gian cùng tiên cảnh ngăn cách chỗ. Chuyến đặc biệt đem bọn hắn đưa chống đỡ về sau, khách sạn quản gia dẫn bọn hắn làm tốt vào ở. Sau đó tại Giang Tứ ra hiệu hạ đối phương không tiếp tục làm cái dậy, sớm rời đi. Tính đến chuyển cơ hơn 20 lúc nhỏ đường đi thời gian, đầy đủ nhường thể lực bình thường Tống Vãn Chi cảm thấy mệt mỏi. Khách sạn quản gia rời đi không lâu, nàng chỉ tới kịp cởi áo khoác xuống, cùng ngay tại đem đưa lên hành lý chỉnh lý Giang Tứ nhỏ giọng nói rồi không vài câu, liền không có động tĩnh. Chờ Giang Tứ thẳng người nhìn lại, Tống Vãn Chi đã nấp tại ghế sofa nơi hẻo lánh bên trong, mê mẩn ngủ thiếp đi. Giang Tứ đôi mắt rủ xuống loan, đi bên cạnh cầm lấy ghế sofa thảm, cho Chi Tử che lên, hắn lại một gối để địa, đem nữ hài giày cởi xuống, tinh tế bắp chân bị hắn vuốt nhẹ cẩn thận nâng tiến dưới chăn. Ước chừng là bị hắn động tác nhiều đến, Tống Vãn Chi mi tâm nhẹ trao lại đứng lên, nhưng mà cũng chỉ nói mê dường như hừ hừ hai câu, vây được con mắt đều không mở ra qua. Giang Tứ nguyên bản đỡ đầu gối liền chuẩn bị rời đi, hết lần này tới lần khác bị nàng cuối cùng kia mềm mại âm sắc vứt ra vô hình móc cho cuốn lấy dường như. Hướng tại chỗ ngừng một hồi lâu, hắn vẫn không thể nào ức dưới, dứt khoát quỳ úp sấp dưới ghế salon mềm mại trên thảm, thấp túi người lại vịn tay vịn túi đầu đi nếm hôn nữ hải mềm mại cánh môi. Nàng ngủ được mê mẩn, chỉ không có gì cường độ đẩy chống đỡ hai cái, bị hắn bắt được cổ tay nhẹ mà khó từ chối giữ lại về sau, liền nửa nhíu lại lông mày nhỏ nhắn mặc hắn hành động. Giang Tứ bị đáy lòng liếm, liếm ngọn lửa đốt được ánh mắt lăn. Nóng, khó đè nén cảm xúc cơ hồ muốn đốt xuyên con ngươi đen như mực. Có thể nàng trong lúc ngủ mơ bại sắc chưa giấu, hắn cũng không đành lòng lại làm cái gì. Thế là thoải mái nằm ở trước sofa hôn đến một đoạn thời khắc, Giang Tứ còn là gian nan lại chật vật buông lòng ra Chi Tử tay. Hắn đứng dậy hướng phòng tắm đi đến. Tống Vãn Chi tỉnh lại lúc, dài ngoài cửa sổ sắt trời sớm đã tối đen, có ánh nhỏ vụn chấm nhỏ treo ở xanh đậm pha tạp bầu trời đêm. Lúc kém nguyên nhân nhường nàng ngủ được có chút hoa mắt vắng đầu, nhất thời không cách nào xác định hiện tại là thế nào thời gian. Trong phòng không bật đèn, lạ lẫm lại nhìn không rõ, Tống Vãn Chi đoán Giang Tứ ước chừng đã ngủ rồi, liền rón rén bén chân lên, muốn đi tìm tỏi chính mình đặt ở trên bàn trà điện thoại di động. Chỉ là nàng mũi chân vừa hạ xuống, liền đá đến trước sofa thứ gì. Tống Vãn Chi dọa đến dừng lại, trong bóng đêm cứng mấy giây, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí hướng trước sofa mặt vươn tay ra. Sau đó nàng mò tới lông xù xúc cảm. Suy, u ám bên trong có người cầm cười âm thanh. Tống Vãn Chi còn không có phản ứng, cổ tay liền bị người kia nắm đi. Giang Tứ nhẹ nhàng kéo một phát, u ám bên trong còn không có kịp phản ứng nữ hài liền ngã hướng dưới ghế salon, lập tức bị hắn ôm vào trong ngực. Tống Vãn Chi cả kinh tắt tiếng, mấy giây sau mới hoàn hồn, ngươi thế nào không giường ngủ bên trên, ngủ ở cạnh ghế salon. Trông coi Chi Tử, người kia lông xù đầu cọ tiến nàng cổ, tiếng nói lộ ra khốn lời khàn khàn, sợ nửa đêm có người cho ta trộm đi. Tống Vãn Chi bất đắc dĩ vừa muốn cười, lần nữa vuốt vuốt Giang Tứ tóc. Giang Tứ dừng lại. Một hai giây về sau, hắn tựa ở nữ hài trên vai, lại từ nàng bên gáy vào trong ngẩng mặt lên, theo nàng cầm nhìn về phía bên trên, hắn giọng nói giống như cười mà không phải cười, Tống Chi Tử, ngươi trộm chó đâu? Tống Vãn Chi cũng không biết chính mình làm sao lại làm như thế, hơi cắn môi cánh, khó được phản chế nhạo hắn, ừ, trộm chó. Được, ta là chó. Giang Tứ thấp dập đen nhánh con ngươi, nào vào nàng trên, cổ hô hấp hơi đốt, vậy ngươi chính là chó xương cốt. Tống Vãn Chi còn chưa kịp phản bác, đột nhiên liền cảm thấy trọng tâm chợt nhẹ. Nàng cũng không biết Giang Tứ trong bóng đêm thế nào thấy vật mượn lực, hắn rất nhẹ nhàng liền ôm ngang lấy nàng đứng dậy. Giang Tứ hướng đen kịt trong gian phòng đi đến, không có muốn lỏng ra nàng ý tứ. Tống Vãn Chi đột nhiên nhớ tới cái gì, tâm lý lắc một cái, Giang Tứ, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Hô lão công, Giang Tứ cười, kêu liền thả ngươi xuống dưới. Trong lời nói, Giang Tứ đã ôm nàng xuyên qua hành lang đồng dạng địa phương, chuyển tiến một khắc khối xa lạ khu vực. Tống Vãn Chi ban ngày đến khách sạn lúc nghe quản gia có giới thiệu trong phòng không cùng phòng ở giữa, nhưng lúc đó nàng vây được không được, nước đổ đầu vịt, cho nên bây giờ căn bản không biết Giang Tứ muốn đem chính mình đưa đến địa phương nào đi. Nhưng mà Giang Tứ cho nàng đưa điều kiện lại làm cho nàng ở thời điểm này thế nào cũng hô không ra miệng. Tống Vãn Chi gương mặt đều nghẹn đỏ lên. Mà Giang Tứ cũng đã dừng ở cái nào đó bên ngoài phòng, hắn một bên ôm Tống Vãn Chi nghiêng người, một bên đẩy ra cánh cửa kia. Khoảng cách mở rộng, Tống Vãn Chi cảm giác được đập vào mặt gió xoáy bóng đêm lạnh lẽo. Nàng cơ hồ là theo bản năng, xoay tay lại ôm lấy Giang Tứ. Sau đó nàng nghe thấy được rất nhạt sóng nước bị gió thổi được phun trào thanh âm. Kém chút coi là phía sau cửa chính là cửa sổ mà chuẩn bị đem mặt vùi vào Giang Tứ trong ngực Tống Vãn Chi chần chờ quay đầu. Nàng nhìn thấy núi xa dưới ánh trăng sóng gợn lăn tăn mặt nước. Cái quán rượu này đặc sắc, tầng cao nhất phòng đặc cung lộ thiên suối nước nóng bể bơi, Giang Tứ thanh âm khó chịu tại trong lồng ngực, hiện lên thấp ức cười, ngươi cho rằng ta muốn đem ngươi ném ra sao? Tống Vãn Chi nhẫn nhịn hai giây, không có, ta cho là ngươi lại muốn làm ta sợ. Không phải do ngươi, là cởi mẫn trị liệu. Giang Tứ đem Tống Vãn Chi đặt ở tiến vào bể bơi ranh giới trên thềm đá, đôi mở bên cạnh đèn. Nho nhỏ một chiếc ngay tại góc tường trên bàn sáng lên, soi sáng ra trên bàn bảy biện điểm tâm đĩa cùng chén. Ăn thôi bánh quy, Giang Tứ nhẹ nói, sau đó tiến vào theo giúp ta tắm suối nước nóng. Tống Vãn Chi bỗng dưng ngửa đầu. Giang Tứ cũng đã theo bên cạnh nàng thẳng người, tựa hồ liền muốn chuẩn bị đi cái kia suối nước nóng bể bơi lối vào.
Ngươi muốn đi vào sao?
Tống Vãn Chi cuốn quýt đưa tay, kéo lại Giang Tứ.
Ừm.
Có thể ngươi không thích nước, ngươi sợ độ cao, ta sợ nước. Giang Tứ thấp giọng mỉm cười, túi người tại nàng khỏe môi dưới một hôn, công bằng trao đổi. Không cho Tống Vãn Chi lại khuyên can cơ hội, Giang Tứ đi đến bên cạnh ao, dừng lại. Sau đó hắn nghiêng người sang, cách dây dưa ánh trăng cùng bóng đêm, vẫn còn ấm nước suối trên mặt sương mù nhàn nhạt, nhạt. Hắn miễn cưỡng liêu ngoái nhìn tử, đưa tay, chậm rãi giải khuy mang xét, lại bắt đầu giải trên người áo sơ mi đen. Bị hắn dường như cười mắt nhẹ nhàng một đâm, Tống Vãn Chi cuốn quýt quay lại tới. Đổi lại nơi khác, Tống Vãn Chi nhất định là sẽ ăn bánh quy uống sữa bò sau đó chạy đi. Dùng nàng trên bàn chân bụi gai xăm mình nghĩ cũng biết, Giang Tứ cuối cùng cái kia cất giấu tiểu móc dường như ánh mắt biểu thị về sau kết cục như thế nào, nếu như nàng hiện tại không đi, vậy ngày mai chỉ sợ đều rất khó dựa vào chính mình đi được ra gian phòng này. Nhưng là, soạn. Vào nước thanh âm phát được Tống Vãn Chi đáy lòng lắc một cái. Giang Tứ nhất ghét nước, nhất là bể bơi nước, nàng biết đến. Nàng làm không được thả hắn một người ở trong đó. Xương đĩa sứ từ bên trong mấy khối tiểu khúc kỳ bánh quy bị Tống Vãn Chi ăn xong. Nàng không thời gian nhiều làm do dự, một giây đồng hồ đều không muốn thả Giang Tứ đơn độc trong nước đợi. Tống Vãn Chi theo bên cạnh bàn đứng dậy, trước khi đi nàng chần chừ một lúc, đóng lại bàn đỉnh ngọn đèn nhỏ. Soạt, lại là vào nước cấm thanh. Tống Vãn Chi nhẹ nhàng linh hoạt lay động qua mặt nước, dưới ánh trăng trong nước khi thì dâng lên tuyết sắc dường như bạch. Sau đó nàng tại tới gần hồ bơi lộ thiên cuối cùng nước chảy, trông thấy tựa ở tít ngoài rìa Giang Tứ. Hắn sau lưng đến cổ mạn triển khai lãnh đạm bạch, màu đỏ đùi gai vịn tuyết sắc chi tử, dính lấy giọt nước, sinh động như thật không vào nước ở giữa. A Tứ, Tống Vãn Chi nhịn không được, nhẹ giọng gọi hắn. Giang Tứ tựa ở ranh giới, bên cạnh quay người lại. Hắn thấy được nữ hài tóc dài đen nhánh giống mềm mại nhất thuận hoạt rong biển đồng dạng phô qua nàng tuyết ngọc dường như mà bay, dài nhỏ đôi cá trong nước nhẹ nhàng giao thoa đời ra, nàng cẩn thận bơi lại bên cạnh hắn, nhô ra mặt nước lúc đen nhánh vũ tiệp còn mang theo rung động, đồng tử lo lắng bất an nhìn chằm chằm hắn, còn không dám nhìn tới phía sau hắn bên dưới sân thượng không công bố. Giang Tứ không chịu được cười. Hắn đưa tay đem nữ hài ủng tiến trong ngực, gọi nàng vòng đi lên. Trong nước nữ hài nghe lời cực kỳ, càng giống hung hắn, làm thế nào đều có thể. Giang Tứ ôm Tống Vãn Chi, đưa nàng đẩy tại mát băng băng bên bể bờ duyên. Nàng sau vai chính là bị mây dấu nguyệt, sương mù sắc hạ sông băng cùng núi, còn có mênh mông mà vô ngần tinh hà màn sân khấu. Hắn nhẹ nhàng nắm ở nàng ở mức lộc tóc dài, túi đầu hôn nàng run rẩy con mắt. Sợ sao? Giang Tứ tiếng nói khàn khàn cười. Cái gì? Cao như vậy, sợ sao? Tống Vãn Chi vòng qua bả vai hắn, bạch sinh đầu ngón tay đặt ở hắn màu đỏ bụi gai bên trên, nàng bị hắn bù đắp được hơi hơi ngẩng cổ, liền nhíu lại lông mày nhẹ giọng, sợ ngươi sợ nước. Giang Tứ lại cười, ta cũng giống vậy. Ân. Nàng suy nghĩ cùng thanh âm bị nước xoa khẽ động, giống trên mặt nước sắp bể nát ánh trăng. Giống như ngươi quên, Giang Tứ đem thanh âm thả thấp hơn càng trì hoãn, lo lắng ngươi sợ cao, ta liền sẽ quên chính mình sợ nước. Tống Vãn Chi không có thể trở về đáp. Nàng cùng thanh âm đều bị hắn kia một hôn bao phủ, hắn tại quần quần dưới ánh trăng thật sâu hôn nàng, như muốn tướng tinh màn cuối cùng hạ sông băng cùng sương mù sắc cùng nhau nóng chảy. Tại cái nào đó ngộng cảnh cùng hiện thực ranh giới vỡ vụn rơi thoáng nhìn bên trong, Tống Vãn Chi trông thấy Giang Tứ sau lưng lăn tăn trên mặt nước, nổi lên chói lọi ánh sáng. Chi tử, Giang Tứ tại nàng bên thai thấp giọng, cực quang. Tống Vãn Chi bị hắn ôm vào trong ngực xoay người, hắn chặt chẽ ôm lấy nàng, thế là không công bố hắc ám tựa hồ cũng không đáng sợ như vậy. Mà kia đầy trời toái tinh ở giữa, rực rỡ lưu chuyển quang hoa giống tơ lụa đồng dạng chưa từng tế trong bầu trời đêm thác nước hạ. Nữ hài an tĩnh ngửa đầu nhìn qua, buông xuống mi mắt ở giữa thấm không biết là giọt nước còn là nước mắt, rất lâu về sau nàng nhẹ giọng thán, ngân hà thật đẹp a. Giang Tứ nghe được bật cười, túi đầu đi hôn nàng bên cạnh gò má, chẳng lẽ có người mị sao? Tống Vãn Chi ngừng mấy giây, nhẹ nhàng chuyển, đón hắn hôn một chút. Gặp Chi Tử chủ động, Giang Tứ liền giật mình. Tống Vãn Chi bị thủy sắc doanh đỏ mặt, a Tứ, ngươi biết ta vì cái gì muốn nhìn cực quang sao? Vì cái gì? Giang Tứ trầm thấp vòng lấy nàng. Bởi vì ngân hà luôn luôn xa không thể chạm, mà cực quang xuất hiện thời điểm, Tống Vãn Chi thả nhẹ thanh, ngoái nhìn nhìn tới, nó liền biến rất gần rất gần. Giang Tứ nghe được bất ngờ, lại cười, không phải tới gần, là rơi xuống. Ân. Tống Vãn Chi nghe không hiểu. Bởi vì Chi Tử thích, cho nên ngân hà vì ngươi mà rơi. Hoa mỹ như gấm cực quang dài rủ xuống màn trời. Tống Vãn Chi kinh ngạc ngoái nhìn, trông thấy Giang Tứ đáy mắt rạng rỡ vài tình. Sau đó nữ hải bỗng dưng cười. Tống Vãn Chi mở ra cánh tay chặt chẽ vòng lấy Giang Tứ, chéo hôn lên môi của hắn. Ánh trăng cùng cực quang đem bọn hắn ôm nhau thân ảnh nuốt hết. Một khắc này, nàng gặp ngân hà từ đây rơi xuống. Thở thiếu thời gặp ngươi, như cách biển sao không thể thành. Về sau, ngân hà hướng ta rơi xuống. Toàn văn xong. Chương 000 cao trung tiền, 1-4, đêm giữa hạ chi mộng, xạ cái sắp giờ sổn ý vạ giờ thì to a su mẽ dây. Ta làm sao có thể đưa ngươi so sánh ngày mùa hè đâu. Tao hạt mò lở pê liền mò tèm tệ dự. Ngươi xa so với nó ô nu, cũng so với nó dễ thương. Dù ý nở do xạ kẻ the đã ỉnh bù ở hôm mà. Cùng phong chập trần qua tháng 5 nụ hoa. En su mẹ ép lì ạ sở hạt ôn tủ sở ta đạt. Ngày mùa hè giấu chân bội vàng rời đi. Cao Trung Thiên, đêm giữa hạ chi mộng, Tống Văn Chi. Tống Văn Chi. Tống Văn Chi. 3. Sách vợ bị run rẩy cổ tay đụng tới bàn, ném tới trên mặt đất. Cửa sổ cái khác nữ hải kinh ngạc nhìn theo chồng lên trên cánh tay nằm sấp đứng dậy, đối diện là phòng học dài cửa sổ, gần chạm vào tối, bầu trời chói lọi, ngọn cây ôm lấy dương quang óng ánh, tại nàng tròng đen lên lướt lên rực rỡ dài bóng. Tống Văn Chi vô ý thức rủi rủi con mắt,
ngươi có phải hay không tối hôm qua học tập quá muộn, nửa chiều liền ngủ mất. Đánh thức bạn học của nàng liền đứng tại nàng trước bàn trên đất trống, đem trong tay bài thi phóng tới trước mặt nàng kia chồng chất bên trên, nhập học hai lần kiểm tra ngươi đều là lớp chúng ta ba vị trí đầu, cũng không cần như vậy dụng công đi. Nam sinh gối lên sách của nàng, hướng xuống túi người. Tống Văn Chi khẽ nhíu mày. Nàng đưa tay sờ khởi bên cạnh kính đen, triển khai, leo, sau đó mới ôm kia chồng chất bài thi đứng dậy. Ai, ngươi thế nào không để ý tới người á ủy viên học tập? Nam sinh đưa tay liền muốn kéo nàng. Nữ hài bỗng nhiên như người, khó khăn lắm né qua. Không kính hạ màu trà đồng tử câu lên kinh buồn bực lanh sắc, nàng thẳng tắp ngưng hướng cái kia quấy rầy nàng thanh mộng nam sinh. Ôi chao, ngươi nhìn ta như vậy làm sao? Ta lại không ý kiến gì khác. Nam sinh ngượng ngùng thu tay lại, vào đầu, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, chờ một lúc thời gian tự học có thể đi trường học thư viện, ngươi đi không? Đi nói mang ta một cái chứ sao? Mới vừa tỉnh ngủ nữ hài âm sắc mềm mại, xưa nay xa cách chưa đưa nàng thành tuyến dấu khỏa, giống ngày mùa hè gió thổi qua hoa lá khe hở, không đi. Nữ hài không tiếp tục nhiều lời một cái chữ, ôm bài thi, quay người đi ra phòng học. Kia hơi cả thọt đủ vướng víu thân ảnh nhường nam sinh biểu lộ vi diệu hạ. Ngươi làm sao a huynh đệ? Một người khác đi ngang qua, đụng bả vai hắn, trêu chọc học ủy làm gì, nàng thế nhưng là các lão sư trong lòng bàn tay bà bối, đợi nàng quay đầu cáo một hình, cẩn thận lao lưu giết chết ngươi. Ngươi có cảm giác hay không được? Tống Vãn Chi con mắt lớn lên rất xinh đẹp. Con mắt? Nàng không phải mắt cận thì sao? Xấu như vậy đại hắc hung, mãi mãi ta đều không màng, đến người mê hoặc không mấy giây, cười gian, không phải đâu, ngươi coi trọng một cái tiểu người quẻ. Ai đại gia hỏa? Chư tử minh hắn coi trọng lớp chúng ta tiểu quẻ, tôn tử. Ý miệng. Truy đuổi vui cười động tinh theo trước cửa phòng học một đường lướt đến cửa sau. Tống Văn Chi ôm muốn giao trong lớp bài thi, an tĩnh buông phóng mắt, theo những cái kia tiếng người bên náo cùng náo nhiệt đường vòng qua. Váy dài ở trường phục đôi bày xuống bị đi ngang qua hành lang gió hè nâng lên, nửa điểm thanh sắt chưa nhiễm. Đem bài thi đưa đến chủ nhiệm lớp văn phòng về sau, thông lệ nghe các lão sư bộ kia quan an ủi, Tống Văn Chi chỉ an tĩnh gật đầu hoặc là xác nhận, không có mặt khác đáp lại. Cho nên rất nhanh, lão Lưu tại dặn dò nàng một câu giữa kỳ cố gắng tranh thủ niên cấp 3 vị trí đầu về sau, liền thả nàng rời đi. Tống Văn Chi trở về phòng học bên trong, cầm lấy tiếng Anh từ đơn sách cùng nàng tốc ký bản, đi ra ngoài. Cuối tuần này là tạm nghỉ, thứ bảy chủ nhật tự học, buổi chiều cuối cùng một đoạn giảng bài thời gian có thể tự do điều khiển, nhưng ở phòng học hoặc là phòng đọc sách bên trong liền cần giữ im lặng. Tống Văn Chi tiếng Anh nội tình không tốt, cũng là sở hữu môn học bên trong duy nhất tương đối liên lụy thành tích của nàng, tới An Kiều về sau nàng liền bắt đầu bù lại, tiếng Anh từ đơn là cơ sở, nàng thói quen nhẹ giọng đọc thuộc lòng, không tiện ở phòng học hoặc là phòng đọc sách bên trong. Loại thời điểm này, nàng bình thường là đi An Kiều trung học hồ nước cái khác buồn hoa một bên, nơi đó là trường học số ít có thể lên tiếng đọc thuộc lòng lại tương đối an tĩnh nơi hẻo lánh. Người khác đi phòng đọc sách đều muốn báo cáo chuẩn bị, nhưng mà thời gian tự học Tống Vãn Chi đi nơi nào lão Lưu cũng từ trước tới giờ không còn nàng, đây chính là các bạn học nhất ghen ghét học sinh tốt đặc quyền. Dọc theo dưới bậc thang đến, Tống Vãn Chi vừa mới chuyển tiến tầng một đại đường. Ai nha xin lỗi. Hai nữ sinh vội vàng theo bên cạnh trong hành lang chạy qua người nàng bên cạnh, trong đó một cái kém chút đụng vào nàng. Tống Vãn Chi hơi dừng lại, gật đầu. Hai nữ sinh không chú ý nhiều lắm nói, một cái kéo lên một cái khác, giáo thảo thật tại buồn hoa bên kia. Đúng à, mấy cái nữ sinh tại buồn hoa phía sau miêu, chụp lén ảnh chụp đều phát nhóm bên trong, hình như là tại cùng bùi giáo hoa ước hẹn đi, ý ý, dấu loại kia nơi hẻo lánh còn không biết muốn làm gì đây. Đi một chút, nhanh lên, lại không đi qua phòng trường liền không thấy được. Váy giải vướng víu dừng lại. Dấu ở kính đen về sau, màu trà đồng tử nhẹ hoàng lướt lên. Nàng đương nhiên biết các nàng nói giáo thảo là ai. Giang. Tứ. Tống Văn Chi cúi đầu xuống, trong tay ôm. Phía trên nhất từ đơn tốc ký bản bị gió thổi mở vài trang. Tại nàng vô ý thức thất thần hoặc ngẩn người thời điểm, những cái kia buồn trang danh giới hoặc nơi hẻo lánh liền sẽ bị ngòi bút miêu tả, sau đó dấu nho nhỏ lộn xộn như thiếu nữ tâm sự bình thường trước cái. GS, GS, GS. Chan đây đều là cùng là một người tên. Tống Văn Chi con người nhẹ co lại. Cho dù chứ chính nàng không có người nhìn thấy, nhưng ở cái này một giây nàng nhìn qua những chữ kia mẫu, còn là có loại bị lột sạch tâm sự đem ra công khai xấu hổ cùng khổ sở. Nàng thích chính là bạn trai của người khác, là khác nữ sinh có thể thân mật kéo hoặc hôn người, cho dù nàng thích sớm tại các nàng tất cả mọi người phía trước, nhưng hắn không thuộc nàng mà thuộc về người khác, đây là nàng không thể phủ nhận sự thật. Nàng cảm thấy mình tâm tư như vậy ti tiện, có thể lại không đành lòng đem nó xé nát. Nó chỉ có thể bị chôn sâu. Tống Văn Chi chậm rãi khép lại từ đơn bản, nàng khẽ hít một cái khí, bình phục ngực bên trong không lưu loát cùng nhói nhói. Nữ hải quay người, hướng cùng nàng nguyên bản muốn đi buồn hoa hoàn toàn phương hướng ngược nhau đi đến. An Điểu Trung học thao trường căn cứ đài chủ tịch phân chia hai mảnh. Một mảnh đang nhìn trên này, bị tường cao chắp lên, là một mảng lớn sân bóng rổ, chạm bạn tối tan học hoặc là khóa thể dục thời điểm, các nam sinh thường tại bên này chơi bóng rổ. Mà đổi thành một mảnh đang nhìn dưới đài, tường cao phía trước là nhựa tợ lạc tiệp đường băng cùng bị vòng quanh sân bóng. Thứ bảy lớp tự học thời gian, bên này trên bãi tập phần lớn là không có người nào. Tống Văn Chi đi vào thao trường cửa chính, một người xuyên qua trống trải lộ thiên sân bóng rổ, sau đó xuống đến càng vắng vẻ nhìn trên đài. Nàng tuyển một cái tới gần ranh giới nơi hẻo lánh, dạng này cho dù chạm bạn tối có người, nàng cũng không dễ dàng bị quấy rầy. Sepaz, S-E-P-A-Z-A-T-E, hình dung từ, đơn động, tách ra, động từ cập bẩn, tách ra. Sepaz, S-E-P-E, không đúng, S-E-P-A-Z-E-R-E-A-Z-A. Nữ hải xa suốt hơi buồn bực thanh âm giấu vào gió đêm. Nó bị quét lên đài cao, lướt qua giữa hẻ bên trong rộng lớn cây dương lá cây, lọt vào trong bóng cây,
cuối cùng phiêu dừng ở thân ảnh thanh nhuyễn lên thiếu niên áo sơ mi trắng uốn cong cổ bên trên. Nửa khép cặp mắt đào hoa dưới, nó nhẹ cầm lên người kia thật mỏng khỏe môi dưới. Cái này nóng người trước ngày, lại có người chạy trên bãi tập học thuộc từ đơn, Thẩm Bằng Vũ cả kinh nghĩ thăm dò, hiệu trưởng nên cho cái này học sinh ban cái xúc động an kiểu thưởng. Xuyệt. Dưới cây, Giang Tứ lười vung lên mắt, chớ cái giày. Tốt tốt. Thẩm Méo làm hai tay đầu hàng hình, lui về, không lại nhìn cái kia đang nhìn phía sau bàn người. Hắn lui về Giang Tứ trước mặt, tự giác đem thanh âm thả nhẹ, đùi giáo hoa một hồi đã có thể đi tìm tới, kia gấp đến độ, cản đều không cản được. Thế nào, ngươi thật muốn cùng với nàng chia tay a? Giang Tứ nghe kia như có như không từ đơn thanh, qua loa dạ. Vì cái gì a? Bùi giáo hoa cái này dung mạo xinh đẹp, vóc người đẹp, còn nhiệt tình, Thẩm Bằng Vũ giọng nói im bặt mà dừng. Hắn nhìn chằm chằm Giang Tứ, bừng tỉnh đại ngộ, nín cười hỏi, chẳng lẽ chính là quá nhiệt tình? Túi đầu Giang Tứ tản mạn liếc khởi một chút, lại đạp suy nghĩ ra đem sách ra hộp thuốc lá xương mù dày đặc ngậm tiến môi mỏng ở giữa, lười nhác chống đỡ lên. Hắn nửa muốn tùy thời muốn rơi khói, khoanh tay đi sờ bật lửa. Thẩm Bằng Vũ nháy mắt biết người nào đó mắt thường có thể thấy khó chịu. Phúc, Thẩm Béo ngăn chặt cười, kìm nén đến gian nan, khụ, được, kia đợi tí nữa ta để bọn hắn đem bùi giáo hoa bỏ vào đến, mặt sau đuổi theo cho ngươi ngăn lại. Hai người các ngươi tán gẫu rõ ràng. Giang Tứ ngậm lấy điếu thuốc, không ngừng mắt, miễn cưỡng ứng tiếng. Thẩm Bằng Vũ vừa mới chuẩn bị đi, lại gãi đầu một cái chỉ hướng điểm mù bên trong dưới khán đài, cái kia xúc động an kiều học sinh tốt, muốn để bọn họ cho người thanh đi sao? Ba. Ú Lam ngọn lửa nhảy ra bật lửa. Giang Tứ chống đỡ thuốc lá lòng bàn tay nhẹ ngừng hạ. Một hai giây về sau, hắn cách mỏng khởi xương mù dơ lên lăng lệ cảm tuyến, cặp mắt đào hoa đôi mắt thở ở triển khai. Người kia mắt đen liếc xéo dấu ở che lớp bên trong khán đài, khẽ hừ một tiếng cười, đừng khi dễ tiểu bằng hữu. Ta nào có khi dễ, Thẩm Bằng Vũ nghẹn lại. Không phục, làm sao lại tiểu bằng hữu, như vậy cố gắng, khẳng định lớp 12. Giang Tứ lười ngậm lấy điếu thuốc, giống như cười mà không phải cười quay lại đến, như vậy dụ công, lớp 10 từ đơn còn lưng không quen, sẽ là lớp 12. Thẩm Bằng Vũ, liên quan đến tư duy logic phương diện vấn đề hắn liền không nên cùng Giang Tứ tranh. Gió đêm từ phi, tà dương lung lay sắp đổ. Tống Văn Chi cuối cùng đem tuần này từ đơn nhiệm vụ đọc xong, còn kém củng cố một lần. Chỉ là tà dương quang đã rơi qua khán đài, rủ xuống khép tại bên người nàng, vỡ lên bị quang sáng rõ mơ hồ, nàng muốn cầm ngón tay che mới được. Mà liền tại lúc này, nàng chợt nghe gặp yên tĩnh trên bãi tập đột nhiên vang lên giọng nữ. Giang Tứ. Cái tên kia cả kinh Tống Vãn Chi lắc một cái, kém một ít đem từ đơn bản rớt xuống dưới khán đài đi. Nàng bản năng hướng sau hông quay đầu lại. Ngay tại khán đài về sau, cách đó không xa tường cao hạ. Cái kia đạo thon dài thanh nhuyễn lên thân ảnh dựa pha tạp tường đỏ, hắn mỏng cắn khói, bên cạnh đón đứng ở trước mặt hắn cái kia đưa lưng về phía Tống Vãn Chi nữ sinh, giống như là đang xuất thần đồng dạng. Sau đó tà dương dĩ lệ bên trong, người kia tựa hồ thật lỏng lẻo lánh đạm cười, hắn đưa tay cầm hạ khói. Tinh hồng một điểm lẫn lộn tại vầng sáng cùng lạnh bạch xinh đẹp đốt ngón tay ở giữa, nhẹ phẩy mở lượn lờ khói xanh. Giống như là hướng trước người nữ hài ngoắc ngoắc tay, hắn đôi mắt chọc lấy tản mạn lại cổ người cười. Tống Vãn Chi hô hấp một hơi. Sau đó trong tầm mắt đưa lưng về phía nàng nữ sinh nhào tới phía trước, hướng người kia liền hôn đi lên. Tống Vãn Chi bỗng nhiên quay người lại, không dám nhìn tới cuối cùng một màn. Nàng xoay trở về, kiệt lực túi đầu xuống. Ngay dưới mắt từ đơn sách nháy mắt mơ hồ thành trống rỗng, ngu sao mà không qua nữ hài thương yếu nắm chặt đầu ngón tay. Cương chắc chắc 10 giây, Tống Vãn Chi chật vật túi người theo trong ba lô lấy ra tai nghe. Dùng đầu ngón tay nhét vào trong lỗ tai, hờ hững mà không hề cảm xúc giọng nữ tiếng Anh tính lực ngăn cách ngoại giới hết thảy thanh âm, nàng chặt chẽ khép lại run rẩy mi mắt, nhưng tà dương đưa nàng trước mặt thế giới đốt được tàn hồng một mảnh. Không biết trôi qua bao lâu, thính lực phát ra tự động dừng lại, trừ hai nghe nhỏ bé vụ vụ dòng điện âm thanh bên ngoài, chỉ còn lại chạm vạng tối xuyên qua thao trường phòng, còn có mơ hồ sau lưng trên đài cao bóng rổ rơi xuống đất cùng bước chân chạy. Nhân gian yên tĩnh lại ầm ĩ, Tống Vãn Chi lấy xuống hai nghe, chậm rãi cúi người thu thập túi sách. Nàng nghĩ chính mình hôm nay từ đơn củng cố vẫn chưa hoàn thành, đợi đến tự học buổi tối tan học, về nhà về sau, phải nhiều lấy ra thời gian nửa tiếng lại ôn tập đọc thuộc lòng mấy lần mới được. Tống Vãn Chi vừa nghĩ, một bên quăng lên túi sách, theo nhìn trên đài đứng dậy. Nàng quay đầu lại thời điểm, tầm mắt không nghe lời còn là hướng cái kia tường cao hạ nơi hẻo lánh nhìn lại. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nơi đó đã trống rỗng, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Có thể kêu bỏng nàng con mắt một màn, lại hình như ảo giác dường như tùy thời đều có thể quay lại đến trước mặt nàng. Tống Vãn Chi không còn dám đi xem, cũng không dám suy nghĩ tiếp, nàng tái nhợt nghiêm mặt hoảng loạn chuyển khai ánh mắt, liền nắm chặt ba lô mang đi đến khán đài cầu thang bên cạnh. Theo thấp bé thêm đá, nữ hài nhẹ cầm lên màu trắng váy dài đôi bảy, xê dịch chát chát đau mắt cả chân, nàng một đoạn bậc thang chậm rãi nướng lên. Tại cuối cùng một đoạn trước bậc thang, nàng bung ra váy dài, bước trên sân bóng rổ bình đài. Màu trắng váy giống cánh hoa rủ xuống. Phanh! Một viên bóng rổ đánh lên vòng rổ, sau đó bắn ra, lên xuống hướng nàng nhào tới. Tống Vãn Chi nghe thấy thanh âm mới dương mắt, nàng dừng lại, không dám tùy tiện hướng về phía trước, miễn cho né tránh không kịp bị nện đến. Viên kia cầu cuối cùng lăn đến trước mặt nàng, dừng ở hơn hai thước bên ngoài. Càng xa mấy bước, còn không có tan học chống trải trên sân bóng rổ, tụ tập các thiếu niên trong gió cười. Tứ ca, ngươi hôm nay đây là cái gì nhảy núi trình độ, liền quả bóng này đều đầu không tiến. Thất thủ. A ha ha, ai rơi ai nhặt, quy củ không cho phép phá. Thẩm Béo ngươi đừng núp đích, khó được nhìn Giang Tứ nhặt một lần cầu. Vừa muốn vòng qua viên kia bóng rổ, Tống Vãn Chi bước chân bỗng dưng dừng lại, nàng vô ý thức ngẩng đầu, sau đó liền đón Tà Dương tiến đụng vào một đôi đen nhánh được sâu không thấy đáy trong con ngươi. Đứng tại sân bóng rổ bên cạnh thiếu niên bung thóng mồ hôi ở mức tóc đen, áo sơ mi trắng bị giật ra mấy khoảng nút thắt, trắng non xương quai xanh cùng thon dài cổ mơ hồ tại áo dưới, mỏng tay áo cũng kéo lên tới tay khuỷu tay, lộ ra lăng lệ mỹ cảm đường nét. Hắn cùng những nam sinh kia cùng nhau đứng, cười cũng tản mạn, khóe mắt đuôi lông mày phóng túng chương dương. Tống Vãn Chi lại nghĩ tới trước đây không lâu một màn kia. Nàng mí mắt như bị tà dương đốt được tê dần, hoảng loạn buông xuống, nàng cúi đầu liền muốn né qua hắn ánh mắt cùng bóng rổ. Hiu, một phen nhẹ duệ lười biếng huýt sáo. Tống Vãn Chi cứng lại, bên kia các nam sinh cũng bất ngờ, nhao nhao kỳ quái quay đầu nhìn về phía Giang Thứ. Giang Thứ lại đơn độc nhìn qua bên ngoài sân, cái kia mặc váy trắng tiểu bằng hữu, hắn trong mắt đen nhanh dính lấy chưa cười, lướt qua nửa chàng liễm diễm dĩ lệ tà dương, miễn cưỡng nghệ ở thân ảnh của nàng, bóng rổ giúp ta nhặt đến, được sao? Mọi người thấy, không nghĩ ra trao đổi ánh mắt. Đứng tại Giang Tứ bên cạnh Thẩm Bằng Vũ càng bất ngờ, không hiểu đến, thấp giọng, "Tứ ca, ngươi khó chịu đùi giáo hoa thân ngươi kia dưới, cũng đừng bắt người ta tiểu cô nương tắt hỏa a, còn là ta giúp ngươi nhặt đi." "Đứng." Giang Tứ hề bại cắt đứt tiếng, âm cuối lại nặng. Chỉ dừng lại một hai giây, hắn liền đem tầm mắt lại xoáy hồi cái kia mặc thật dài váy trắng nữ hài bên cạnh. Loại này ngoan tiểu bằng hữu, sẽ bị hắn dọa chạy sao? Giang Tứ đang nghĩ ngợi, liền gặp nữ hài chậm rãi ngồi xổm người xuống, ôm lấy viên kia bóng rổ, sau đó nàng an tĩnh cúi thấp xuống mắt. Váy dài tại gió đêm bên trong vướng víu phất động, như bị làm hư rơi xinh đẹp con rối. Giang Tứ mí mắt đống dưng nhảy một cái, khóe môi dưới nông ôm lấy cười cũng ngừng lại một cái. Cơ mờ nở, người què, không biết hai thấp giọng hô âm thanh. Giang Tứ ánh mắt lạnh lẽo, ngoái nhìn lăng đi qua. Cái kia bật thốt lên nam sinh lúng túng nết nết miệng, xoay tục trái tóc. Những người khác rõ ràng cũng nghĩ nói chỉ là chậm chưa kịp ra miệng giọng nói, tất cả đều tại cái nhìn kia lãnh đạm liếc nhìn nuốt xuống trở về. Giang Tứ trở lại, chân dài nâng lên, nhưng lại trở xuống. Nữ hài đi chậm rãi, nhưng mà cũng đã dừng ở trước người hắn hơn hai thước địa phương. Tống Văn Chi có chút chỉ trệ cùng do dự, bóng rổ ôm ở trong tay, nó đối nàng tay đến nói quá lớn, phía trên còn độ tà dương hoặc là cái gì lưu lại phòng tay nhiệt độ. Làm có hai giây, Tống Văn Chi còn là nô ra cánh tay, đem nó đưa về phía Giang Tứ phương hướng. Nàng cúi đầu, không đi xem ánh mắt hắn. Sau đó Tống Văn Chi chỉ nghe thấy đỉnh đầu lưỡi nhác hơi cấm cười, đứng xa như vậy, ngươi là chuẩn bị ném tới trên mặt ta sao? Tống Văn Chi buông thóng mi mắt lắc một cái, lại ngừng một hai giây, nàng mới một lần nữa mở ra cảm thấy chắc bước chân, xê dịch về dưới mí mắt hắn. Nàng lần thứ nhất biết, người kia ánh mắt tại dạng này khoảng cách hạ có thể mang theo đốt người tồn tại cảm, giống như là muốn đốt xuyên thân thể của nàng đồng dạng. Ước chừng là các nam sinh khám phá sự bất an của nàng cùng run rẩy. Có thiện ý tiếng cười xuất hiện, học sinh tốt, đừng sợ à, chúng ta tứ ca thích ai, không khi dễ ngươi dạng này. Tống Văn Chi tăng tốc nhịp tim bỗng dưng trì trệ, sau đó chậm rãi chậm chạp hạ. Đúng vậy a, hắn không thích nàng này chủng loại hình, nàng thế nào quên? Mảnh khảnh đầu ngón tay tại bóng rổ lên chậm rãi giữ chặt, nữ hài giấu ở kính đen hạ trắng non hai gò má xoa đỏ, nàng hơi cắn môi dưới nước mắt, một bước cuối cùng đi đến trước mặt hắn. Thẳng nhìn về phía trước người kia con mắt, nữ hài màu trà đồng tử bị cảm xúc đâm đến ở mức chiều. Bóng rổ, cho ngươi. Nó bị đẩy chống đỡ tiến Giang Tứ trong ngực, Tống Vãn Chi liền muốn buông tay. Chỉ là một giây sau, giống sai lầm hoặc là vô ý, Giang Tứ bàn tay cách đầu ngón tay của nàng đè xuống trong ngực bóng rổ. Nữ hài lo sợ không yên giật mình, doa đến hốt hoảng rút tay, lui nửa bước. A, xin lỗi. Người kia nên được thờ ơ. Không quan hệ. Tống Vãn Chi nghiêng người sang liền muốn đi, chỉ là vừa tới kịp bước ra một bước, bên cạnh người đạo trưởng kia bóng tựa như nhớ tới cái gì, trở lại cả lại. Hỏi ngươi sự kiện, tiểu bằng hữu. Giang Tứ túi đầu biếng nhác cười dưới, câu mắt, con ngươi đen nhánh, xếp hạn dự, thế nào ghép. Tống Văn Chi giật mình nhìn về phía hắn. Chương 000 Cao Trung Thiên, đêm giữa hạ chi mộng. Cao Trung Thiên, đêm giữa hạ chi mộng, xếp hạn dự, S-F-V-A-R-A-T-E. Cái này từ đơn là Tống Văn Chi hôm nay đọc thuộc lòng sai lầm số lần nhiều nhất, cũng lặp lại nhiều lần nhất một cái. Bởi vậy Giang Tứ hỏi một chút, Tống Văn Chi cơ hồ là không quá lớn não liền nhẹ giọng mà cực nhanh ghép đi ra. Chờ ngửa gặp cặp kia đen nhánh trong con ngươi lượn lờ cười, nàng mới chợt lấy lại tinh thần. Giang Tứ phía trước nghe được nàng học thuộc từ đơn. Giang Tứ đang trêu cợt nàng. Tống Văn Chi nguyên bản tại nóng rực dưới trời chiều cũng chỉ là hơi hơi hiện phấn hai gò má lập tức liền hồng đứng lên. Nàng hoảng loạn mà cúi đầu, giả tá nâng kính mắt động tác giấu ở đấy mắt sắp bộc lộ chân thực cảm xúc. Đọc được còn rất quen, Giang Tứ một tay vác lấy bóng rổ, khác một tay hướng nữ hài ngay dưới mắt giơ lên, hắn cười như không cười nhất câu cảm, kia là từ đơn bản sao? Cho ta xem một chút. Tống Văn Chi ôm trong ngực vợ cánh tay hơi hơi buộc chặt, cứng hai giây, nàng còn là chậm rãi đưa về phía hắn. Giang Tứ bất ngờ đôi mắt đều giơ lên. Sau đó hắn bỗng dưng cười, như vậy nghe lời. Lao sư nào dạy dỗ? Cũng không quay đầu lại mà lấy tay bên trong bóng rổ hướng sau lưng Thẩm Bằng Vũ bọn họ thuận tay ném đi, Giang Tứ cầm qua nữ hải từ đơn bản, một tay nâng một tay lật ra. Chỉ lục tung bản ra, Giang Tứ tầm mắt xuống phía dưới bút qua, đứng đến dưới góc phải xinh đẹp chữ nhỏ bên trên. Lớp 10, 6, ban, Tống Văn Chi. Phía sau tả dương chấm rơi, đem thiếu niên hơi câm tiếng nói thiêu đốt được sao động má đốt người. Âm thanh đôi còn rắc một hai phần tản mạn ý cười. Tốt, Giang Tứ đem từ đơn bản đưa trả lại cho nữ hải. Giống trò đùa dường như thờ ơ, ta nhớ kỹ. Tống Văn Chi ôm chặt từ đơn bản. Do dự đại khái 2 giây thời gian, nàng hướng Giang Tứ bọn họ thật đội vàng hơi hơi cung kính hạ thân, liền lo sợ không yên xoay người rời đi. Nhìn qua nữ hải bóng lưng đi xa, sau lưng luôn luôn nén cười các nam sinh rốt cục nhịn không được. Mẹ còn thi người ta tiếng Anh từ đơn, quá phật đi. Tứ ca, ngươi khi dễ cái xem xét liền đặc biệt con mọt sách học sinh tốt làm gì? Cái này tiểu học bội thật có chút dễ thương ai ha ha ha, ta cái này lớn như vậy lần đầu thấy được cho lão sư học trưởng ngoan ngoãn không người nói khác. Thật đúng là. Ai Tứ ca? Ngươi còn nhìn cái gì đấy? Giang Tứ chậm rãi rút về tầm mắt. Hắn túi đầu ngắm nhìn trống rỗng rơi bàn tay, ngừng hai giây liền cắm về túi áo bên trong, hắn bên cạnh trở lại, giống thuận miệng hỏi, các ngươi có hay không ngửi được một loại hương khí? Thẩm Bằng Vũ đứng được gần nhất, a, cái gì hương? Hơi chắc chắc chả, còn có hoa. Giang Tứ nhớ lại nữ hải tại trước người hắn nửa mét nơi túi lầu xuống, tóc dài đen nhánh đuôi tóc phất qua nhỏ yếu cổ, phiết tuyết rơi bạch, hắn ánh mắt nhẹ nhàng khẽ động. Chi tử hoa. Thẩm Bằng Vũ nghe hôn mê rồi, thứ ca ngươi cử chỉ điên rồi đi. Cái này ở đâu ra chi tử hoa? Giang Tứ hoàn hồn, đen nhánh đáy mắt cảm xúc không còn, hắn cảm xúc lỏng lẻo cười, qua người nháy mắt liền theo Thẩm Bằng Vũ kia câu đi bóng rổ, là có chút, nhưng mà không chậm trễ ngược ngươi. Ta dựa vào ngươi vừa mới ném rổ đầu được như vậy nát, còn dám nói cái này khoác lác, xem ai ngược ai. Tống Văn Chi vốn cho là ngày đó sẽ chỉ là nàng bình tĩnh trong sinh hoạt một cái khó được gợn sóng, mà đối Giang Tứ loại kia phóng túng trương dương nhân sinh càng là chớp mắt liền quên nhạt đệm. Không bao lâu thời gian liền sẽ san bằng hết thảy, lúc gặp mặt lại, hắn khả năng căn bản không nhớ ra được nàng tồn tại. Sau đó Tống Văn Chi liền phát hiện, nàng chỉ đoán đúng phân nửa, đúng là chẳng mấy chốc, bọn họ liền gặp lại. Còn không chỉ một mặt. Vì quán triệt phía trên đối đức trí thể mỹ phát triển toàn diện yêu cầu, An Tiểu Trung học luôn luôn có nghỉ giữa khóa thao chạy thao thói quen, bởi vì trong trường nhân số phần đông, một cái sân bóng đá 400m đường băng cũng không đủ vòng vo chạy, cho nên lớp 10 đến lớp 12 luôn có một cái niên cấp là phải bị đơn độc sách đi ra vòng vo trường học tiến hành mạ dạ tổng thức chạy thao. Năm nay là lớp 12 giới này. Tống Văn Chi bởi vì bản chân không tiện nguyên nhân, chủ nhiệm lớp đặc phê không cần chạy thao, nhưng mà cũng muốn người hầu bên trong cùng nhau xuống lầu. Đại bộ đội tại giáo học lâu hạ tập hợp thời điểm, nàng liền đơn độc đứng ở bên cạnh dưới bóng cây, trong tay luôn luôn cầm từ đơn sách hoặc là đọc thuộc lòng bản. Mới đầu không ít người cảm thấy lưng của nàng tụng là tại giả bộ, nhưng mà khai giảng hơn một tháng, Tống Vãn Chi quá hiếu học đến mức không tham dự bất luận cái gì sau khi học xong hoạt động một lòng nhào vào học tập lên tình trạng liền vì lân cận mấy cái lớp học sinh biết, kia về sau cơ bản không lại có bất luận kẻ nào đối nàng học tập thái độ ôm lấy nghi ngờ. Hiện tại nàng lại ôm đọc thuộc lòng ở, đưa lưng về phía tập hợp lớp học, mặt cây kia môi đạo nếp nhăn đều đã cùng nàng hết sức quen thuộc cây giả, đã có rất ít người lại thêm vào chú ý tới nàng. Thế là Tống Vãn Chi cũng học được càng thêm đầu nhập, cho dù sau lưng cấp 3 chạy thao đội ngũ trùng trùng điệp điệp chạy tới, nàng cũng đầu cũng sẽ không chuyển một chút. Cho tới hôm nay, lớp 10, 1, ban đến lớp 10, 8, ban lệ cũ tại mảnh này lầu dạy học hạ tập hợp giai đoạn ầm ĩ không thể bình thường hơn được, Tống Vãn Chi sẽ không để cho những âm thanh này trong đầu dừng lại. Cho dù các nữ sinh đang trò chuyện cái nào là Giang Tứ ở lớp 12 ban 1, lúc nào chạy tới, Giang Tứ hôm nay có hay không tại trong đội ngũ. Trừ ban đầu mấy lần nàng nhịn không được thất thần bên hai, sau đó lại cố gắng khắc chế không đi quay đầu tìm người kia thân ảnh bên ngoài, về sau nàng căn bản là có thể hoàn toàn lướt qua. Tự nhiên ở trong đó cũng có một nguyên nhân, là Giang Tứ rất ít cùng trong lớp cùng nhau chạy thao, người kia phóng túng làm bậy quen, nội quy trường học kỷ bên trong không ảnh hưởng toàn cục kia bộ phận, liền không có mấy cái là hắn không trái với qua. Hết lần này tới lần khác hắn thành tích ưu dị đến không hợp thói thường, trong trường học mong chờ hắn lưu đến thi đại học cầm lại cái trạng nguyên đến, nhiều nhất đủ loại cảnh cáo thông báo quốc kỳ hạ tỉnh lại nói chuyện, xưa nay không làm thật. Lớp 12 ban một chủ nhiệm lớp, ưu tú giáo sư Lâm Thịnh Hải lão đồng chí, khai giảng không 2 tháng liền bị hắn tức giận đến đi phòng giáo vụ cáo mấy hình dạng. Chạy thao loại sự tình này, tự nhiên cũng đừng trông cậy vào hắn nghe lời. Thế là phi thường lệ cũ, và hôm nay lớp 12 ban một đội ngũ chạy tới thời điểm, ngay tại tập hợp lớp 10 trong đội ngũ lại có phập phồng thanh âm vang lên, giống sóng biển dường như trầm thấp phun trào. Mà khác hẳn với bình thường, hôm nay sóng biển sát cái xe. Tống Văn Chi đối tất cả những thứ này không hề phát giác. Theo thói quen che đậy trạng thái dưới, nàng chính đối trước mặt thân cây đọc thuộc lòng một thiên lớp Anh ngữ văn. Một trận gió bọc lấy giữa hè dương quang cùng sao động mang cười hô hấp, ngay tại kia một giây bên trong, đột ngột phất qua nàng sau thai, Tống Chi Tử. Tống Văn Chi cơ hồ kém chút hủ đến trên cây đi. Trong đầu trống không mấy giây, Tống Văn Chi đỡ trước mặt thân cây hoảng sợ mà đại nào trống không quay đầu lại, đã nhìn thấy nửa ướt tóc đen thon dài cao ngất thiếu niên đứng ở sau lưng nàng, thật dài bóng hình bị sau lưng của hắn liệt dương quang tại trên người nàng. Ngược sáng cặp kia cặp mắt đào hoa khỏe mắt nửa câu nửa kiểu, dài tiệp trêu chọc ý cười. Mà rơi qua hắn lăng lệ vai tuyến, cách đó không xa chạy qua lớp 12 sinh đội ngũ giống từng dãy khiếp sợ bị nhóm, còn đồng loạt hướng cùng một cái phương hướng vặn lấy cổ. Lại sau này, tập hợp lớp 10 đội ngũ đại khái chính là tại chỗ hóa đá ngốc ngốc. Tống Văn Chi tin chắc chính mình không thể so với bất luận cái gì một con vịt hoặc là ngốc ngốc tốt hơn chỗ nào. Dù sao nàng mới là kinh hãi nhất bị hù trực tiếp người bị hại. Lại tại học thuộc từ đơn. Giang Tứ gặp nữ hài bị hắn dọa đến một bộ hận không thể lập tức liền chạy nhưng lại run chân được chạy không thoát bộ dáng. Cặp mắt đào hoa bị ý cười liễm diễm, cảm xúc cũng càng thêm lỏng lẻo lại khiêu gợi. Hôm nay sai được cái nào? Tống Văn Chi ngạnh hai giây, lưỡng lự đầu, ôm tiếng anh sách liền vội vàng hướng mặt trước gốc cây kia cái bóng hạ đi. Nàng nghĩ Giang Tứ liền tên của nàng đều nhớ lầm, hẳn là chỉ là nhất thời khởi ý, chỉ cần né tránh là được rồi. Nàng không thể, chạy cái gì? Cái kia bị mặt trời phơi lười nhắc lại khàn khàn tiếng nói lại theo sau. Ngươi muốn cùng lớp 12 cùng nhau mạ dạ tổng sao? Tống Văn Chi cương ngừng. Nàng không hiểu nghiêng đầu đi, ngươi thật nhận biết ta sao? Giang Tứ ánh mắt lây nhẹ, lại cười, Tống Chi Tử, thế nào không biết? Tống Văn Chi kéo căng hai giây, Tống Văn Chi. A, Giang Tứ nên được tùy ý, tiếp được chậm hơn đầu tư để ý, Tống Chi Tử. Tống Văn Chi. Giang Tứ. Một phen lôi đình gầm thét cắm vào giữa hai người. Tống Văn Chi dọa đến mi mắt run lên, hướng trước mặt ngẩng đầu. Đã nhìn thấy lớp 12 ban một chủ nhiệm lớp Lâm Thịnh Hải nổi giận đùng đùng đứng tại mấy chục mét bên ngoài, hướng bên này hung hăng một chiêu cánh tay, làm gì chứ? Chạy má. Liền ngươi rời đội. Báo cáo lao sư, thiếu niên lười biếng cười, trong sáng tiếng nói xuyên qua giữa hè trường phòng, nhà một đường hoa cỏ rêu rao, ta tại rút ra kiểm tra lớp 10 học bội từ đơn đọc thuộc lòng tình huống. Tống Vãn Chi thực sự ngộng, quay đầu không dám tin tưởng Lăng Hướng Giang Tứ. Mà so với nàng chậm hơn mấy bước, lầu dạy học hạ hai đội học sinh, vô luận chạy ngừng, tập thể hướng Lâm Thịnh Hải đại biểu giáo sư quần thể phát ra phản kháng cười vang. Tiếng cười như sóng như nước thủy triều. Tống Vãn Chi chính là mặt biển lương, vô tội nhất bị thổi làm phiêu diêu thuyền nhỏ. Giang Tứ, ngươi cho ta đi thao trường 20 vòng. Lâm Thịnh Hải điên cuồng mà giống giận. Càng thêm manh động trong tiếng cười, duy chỉ có Giang Tứ giống người không việc gì dường như bên cạnh trở lại, đen nhánh mắt cười như không cười nhắm lại đến, "Tiểu bằng hữu, ngươi nhìn ngươi hại thằng ta." Tống Vãn Chi cũng đang bị kia 20 vòng nghe được hoảng hốt, khuôn mặt đều trắng, "Ta đây đi tìm lão sư." Âm cuối tiêu dừng tại nàng quay lại đến, trông thấy Giang Tứ sắp tràn ra đôi mắt ý cười phía trước. Tống Vãn Chi ngạnh ở Giang Tứ, lại là đang trêu cợt nàng. "Ngươi làm sao lại như vậy?" Giang Tứ cười đến lợi hại, hắn giơ tay lên một cái, tựa hồ nghĩ đưa qua đến sờ nàng, nhưng mà chung quy là nhịn được, "Quên đi, cái này 20 vòng coi như ngươi thiếu ta." Tống Vãn Chi lúc này rốt cục lấy lại tinh thần, không biết là khí còn là buồn bực được đỏ mặt, rõ ràng là chính ngươi đến. Giang Tứ một bên huệ bại hoạt động cánh tay, một bên sơn con ngươi liếc nhìn nàng cười, "Ngươi nếu là không tại, ta hiện tại đã chạy. Nào có 20 vòng." Tống Vãn Chi im lặng 2 giây, "Ngươi bây giờ cũng được, chạy." Kia Lâm lão đầu giận chó đánh mèo ngươi làm sao bây giờ? Tống Vãn Chi vô ý thức túi đầu, nhìn một chút chân mình mắt cá chân. "Sẽ không." Giang Tứ ánh mắt một sâu. Mấy giây sau hắn cười khẽ âm thanh, "Ta nếu là hắn, liền phạt ngươi sẽ bật chép 2000 lần." Tống Vãn Chi còn muốn nói điều gì? Giang Tứ đã tại Lâm Thịnh Hải lại gầm lên giận dữ về sau, cười xoay qua chỗ khác. Hắn một bên biếng nhác lui lại chạy bộ, một bên cười đến tùy tiện hướng Lâm Thịnh Hải phất phất tay, sau đó mới quay người chạy hướng thao trường đi. Ngày đó kết quả cuối cùng là Giang Tứ thật đỉnh lấy nóng bức tại trên bãi tập chạy 20 vòng, còn là phía ngoài nhất. Trong trường học đều đang đồn Lâm Thịnh Hải cũng không biết nắm Giang Tứ nhược điểm gì, còn thật gọi Giang Tứ nghe lời một lần. Tống Vãn Chi một bên an ủi mình không có quan hệ gì với nàng, bên kia lại tổng nhịn không được chột dạ. Những cái kia nghĩ đến nghe ngóng nàng cùng Giang Tứ quan hệ đồng học đều bị nàng xa cách kiệm lời ngăn cản trở về, lâu dần không thấy Giang Tứ chuyên tới tìm nàng cái gì, cũng liền không có kiên nhẫn. Bất quá bọn hắn tự nhiên là không biết, từ đó về sau, Tống Vãn Chi đi ở sân trường các ngõ ngách bên trong, lúc nào cũng có thể sẽ bị người nào đó đột nhiên đụng vào. Sau thai đột nhiên tới Tống Chi Tử đem nàng làm kinh sợ không biết bao nhiêu hồi, mà khởi đầu người bồi táng, mỗi lần gặp nàng chấn kinh thần sắc hoặc là hốt hoảng trốn rơi bộ dáng, luôn luôn dừng ở tại chỗ cười đến vui vẻ cực kỳ. Tống Vãn Chi càng ngày càng cảm thấy nàng giống như là bị Giang Tứ giải trí tiêu khiển đồ chơi. Loại này đoán nghiệm rốt cục tại cái nào đó tạm nghỉ thứ 7 buổi chiều bạ phát, ngày đó Tống Vãn Chi tại hồ nước cái khác buồn hoa bên cạnh, miêu nhẹ giọng đọc thuộc lòng bài khóa thời điểm, bởi vì xung quanh yên tĩnh lặng yên, nàng cũng đọc được đầu nhập, thế là hoàn toàn không có phát giác, thẳng đến phảng phất thân mật đến dán lên sau hai một phen Tống Chi Tử dọa đến tay nàng lắc một cái. Bịch. Ngữ văn sách giáo khoa ngựa ra sau, lộn vòng vào trong hồ nước. Tống Vãn Chi trệ ở lần này, nữ hài liền đầu cũng không quay lại. Giang Tứ cũng không nghĩ tới. Hắn cúi người đỡ bên hồ nước, chần chờ nhíu mày lại, hướng bên trong hơn 2 thước sâu mặt nước ngắm nhìn, "Ta tiếng rừng ở hắn ngoái nhìn kia một giây, ghé vào bồn hoa bên cạnh nữ hải không nhúc đích, chỉ là ngẩng mặt lên như tới, tế bạch đôi mắt bị cảm xúc thấm lên yên nhiên hồng, giống mở lên diễm lệ diễn mỹ. Nàng một người học thuộc lòng lúc không đeo kính, thế là đồng tử bên trong ẩm ướt chiều gần nhất cũng trực tiếp nhất tiến đụng vào Giang Tứ lấy mắt. Cái ánh mắt kia lập tức nắm Giang Tứ hô hấp. Giang Tứ lần thứ nhất cảm giác được luống cuống loại tâm tình này, hắn ngừng mấy giây, bất đắc dĩ câm âm thanh cười, "Ta xuống dưới cho ngươi vớt nói, ngươi có thể không khóc sao?" "Ta không khóc." Tống Vãn Chi căng đến âm thanh cương mà chắc chắn. Giang Tứ lại thở dài, "Ta sai rồi." Tống Vãn Chi chỉ lăng hắn, kết lực ức cảm xúc, ngươi đến cùng vì cái gì, muốn như vậy khi dễ ta. Giang Tứ không tiếng động đứng, cái ánh mắt kia ở trên cao nhìn xuống, có ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong Tống Vãn Chi phảng phất từ bên trong nhìn thấy không thể gặp cuối cùng tối đen. Nhưng mà cũng chỉ là ảo giác, nháy mắt liền bị lỏng lẻo ý cười tràn qua. Trả thù. Giang Tứ gập xuống chân dài, lười biếng ngồi vào nàng nằm sấp buồn hoa bên cạnh. Tống Vãn Chi ngậm mấy giây, vì cái gì? Ngày đó ta và ngươi chào hỏi, ngươi không để ý tới ta. Tống Vãn Chi kịp phản ứng, buồn bực được thấp giọng, là ngươi một mực tại làm ta sợ, hơn nữa ta không cứ gọi Chi Tử. Ta, không phải phía trước. Là lần đầu tiên, tại thao trường nhìn trên đài ngày ấy, ta không gọi ngươi. Là ngươi trước tiên xem ta. Giang Tứ biếng nhác đánh gãy, đồng thời hắn cầm lên áo khoác, kéo xuống khóa kéo. Tống Vãn Chi nín hơi, âm thanh chát chát, ta không, không có. Là ngươi trước tiên xem ta, Giang Tứ lặp lại lần, thấp cúi người, kết quả ngươi liền trực tiếp quay trở lại, còn hại ta thất thần bị hôn. Tống Vãn Chi cứng đờ, dương mắt. Giang Tứ đưa tay, tùy ý địa gật gật tằm, nơi này. Hắn thẳng trở lại đi, cởi áo khoác ném cho Tống Vãn Chi, cho nên sách của ngươi ta nếu là vớt lên đến. Hôm nay coi như hòa nhau, nhưng mà ngươi được bồi thường ta ngày đó tổn thất tinh thần. Tống Vãn Chi còn chưa kịp nói chuyện, liền gặp mặt phía trước thon dài thân ảnh nhoáng một cái. Bịch. Giang Tứ biến mất ở trước mặt nàng hình cung buồn hoa bên cạnh. Lạnh buốt bọt nước bắn lên mu bàn tay của nàng.